Chương 601, luyện nhị giai cuối cùng khư thực đan. Chương 601, luyện nhị giai cuối cùng khư thực đan. Trần Nguyên thân hình như quỷ mị giống như phá toái hư không, chậm rãi trở lại bên trên thương thiên linh giới. Kia khí tức quen thuộc đập vào mặt, trong ánh mắt của hắn lại mơ hồ lộ ra một tia cảnh giác. Vừa ngồi xuống đất, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, con ngươi trong nháy mắt co vào. Chỉ thấy bên trên thương thiên giới bên ngoài, chỉ bị hình khổng lồ cuối cùng khư cự thú đang lặng lặng ẩn núp lấy, bọn chúng quanh thân tản ra khí tức quỷ dị, cỗ này ánh mắt tham lam, chăm chú nhìn bên trên thương thiên linh giới, phảng phất tại mơ ước cái gì. Trần Nguyên có chút mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, lập tức nhíu mày, trong lòng âm thầm đoán, cái này ba đầu cuối cùng khư cự thú lại cùng tiến tới, cũng là có chút khó giải quyết. Hô hấp của hắn hơi chậm lại, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thân thể cũng không khỏi tự chủ căng cứng, mỗi một khối cơ bắp đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Rất nhanh, hắn liền thấy rõ cái này ba đầu cự thú thực lực, tất cơ cảnh hai tới tứ tầng không chờ. Nhưng mà, Trần Nguyên sắc mặt, nhưng thủy chung bình tĩnh không lay động, dường như hết thảy trước mắt đều chẳng qua là thoáng qua như mây khói. Hắn có chút ngẩng đầu lên, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, trong lòng âm thầm cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ ngấp nghé ta bên trên thương thiên giới. Hắn sở dĩ bình tĩnh như thế, là bởi vì chính hắn thực lực đã đạt đến nguyên thực cảnh đỉnh phong, cảnh giới cỡ này, đủ để cho hắn ở giữa phiến thiên địa này có đầy đủ lực lượng. Trần Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, quanh thân khí tức bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Lại mở mắt ra lúc, trong mắt của hắn đã hiện lên một vẻ kiên quyết chi sắc. Hắn có chút giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một cỗ năng lượng màu đen đang chậm rãi hội tụ. Cái kia năng lượng, như là một đoàn ngọn lửa màu đen, tại lòng bàn tay của hắn nhảy vọt, thiếu đốt, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Hừ. Trần Nguyên hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên là tay, năng lượng màu đen kia, như là một tia chớp màu đen, hướng về ba đầu cuối cùng khư cự thú bắn nhanh mà đi. Ba đầu cuối cùng khư cự thú dường như cũng đã nhận ra nguy hiểm, bọn chúng phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, ý đồ tránh né cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Năng lượng màu đen trong nháy mắt đem ba đầu cuối cùng khư cự thú bao phủ, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ba đầu cuối cùng khư cự thú tại cỗ này năng lượng cường đại phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một biển. Trần Nguyên nhìn trước mắt tất cả, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào chấn động. Hắn chậm rãi rơi xuống, ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm lấy. Sau một lát, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Tại trong một vùng phế tích, sáu cây tản ra nhàn nhạt quang mang nhất giai cuối cùng khư không thuốc đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Trần Nguyên có chút xoay người, đem sáu cây nhất giai cuối cùng khư không thuốc nhẹ nhàng nhặt lên. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay cuối cùng khư không thuốc, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, có chút ít còn hơn không, cũng coi là lần này thu hoạch ngoài ý muốn. Dứt lời, hắn sắp hết khư không thuốc, cẩn thận thu vào trong lòng, quay người, hướng về bên trên thương thiên giới chỗ sâu đi đến. Ở đằng kia bên trên thương thiên giới chỗ sâu nhất, một mảnh thần bí luyện đan thời không nhẹ nhàng trôi nổi tại trong hư vô. Đây là Trần Nguyên lấy vô thượng thần thông mở mà ra chuyên môn lĩnh vực, bốn phía tràn ngập kỳ dị phù văn chi quang, mỗi một đạo quang mang lấp lóe, đều phản phất tại nói giữa thiên địa thần bí phát tác. Trần Nguyên đứng chắc tay, một bộ áo bào đen theo gió nhẹ nhàng phiêu động, ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, tựa như sâu không thấy đáy u đầm. Đông nhiên, hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hướng lên, động tác trầm ổn mà yêu nhã. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng thần bí từ hắn thể nội tuôn ra, tại lòng bàn tay của hắn phía trên, không gian có chút vặn vẹo. Ngay sau đó, từng cây tản ra tia sáng kỳ dị linh thực, theo kia vặn vẹo không gian bên trong chậm rãi hiện hiện. Kia là 385 gốc nhất giai cuối cùng khư không thuốc, bọn chúng phiến lá lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, mỗi một cái lá cây mạch lạc đều dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Sau đó, lại có ba cây nhị giai cuối cùng khư không thuốc xuất hiện, bọn chúng quang mang càng thêm lóa mắt, mùi thuốc bốn phía, dẫn tới không gian chung quanh cũng hơi rung động. Trần Nguyên có chút meo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chuyên chú. Hắn lần nữa đưa tay, nhẹ nhàng bung lên. Chỉ thấy, một tòa toàn thân tản ra nóng bỏng quang mang đan lô, chậm rãi theo trong hư không hiện hiện. Đây chính là nhị giai khư khí viêm ngục bên lô, thân lò bên trên khắc đầy phù văn cổ xưa, phù văn lấp loé ở giữa, phảng phất có vô số hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Ngay sau đó, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, theo Trần Nguyên đầu ngón tay bay lên. Kia là nhị giai khư lửa minh nguyên xích diễm, hỏa diễm bảy biển ra quỷ dị xích hồng sắc, mỗi một lần nhảy lên, đều dường như có thể thiêu đốt linh hồn. Trần Nguyên hít sâu một hơi, bộ lực của hắn có chút chập trùng. Trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấn, từng đạo phù văn thần bí theo đầu ngón tay của hắn bay ra, dung nhập vào đan lô cùng trong ngọn lửa. Giờ phút này, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại tự tin cùng kiên định, kia là đối với thực lực mình cùng kỹ nghệ tuyệt đối tín nhiệm. Theo Trần Nguyên động tác, hải lượng cuối cùng khư chi lực, như là mãnh liệt như thủy triều, tại luyện đan thời không bên trong lăn lộn phu trào. Những lực lượng này không ngừng mà tràn vào đan lô, cùng trong lò dữ liệu, hỏa diễm lẫn nhau giao hòa. Trần Nguyên cái trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, luyện đan thời không bên trong năng lượng ba động càng thêm mạnh mẽ. Rốt cục, một tiếng vang lanh lảnh theo đan lô bên trong truyền ra. Trần Nguyên mở tròn mắt, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn cấp tốc đưa tay, mở ra đan lô. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đan hương tràn ngập ra, toàn bộ luyện đan thời không đều bị cỗ này hương khí bao phủ. Chỉ thấy 4.620 mai nhất giai cuối cùng khư thực đan, 36 mai nhị giai cuối cùng khư thực đan, lặng lặng nằm tại trong lò đan. Bọn chúng tản ra ánh sáng nhu hòa, mỗi một viên thuốc bên trên đều có phù văn thần bí lấp lóe, phản phất tại nói bất phàm của bọn nó. Trần Nguyên nhìn xem những đan dược này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Bờ vai của hắn có chút buông lỏng, cả người thần sắc cũng biến thành dễ dàng hơn. Lần này luyện đan, không chỉ có là một lần kỹ nghệ hiện ra, càng là hắn thực lực chứng minh. Cùng lúc đó, nhị giai cuối cùng khư thực đan luyện chế hoàn thành, đưa tới to lớn cuối cùng khư dị tượng. Trong chốc lát, cả thương thiên giới đều dường như tiến vào tận thế bên trong. Màn trời phía trên, nguyên bản trong suốt thương khung bị quần quật mà đến màu mực mây đen tầng tầng che đậy, đám mây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quần quật, vằn mèo, giống như vô số dữ tận cự thú đang gầm thét, chém giết. Từng đạo chói mắt tử sắc thiểm điện tự mây đen chỗ sâu tứ ngược mà ra, xé rách trường không, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phản phất muốn đem cái này thiên hoàn toàn phá hủy. Chương 602, cái gì? Chỉ là luyện đan tạo thành. Chương 602, cái gì? Chỉ là luyện đan tạo thành. Bên trên thương thiên giới bị đột nhiên xuất hiện cuối cùng khư dị tượng hoàn toàn đánh vỡ. Vô số sinh linh bị cái này kinh dị biến cố dọa đến run lẩy bẩy. Một chút sinh linh, trừng lớn hai mắt, ánh mắt phảng phất muốn theo trong hốc mắt lóe ra, trong mắt biết đầy hoảng sợ cùng mê mang, miệng không bị khống chế mở lớn, ở trên yết hầu nhấp nô, ý đồ la lên cầu cứu, có thể yết hầu lại như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt, không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Một số khác sinh linh, thân thể ngăn không được run nhẹ nhẹ, hai chân mềm đến như là mì sợi, bịch một tiếng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dưới hai tay ý thức ôm chặt lấy đầu, dường như dạng này cuộn mình lên liền có thể ngăn cách sắp giáng lâm tai họa ngập đầu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái nhỏ yếu thiên giới tinh linh, âm thanh run rẩy đến kịch liệt, cánh của nó chăm chú dán tại thân thể hai bên, lông vũ bởi vì cực độ sợ hãi mà chuẩn bị dựng thẳng lên, dường như một cái bị hoảng sợ chim nhỏ. Chẳng lẽ lại là bên trên thương thiên giới ngoại quái vật kinh khủng đột kích? Một cái cao tuổi thiên long, thanh âm bên trong lôi cuốn lấy vô tận tang thương cùng sợ hãi, thân thể khổng lồ cũng không nhịn được run nhẹ nhẹ, mỗi một phiến lân phiến đều tựa hồ như nói bất an. Trong lúc nhất thời, cả thương thiên giới bị tuyệt vọng cùng sợ hãi khí tức hoàn toàn bao phủ. Đông đảo sinh linh tại nỗi sợ hãi này vẻ lo lắng hạ, bắt đầu hốt hoảng suy đoán, trong lòng của bọn hắn lấp kín bất an cùng tuyệt vọng, dường như bị hắc ám thôn vệ, tìm không thấy một tia sáng. Khẳng định là những cái kia kinh khủng quái vật, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một cái tuổi trẻ người tu hành, cắn chặt hàm răng, nắm chặt kiếm trong tay, cứ việc cánh tay bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, có thể trong ánh mắt vẫn quật cường để lộ ra một tia không cam lòng, kia là đối sinh tồn khát vọng cùng đối vận mệnh chống lại. Chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta căn bản không phải những quái vật kia đối thủ. Một cái tuổi trẻ tiên nữ, trong mắt chứa đầy nước mắt, to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt trượt xuống, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bất lực nhìn về phía bốn phía, giống như là tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm quặng cỏ cứu mạng. Tại cái này tuyệt vọng đến ám thời điểm, các sinh linh trong lòng không hẹn mà cùng nhớ tới một người, bên trên thương thiên giới chi chủ Trần Nguyên. "Van cầu ngài, Trần Nguyên đại nhân, xuất thủ cứu cứu chúng ta a." Một đứa bé con, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng lên bầu trời càng không ngừng dập đầu, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy nước mắt, bộ dáng kia, cho dù ai nhìn đều đau lòng. "Trần Nguyên đại nhân, ngài là chúng ta duy nhất dựa vào, ngàn vạn muốn cứu cứu bên trên thương thiên giới a." Vô số sinh linh nao nao quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm, như mãnh liệt sóng cả, vang vọng cả thương thiên giới. "Chúng vọng sở quy, Trần Nguyên xuất thủ." Hắn thân mang một bộ kim sắc trường bào, tay áo đồng bền, tựa như thiên thần giáng lâm. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, dường như có thể thấy rõ thế gian vạn vật, bước ra một bước, liền bước vàng đi tới dị tượng trung tâm. Chỉ thấy hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, động tác trầm ổn mà hữu lực, trong lòng bàn tay hội tụ lên một đoàn hào quang sáng chói, quang mang bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất là vũ trụ khởi nguyên, sinh mệnh ánh dạng đông. Theo hai tay của hắn múa, quang mang như là một đạo hoa mỹ trường hồng, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, chỗ đến, hắc ám vì đó xua tan. Kia kinh khủng cuối cùng khư dị tượng, tại quang mang này bao phủ xuống, bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Màu mực đám mây dần dần biến trở về trắng loãng, giống như là bị rửa sạch bài vẽ. Hư không đình chỉ run rẩy, khôi phục ngày xưa trầm ổn, dường như cái gì cũng không từng xảy ra. Bên trên thương thiên giới, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. "Chúng ta không sao, chúng ta được cứu." Đám người phấn hoan hô lên, trên không trung vui sướng bay múa, giống như là đang ăn mừng sống sót sau hai nạn vui sướng. "Trần Nguyên đại nhân và thuế." Vô số sinh linh kích động hoan hô, trên mặt của bọn hắn tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng, trong mắt tràn đầy đối Trần Nguyên sùng kính cùng cảm kích, ánh mắt kia, dường như Trần Nguyên chính là bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Trần Nguyên nhìn xem gieo họ chúng sinh, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nụ cười kia như là ngày xuân nắng ấm, có thể xua tan tất cả vẻ lo lắng, thanh âm của hắn ở trong thiên địa quanh quẩn, đại gia không cần sợ hãi. Đám người đầu tiên là sửng sở, trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, giống như là bị mê vụ bao phủ, chờ đợi Trần Nguyên đoạn ở dưới. "Vừa rồi chỉ là ta luyện đan tạo thành động tĩnh mà thôi." Trần Nguyên chậm rãi nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia ấy nấy, giống như là một cái phạm sai lầm hài tử tại hướng trưởng bối nhận lầm. Lời này vừa nói ra, đông đảo sinh linh trong nháy mắt chấn kinh đến ngây người tại nguyên chỗ. Có nguyên bản gieo họ miệng còn chưa kịp khép lại, liền như thế mở ra, dường như thời gian dừng lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, dường như nghe được thiên phương giả đảm. "Cái gì? Chỉ là luyện đan tạo thành?" Một nhân loại thánh giả mở to hai mắt nhìn, trong mắt chấn kinh không cách nào nói nên lời, trong tay quải trượng đều kém chút rớt xuống đất, thân thể cũng bởi vì là quá mức chấn kinh mà có chút lay động. "Cái này luyện đan động tĩnh cũng quá lớn a." Một cái tuổi trẻ tiên tiêu, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng nghi hoặc. Tâm tình của mọi người theo vừa rồi vui sướng trong nháy mắt chuyển thành chấn kinh, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, vừa rồi kia kinh khủng dị tượng cũng chỉ là luyện đan tạo thành, dường như theo thiên đường trong nháy mắt ngã vào hầm băng. Sơn Nhạc Tông bên trong, đồng dạng là nhấc lên từng cơn sóng gợn. Trên mặt của mọi người đầu tiên là lộ ra khó có thể tin thần sắc, hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt dường như đều muốn rơi ra tới, miệng cũng không tự giác mở lớn, hình thành nguyên một đám võ hình. Có người thậm chí thân thể run nhẹ nhẹ, kia là bị Trần Nguyên cho thấy thực lực cường đại rung động đến bản năng phản ứng. Cái này sao có thể? Một vị đệ tử trẻ tuổi lắp bắp nói, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Đại sư Minh thực lực, vậy mà lại trở nên mạnh mẽ. Một tên đệ tử khác nhịn không được sợ hãi than nói, trong giọng nói tràn đầy kính nể cùng hâm mộ. Ở đằng kia bên trên thương thiên giới bên ngoài, nguyên bản tĩnh mịch đến dường như thời gian đều đã đỉnh trệ hư không bên trong. Trong lúc đó, một hồi ngột ngạt mà bàng bạc vang động không có dấu hiệu nào hiện hiện. Kia vang động, tựa như viễn cổ cự thú gào thét, lại như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn lành mình, từng lớp chấn động quanh mình không gian, nhường không khí đều nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ cường đại thân ảnh, dường như từ vô tận trong bóng tối chậm rãi hiện hiện, mang theo vài phần thần bí cùng kỳ dị, quăng tới dòm trộm ánh mắt. Ánh mắt kia băng lãnh, tham lam, tựa như có thể xuyên thấu tất cả, tìm kiếm tới chỗ sâu nhất bí mật. Trần Nguyên đang chìm tẩm ở luyện đan sau huyền diệu bên trong, cảm nhận được ngoại giới dị dạng, chậm rãi dương mắt. Động tác của hắn cực kỳ chậm chạp, giống như là đang tận lực khống chế chính mình tiết tấu, mỗi một tấc bắp thịt tác động đều mang một loại khó nói lên lời trầm ổn. Ánh mắt của hắn, dường như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất sao trời, mang theo thấy rõ tất cả sắc bén, tinh chuẩn cùng cái kia đạo dòm trộm ánh mắt đối mặt. Ân, là bị luyện đan đưa tới cuối cùng khư dị tượng hấp dẫn mà đến. Trần Nguyên hơi nhíu lên lông mày, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, lại có mấy phần chắc chắn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, tại cái này trống trải giữa thiên địa chậm rãi quanh quẩn. Quái vật kia nguyên bản không chút kiêng kỵ theo dõi, làm cảm nhận được Trần Nguyên ánh mắt lúc, thân thể đột nhiên cứng đờ. Con mắt của nó trong nháy mắt trừng tròn xoe, kia nguyên bản sâu thẳm đôi mắt bên trong, giờ phút này tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Miệng cũng không tự giác mở lớn, giống như là mong muốn phát ra thanh âm gì, nhưng lại bị sợ hãi ngạnh ở yết hầu. Ngay cả nó cái kia khổng lồ thân thể, cũng hơi run rẩy lên, quanh thân khí tức cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Nó hiển nhiên không ngờ rằng, Trần Nguyên sẽ như thế mạnh. Chương 603, hắn thế nào mạnh như vậy? Ta không cam tâm. Chương 603, hắn thế nào mạnh như vậy? Ta không cam tâm. Trần Nguyên đứng chắp tay, khí tức quanh người dường như một dòng sâu không thấy đáy u đầm, bình tĩnh không lay động. Hắn tồn tại, dường như đã vượt ra thế gian này hỗn loạn, cùng thiên địa vận luật hoàn mỹ tương dung, đạt đến một loại sóng lan không sợ hãi cảnh giới trí cao. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động hắn tay áo, lại chưa thể tại cái tiết như vực sâu đôi mắt bên trong nhấc lên mảy may gợn sóng. Trần Nguyên chậm rãi ngước mắt, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng hư không, bình tĩnh nhìn về phía kiêm nhu toan dòm trộm bên trên thương thiên giới cuối cùng khư quái vật. Quái vật này toàn thân tản ra làm cho người sởn hết cả gai ốc quỷ dị khí tức, thân hình vặn vẹo như là bị bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn, không ngừng mà ngọ ngoại, mỗi một cái động tác đều giống như tại đối thế gian này quy tắc khởi sướng khiêu khích. Nó kia tản ra u quang đôi mắt, tham lam tìm kiếm lấy tiến vào bên trên thương thiên giới thời cơ, dường như kia thần bí bên trên thương thiên giới bên trong cất giấu nó tha thiết ước mơ lực lượng nguồn suối. Trần Nguyên đôi mắt khẽ híp một cái, vẹn vẹn cái này một cái động tác tinh tế, lại phảng phất là giữa thiên địa trật tự một lần rung động. Trong ánh mắt của hắn ẩn chứa một loại vượt ra khỏi người phàm lý giải cường đại lực uy hiếp, như bài sơn đảo hải mãnh liệt mà ra, cỗ lực lượng kia dường như có thể đem toàn bộ thế giới đều nghiền thành một miệng. Cuối cùng cơ quái vật giống như là bị một cỗ vô hình đến từ sâu trong vũ trụ lực lượng mạnh mẽ đánh trúng, thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái, kia nguyên bản không ai bị nổi khí thế trong nháy mắt sụp đổ. Nó không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều giống như đạp ở hư không bên trên, phát ra trận trận không cam lòng gào thét, thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, phảng phất là đối với mình thất bại vận mệnh lên án. Cuối cùng, nó xám xịt chạy thục mạng, biến mất ở mảnh này hỗn độn hắc ám bên trong. Trần Nguyên thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh như trước đến như là cổ lao sông núi, trải qua tuế nguyệt tang thương nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Hắn chậm rãi đưa tay, trong tay trống rông xuất hiện từng mai đan dược. Những đan dược này tựa như từng khỏa sáng chói sao trời, tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang, trong vầng hào quang mơ hồ có một luồng khí tức thần bí tràn ngập ra. Trần Nguyên hơi nhíu cau mày, suy nghĩ của hắn như là đan dược này tán phát khí tức đồng dạng, thâm thúy mà phức tạp. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, đan dược này uy lực bất phàm, có lẽ đưa ra ngoài có thể thu hoạch không tưởng tượng được phản hồi. Đang lúc hắn chuẩn bị có hành động thời điểm, đột nhiên, bên trên thương thiên giới bên ngoài, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên giáng lâm. Khí tức kia như là một tòa nguy nga, không thể vượt qua núi cao, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận, ép tới không khí chung quanh đều dường như ngưng kết lại, để cho người ta không thở nổi. Trần Nguyên biến sắc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến sắc bén như ứng, vô ý thức nắm chặt nắm đấm kia bên trong ẩn chứa đủ để phá hủy tất cả lực lượng. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng, phảng phất tại chờ đợi một trận sắp đến phong bạo. Chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, người đến thân mang hoa lệ trường bào, kia trường bào bên trên treo lên phù văn thần bí lóe ra ánh sáng nhạt, phảng phất tại nói hắn bất phàm thân phận. Quanh người hắn tản ra thượng vị người uy nghiêm, kia uy nghiêm như là thực chất hóa lực lượng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Người này chính là Vạn Tượng Thánh Địa ngoại môn trưởng lão Bình Thần Giật. Bình Thần Giật ánh mắt băng lãnh, dường như hai thanh lưỡi dao, thẳng tắp nhìn thẳng Trần Nguyên, lạnh lùng mở miệng, "Thử, chính là ngươi dám khiêu khích ta Vạn Tượng Thánh Địa." Trong âm thanh của hắn tràn đầy thượng vị người ngạo mạn cùng khinh thường, phảng phất tại trong mắt của hắn, Trần Nguyên chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Trần Nguyên cũng không đáp lại, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có chút nào e ngại. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, dường như Bình Thần Giật đến chỉ là hắn sớm đã dự liệu được một trận khúc nhạc dạo ngắn. Bình Thần Giật gặp hắn không nói lời nào, trong lòng tức giận càng lớn, kia lửa giận như là bị nhen lửa hỏa diễm, trong nháy mắt bốc cháy lên. Hắn giống to, "Ngươi giết ta Vạn Tượng Thánh Địa Hoa Trọng Hiền, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Thanh âm của hắn ở trong tiên địa quen quẩn, Tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, Trần Nguyên có chút nhíu mày, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh, kia cười lạnh phảng phất là đối bình thần giật phẫn nộ cùng ý hiếp một loại trào phúng. Hắn lạnh nhạt nói, hắn gieo gió gặt bão. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ kiên định, phảng phất tại trong lòng của hắn, Hoa Trọng Hiển chết là hắn trừng phạt đúng tội, không có bất kỳ cái gì có thể cãi lại chỗ trống. Bình thần giật giận quá thành cười, tốt một cái gieo gió gặt bão. Ngươi có biết vạn tượng thánh địa là như thế nào tồn tại? Há lại ngươi cái này nho nhỏ sâu kiến có thể trêu chọc? Hắn bước về phía trước một bước, khí tức trên thân càng thêm cường thịnh, cường đại uy áp nhường không khí chung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo. Kia không khí dường như bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, tạo thành từng đạo quỷ dị gợn sóng. Còn không mau mau quỳ xuống nhận lầm, có lẽ bản trưởng lão còn có thể giữ lại ngươi một cái toàn thây. Bình thân giật từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Nguyên, thanh âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh, dường như hắn đã đứng ở thế giới đỉnh phong, nắm giữ lấy Trần Nguyên sinh tử đại quyền. Trần Nguyên lại chỉ là lặng lẽ đối lập, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn đứng thẳng lên sống lưng, đứng ở nơi đó, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn phong. Dáng người của hắn kiên định mà thẳng tắp, phản phất tại hướng Bình Thần Giật tuyên cáo, hắn sẽ không hướng bất cứ uy hiếp gì cúi đầu. Bình Thần Giật gặp hắn vẫn như cũ không hề lay động, rốt cục hoàn toàn bị chọc giận, lửa giận trong lòng hắn thiêu đốt tới cực điểm, lý trí bị phẫn nộ hoàn toàn thôn phệ. Hắn đột nhiên đưa tay, một đạo bàng bạc linh lực hướng phía Trần Nguyên mãnh liệt mà đi, kia linh lực như là sóng biển mãnh liệt, mang theo lực lượng vô tận, phản phất muốn đem Trần Nguyên bao phủ hoàn toàn. Chịu chết đi! Bình Thần Giật giận dữ hét, trong âm thanh của hắn tràn đầy điên cuồng cùng sát ý. Trần Nguyên lại không chút hoang mang, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang. Hàn mang kia như là trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, mặc dù ngắn ngủi lại tràn đầy nguy hiểm chí mạng. Trong miệng hắn quát khẽ, nhị giai khư lửa minh nguyên xích diễm. Trong chốc lát, một cốc ngọn lửa nóng bỏng chống rông xuất hiện, ngọn lửa kia hiện lên thâm thúy xích hồng sắc, trong đó còn kèm theo từng tia quỷ dị màu đen khí tức, dường như đến từ vô tận minh nguyên, mang theo tử vong cùng khí tức hủy diệt. Hỏa diễm lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra, như là một đầu phẫn nộ cự long, trong nháy mắt đem Bình Thần Giật phóng thích ra linh lực thôn vệ. Kia thôn vệ quá trình, phản phất là một trận lực lượng quyết đấu, minh nguyên xích diễm dùng tuyệt đối ưu thế, đem Bình Thần Giật linh lực hoàn toàn nghiền ép. Bình Thần Giật thấy thế, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, miệng cũng không khỏi tự chủ mở lớn, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Thân thể của hắn khẽ run, đó là bởi vì sợ hãi mà sinh ra run rẩy. Cái này sao có thể? Hắn hoảng sợ hô, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Trần Nguyên vậy mà như thế cường đại, còn nắm giữ chân quý như thế nhị giai khư lửa, cái này vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng tưởng tượng. Không đợi hắn làm ra càng nhiều phản ứng, Minh Nguyên Xích Diễm cũng đã đem hắn bao phủ. Bình Thần Giật tại hỏa diễm bên trong liều mạng dãy rủa, phát ra trận trận thống khổ kêu thảm, trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn dãy rủa, phản phất là đối vận mệnh cuối cùng phản kháng, nhưng cái này phản kháng tại cường đại Minh Nguyên Xích Diễm trước mặt, lộ ra như thế tái nhận bất lực. Không, ta không cam tâm. Bình Thần Giật tại trước khi chết, phát ra sau cùng gầm thét, kia trong tiếng gầm giống tức giận tràn đầy đối với sinh mạng lưu luyến cùng đối thất bại không cam lòng. Nhưng mà, hết thảy đều đã không cách nào cải biến, theo hỏa diễm thiêu đốt, Bình Thần Giật thân ảnh dần dần biến mất, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Nguyên lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, thần sắc của hắn bình tĩnh như trước, chỉ là trong mắt nhiều một tia trầm tư. Vạn tượng thánh địa là sao? Chương 604, thứ giai không cùng nhau nguyên chín phần. Chương 604, thứ giai không cùng nhau nguyên chín phần. Trần Nguyên đứng chắc tay áo tại phần phật trong gió có chút phiêu động, thần sắc trên mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt. Trước mặt, nguyên thực cảnh đỉnh phong thánh địa ngoại môn trưởng lão Bình Thần Giật đã khí tức hoàn toàn không có, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như là một bộ rách nát con rối. Trần Nguyên túi người, ngón tay thon dài tại Bình Thần Giật thời không trên mặt nhẫn nhẹ nhàng một vệt, kia chiếc nhẫn liền thuận theo thoát ly Bình Thần Giật ngón tay, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn có chút meo lại mắt, đem thần niệm thăm dò vào trong giới chỉ, xem xét trong đó thu hoạch. Một lát sau, lông mày của hắn hơi nhíu lên, sắc mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Chỉ có ngần ấy. Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong thanh âm mang theo vài phần tự dễ ước, so chính ta còn nghèo. Hắn theo trong giới chỉ lấy ra những cái kia cuối cùng khư tài nguyên tu luyện, từng cái xem xét, hữu dụng nhất giai cuối cùng khư không thuốc, lại chỉ có 12 gốc. Thưa thất nằm tại lòng bàn tay của hắn, lộ ra phá lệ kéo kiệt. Trần Nguyên đem tài nguyên một lần nữa thu vào chiếc nhẫn, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bên trên thương thiên giới bay đi. Trở lại bên trên thương thiên giới, Trần Nguyên trực tiếp đi tới Sơn Nhạc Tông. Hắn đứng tại Sơn Nhạc Tông trên quảng trường, trong tay chữ vật giới chỉ quang mang lóe lên, đầu tiên là 4.620 mai nhất giai cuối cùng khư thực đan, như là một cỗ kim sắc hồng lưu, đổ xuống mà ra, ngay sau đó, 36 mai nhị giai cuối cùng khư thực đan, cũng chậm ung dung bay ra, ở giữa không trung lóe ra thần bí mà mê người quang trạch. Trong chốc lát, toàn bộ Sơn Nhạc Tông bị một cỗ linh khí nồng nặc bao phủ, trên bầu trời mơ hồ hiện ra kỳ dị phù văn, từng đạo quang mang rực rỡ phóng lên tận trời, dẫn tới quanh mình vô số cường giả ghé mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Thật là nồng nặc đan dược khí tức, đây là cuối cùng khư thực đan. Như thế số lượng, như thế phẩm chất, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Nơi xa, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, vô số đạo cường đại thần niệm hướng về Sơn Nhạc Tông dò xét mà đến. Sơn Nhạc Tông bên trong, đông đảo đệ tử nhao nhao bị cái này dị tượng hấp dẫn, theo bốn phương tám hướng chạy đến. Nhạc điệu thấp, rừng sóng mây, đảo yên. Nhạc Uyển Nhi, Lạc Nguyệt, bọn hắn nhìn qua giữa không trung lơ lửng đan dược, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, miệng há thật lớn, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng khó có thể tin. Đại sư Minh, cái này, đây đều là ngài luyện chế. Nhạc Điệu thấp dẫn đầu lấy lại tinh thần, thanh âm run nhẹ nhẹ, mang theo nồng đậm kính sợ cùng cảm kích. Trần Nguyên khẽ bước cằm, thần sắc bình tĩnh, ân, là ta. Đại sư Minh, ngài quá lợi hại. Dừng sóng mây kích động nhảy dựng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Đúng vậy à, đại sư Minh, những đan dược này đối với chúng ta mà nói, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Đào Yên cũng liền nói gấp, thanh âm thanh thủy êm tai, mang theo vài phần thích thú. Nhạc Uyển Nhi đứng bình tĩnh ở một bên, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem Trần Nguyên, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính nể. Đại sư Minh, đa tạ ngài. Lạc Nguyệt thì có chút túi đầu xuống, nét miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói khẽ, có những đan dược này, thực lực của chúng ta nhất định có thể nâng cao một bước. Trần Nguyên nhìn trước mắt các sư đệ sư muội, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia ôn hòa ý cười, tất cả mọi người thật tốt tu luyện à, những đan dược này coi như là trợ lực. Đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định cùng đấu trí, cùng kêu lên đáp, là đại sư Minh. Theo Trần Nguyên trong tay cuối cùng một cái nhất giai cuối cùng khư thực đan biến mất trong tầm mắt, sáng chói mà quen thuộc quang ảnh, lặng yên hiện hiện, rõ ràng mà rung động, thành công đưa ra 4.620 mai nhất giai cuối cùng khư thực đan, thu hoạch được ban thưởng, tam giai lúc xương cốt nguyên cửu phân, tam giai khư khí diêm la hắc kích, tam giai khư thuật diêm la chín kích, thành công đưa ra 36 mai nhị giai cuối cùng khư thực đan, thu hoạch được ban thưởng, tứ giai không cùng nhau nguyên cửu phân. Trần Nguyên chậm rãi giơ tay lên, vuốt cằm, ánh mắt rơi vào hư không bên trong, dường như đang dò xét lấy những này còn chưa chân chính tới tay ban thưởng. Sắc mặt của hắn bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng, có thể run nhẹ nhẹ ngón tay lại tiết lộ nội tâm của hắn kích động. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực có chút chập trùng, trong lòng tràn đầy sảng khoái cảm giác. Giờ phút này, ở đằng kia nguy nga đứng vững sơn nhạc tông bên trong, mây mù lở lở, cuối cùng khư chi lực mở mịt. Đông đảo đệ tử tề tụ tại diễn võ trường bên trên, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Làm đại sư Minh Trần Nguyên đưa ra đại lượng cuối cùng khư thực đan bị phân phát tới trong tay bọn họ lúc, toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên. Cái này, đây quả thật là cuối cùng khư thực đan. Một gã đệ tử trẻ tuổi hai tay dâng đan dược, âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve đan dược mặt ngoài, phảng phất tại chạm đến lấy thế gian chân quý nhất bảo vật. Ha ha, không sai, là đại sư huynh cho chúng ta. Một người đệ tử khác hưng phấn hô to, tiếng cười tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Các đệ tử nhao nhao ngồi xếp bằng, không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu đan dược bên trong năng lượng. Trong lúc nhất thời, trên diễn võ trường quang mang lấp lóe, cuối cùng khư chi lực điên cuồng phun trào. Theo thời gian trôi qua, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ theo trong cơ thể của bọn họ bạo phát đi ra. Có đệ tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén quang mang. Có đệ tử thân thể run nhẹ nhẹ, dường như đang chịu đựng lực lượng khổng lồ xung kích. Những đệ tử này thực lực đang nhanh chóng tăng lên, trên diễn võ trường không ngừng vang lên xương cốt bạo hưởng thanh âm, đó là bọn họ tại đột phá tự thân cực hạn. Mà hết thể này biến hóa, cấp tốc đưa tới bên trên thương thiên giới to lớn rung chuyển. Bên trên thương thiên giới các cường giả nhao nhao phát giác được cỗ này dị dạng lực lượng chấn động, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Sơn Nhạc Tông phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Sơn Nhạc Tông bên kia tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng chấn động? Một vị đại lục chi chủ cao mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là có cái gì kinh thế bảo vật hiện thế? Một vị khác cường giả suy đoán nói, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương. Theo càng ngày càng nhiều đệ tử tiến giai thành công, bên trên thương thiên giới thực lực tổng hợp bắt đầu vững bước tăng lên. Loại này tăng lên không chỉ thể hiện tại cá thể cường đại bên trên, càng thể hiện tại toàn bộ thiên giới cách cục lặng yên đã xảy ra cải biến. Nguyên bản bình tĩnh bên trên thương thiên giới, bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện biến hóa, lâm vào một loại vi diệu mà khẩn trương trong không khí. Bên trên thương thiên giới bên trong, bởi vì Sơn Nhạc Tông đông đảo cường giả tiến giai, một cỗ kỳ dị lại lực lượng cường đại bắt đầu ở giữa thiên địa tràn ngập ra. Kia là đại lượng cuối cùng khư chi lực, như mãnh liệt thủy triều, cuồn cuộn mà đến, tùy ý ở thiên giới các ngõ ngách trào lên, tứ ngược. Mới đầu, có người chỉ là phát giác được một tia dị dạng, nhíu mày, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Ngay sau đó, càng nhiều người cảm nhận được cỗ lực lượng này xung kích. Có người mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, miệng không tự giác mở lớn, dường như có thể tác hạ một quả trứng gà, thân thể cũng bởi vì là bất thình lình rung động mà run nhẹ nhẹ. Cái này, đây là có chuyện gì? Có người nhịn không được kinh ngạc thốt lên, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu bối rối cùng kinh ngạc. Thế giới cấp độ, dường như cũng tại thời khắc này, lặng yên đã xảy ra cải biến. Nguyên bản rõ ràng thiên địa quy tắc bắt đầu xuất hiện vi diệu chấn động. Chương 605, lúc xương cốt cảnh đỉnh phong. Chương 605, lúc xương cốt cảnh đỉnh phong. Trần Nguyên đứng ở bên trên thương thiên giới chi đỉnh, quanh thân dường như bị một tầng vô hình khí thế vần quanh. Ánh mắt của hắn bình tĩnh quét mắt bốn phía, hai tay chậm rãi nâng lên, động tác trầm ổn mà hữu lực, bắt đầu tạo dựng lên thuộc về mình tu luyện không gian. Mỗi một cái động tác đều mang một loại cực hạn chuyên chú, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn cùng trước mắt mảnh này chờ mở thiên địa. Hắn biết rõ, chính mình sắp tiến hành tu luyện động tĩnh to lớn, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát bên trên thương thiên giới rung chuyển. Vì để tránh cho loại tình huống này, hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận. Rốt cục, tu luyện không gian dựng hoàn thành, Trần Nguyên đứng tại trong đó, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng có vẻ mong đợi. Trần Nguyên suy nghĩ, dường như bình tĩnh mặt hồ bị một quả hòn đá nhỏ nhẹ nhàng đụng vào, có chút nổi lên một tia gợn sóng. Chỉ trong nháy mắt, một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên xẹt qua, nhanh như thiểm điện, làm cho người không kịp nhìn. Một giây sau, cựu phân tam giai lúc xương cốt nguyên như là bị một bàn tay vô hình vững vàng cất đặt đồng dạng, an tính xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Những này lúc xương cốt nguyên tản ra thần bí mà sâu thẳm quan mang kia giống như là cất giấu vô tận bí mật cùng lực lượng. Cương đại cuối cùng khư chi lực dường như mãnh liệt thủy triều, theo bọn nó trên thân phô thiên cái địa mãnh liệt mà ra. Trần Nguyên hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, mí mắt có chút rung động. Hắn bắt đầu vận chuyển cựu chuyển khư quyết quanh thân khí tức, cũng theo đó lặng yên phát sinh biến hóa. Hai tay của hắn trước người cực kỳ chậm rãi múa lên, động tác nhu hòa mà tràn ngập vận luật, dường như một vị kỹ nghệ tinh xảo vũ giả, lại như cùng ở tại bệnh một chương vô hình mạng, mỗi một cái động tác tinh tế đều tại đem kia cường đại cuối cùng khư chi lực một chút xíu cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt tới. Tam giai lúc xương cốt nguyên lực lượng cường đại đến vượt quá tưởng tượng, mãnh liệt cuối cùng khư chi lực như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng hung hăng đánh thẳng vào Trần Nguyên thân thể. Có thể sắc mặt của hắn nhưng như cũ bình tĩnh như nước, dường như sớm đã vô số lần trải qua loại lực lượng này tẩy lễ. Thân thể của hắn nhưng vẫn là không tự chủ được khẽ run, mỗi một tấc da thịt đều giống như khát khô đã lâu đại địa, tham lam hấp thu cố lực lượng này. Theo cuối cùng khư chi lực không ngừng tràn vào, Trần Nguyên khí tức như là bị nhen lửa hỏa diễm, bắt đầu cấp tốc kéo lên. Theo biên thực cảnh cửu tầng, trong nháy mắt, tựa như cùng sông phá tầng mây chim bay, trong nháy mắt tiến giai đến lúc đó xương cốt cảnh một tầng. Trong con ngươi của hắn, trong chốc lát hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, quang mang kia như là trong bầu trời đêm xẹt qua như lưu tinh sáng chói. Bất quá, vẹn vẹn một nháy mắt, tia ngạc nhiên mừng rỡ liền cấp tốc rút đi, hắn rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngay sau đó, càng thêm kinh người chuyện, không có dấu hiệu nào đã xảy ra. Trần Nguyên khí tức, tựa như là bị nhen lửa hỏa tiễn nhiên liệu, điên cuồng nhảy lên thăng lên. Cơ hồ tại trong một nhịp hít thở, liền vượt qua một cảnh giới, tiến giai một tầng. Xung quanh thân thể của hắn, cấp tốc tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, kia vòng xoáy như là tham lam lô đen, đem chung quanh cuối cùng khư chi khí đều điên cuồng thu nạp vào đến, phát ra hô hô tiếng vang. Trần Nguyên tóc tại lực lượng cường đại trùng kích vào, tùy ý bay múa, giống như là cuồng loạn cỏ dại. Trên mặt của hắn, nhưng như cũng bình tĩnh lại hưởng thụ, thần tinh kia, dường như cái này lực lượng cường đại, không phải một loại xung kích, mà là một loại cực hạn hưởng thụ. Trong nháy mắt, Trần Nguyên tựa như cùng một khóa cấp tốc vượt khởi sao trời, đạt đến lúc xương cốt cảnh cửu tầng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mí mắt có chút nâng lên, trong mắt lóe lên một tia rung động, kia là đối tự thân lực lượng biến hóa sợ hãi thán phục. Sau đó, hắn có chút ngửa đầu, cái cổ có chút duỗi dài, nhìn lên bầu trời, trên mặt lộ ra một tia cảm khái thần sắc. Lực lượng này, cái này cường đại tăng lên. Trần Nguyên tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu kích động, ngữ điệu run nhẹ nhẹ. Thực lực, quả nhiên chính là mình lực lượng a. Hắn có chút nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Khóe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười tự tin. Trần Nguyên suy nghĩ khẽ động. Trong chốc lát, quang mang lấp lóe, một cái tản ra khí tức thần bí vũ khí, Tam giai khư khí Diêm La Hắc Kích, đột ngột xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Kia Diêm La Hắc Kích, kích thân toàn thân đen như mực, dường như vực sâu vô tận, sâu không thấy đáy, tản ra làm người chấn động cả hồn phách lực lượng chấn động. Mỗi một đạo chấn động đều giống như trong bóng tối truyền đến nói nhỏ, trêu chọc lấy tâm thần của người ta. Mũi kích vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, kia hàn quang dường như có thể đem thế gian tất cả vật ngăn trở tùy tiện xé rách, hàn ý thẳng bức lòng người. Nó tại cuối cùng khư đại thế giới bên trong là cực kỳ chân quý tồn tại, mỗi một lần vung lên đều có thể dẫn động giữa thiên địa hắc ám chi lực, uy lực của nó đủ để hủy thiên diệt địa, nhường bạn vật dưới sức mạnh của nó run rẩy. Tới làm bạn là Tam giai khư thuật Diêm La Chi Kích. Môn này khư thuật cường đại đến làm cho người liễu lưới. Một khi thi triển, trong chốc lát liền có thể huyễn hóa ra 9 đạo hắc kích hư ảnh, từ khác nhau phương hướng đồng thời công hướng địch nhân, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mỗi một kích đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng, tựa như ẩn chứa vô số tiểu thế giới năng lượng, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy kiên cố phòng ngự, đối thực lực của người tu luyện tăng lên có trợ giúp cực lớn, là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ cường đại công pháp. Trần Nguyên ánh mắt đột nhiên trợ to, đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc khó có thể tin, miệng cũng không tự giác có chút mở ra. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve Diêm La Hắc Kích, động tác nhu hòa đến phảng phất tại đụng vào một cái hiếm thấy chất bảo, cảm thụ được nó kia lực lượng cường đại tại đầu ngón tay chảy xuôi, cố lực lượng kia mang theo từng tia ý lạnh, lại tràn đầy mênh mông lực lượng cảm giác. Cái này, đây chính là Tam giai khư khí cùng khư thuật lực lượng sao? Trần Nguyên tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu rung động, thanh âm kia run nhẹ nhẹ, giống như là bị bất tình lình lực lượng cường đại xung kích phải có chút hoảng hốt. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi thật dài có chút rung động, bắt đầu nếm thử lĩnh ngộ cái này lực lượng cường đại. Mới đầu, lông mày của hắn hơi nhíu lên, hai cái lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ, dường như đang cố gắng lý giải cái này lạ lẫm mà lực lượng cường đại. Cố lực lượng kia tựa như một đoàn mê vụ, tại trong cảm nhận của hắn như ẩn như hiện, nhường hắn có chút không có chỗ xuống tay. Thời gian dần qua, nét mặt của hắn biến chuyên chú mà kiên định, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ kiên quyết. Trên trán chảy ra mồ hôi mịn, từng quả mồ hôi theo gương mặt của hắn chảy xuống, thân thể cũng khẽ run, có thể thấy được hắn đang thừa nhận áp lực lớn. Kia áp lực như là gánh nặng ngàn cân, ép tới hắn có chút không thở nổi, nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm kiên định. Nhưng Trần Nguyên cũng không có lùi bước, hắn cắn chặt răng, răng cắn đến khanh khách rung động, không ngừng mà điều chỉnh trạng thái của mình, cố gắng cùng cố lực lượng này dung hợp. Hô hấp của hắn gấp rút mà nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại củng cố lực lượng này tiến hành một trận bỏ sức. Theo thời gian trôi qua, hô hấp của hắn dần dần bình ổn, từ gấp rút biến kéo dài. Trên mặt vẻ khẩn trương cũng chậm chậm rút đi, thay vào đó là tự tin mỉm cười. Kia mỉm cười như là ngày xuân nắng ấm, xua tán đi trước đó vẻ lo lắng. Hô Trần Nguyên chậm rãi thở ra một hơi, khẩu khí kia dường như mang theo trước đó tất cả áp lực cùng khẩn trương. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, trong vầng hào quang tràn đầy khống chế lực lượng sau vui sướng cùng tự tin. Giờ phút này, hắn đã 10 phần thoải mái mà đem cái này lực lượng cường đại nắm giữ. Loại kia trưởng không cảm giác, tựa như là hắn trở thành phiến thiên địa này chủ thể, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng vung lên Diêm La Hắc Kích, động tác trôi chảy mà tự nhiên. Trong không khí lập tức vang lên một hồi bén nhọn tiếng rít, kia tiếng rít phảng phất là cái này cường đại vũ khí đang hoan hô, lại giống là tại hướng thế giới tuyên cáo chủ nhân của nó nắm giữ lực lượng mới. Từ giờ trở đi, thực lực của ta đem nâng cao một bước. Trần Nguyên thấp giọng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tự tin và chờ mong. Thanh âm kia mặc dù trầm thấp, lại dường như mang theo lực lượng vô tận. Chương 606, chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến khiêu khích ta. Chương 606, chỉ bằng các ngươi, cũng dám đến khiêu khích ta. Trần Nguyên ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập như có như không khư lực chấn động. Suy nghĩ khẽ động. Siêu, siêu, siêu cửu phân tản ra tia sáng kỳ dị tứ giai không cùng nhau nguyên, như là linh động con cá, trống rỗng hiện hiện, nối đuôi nhau mà ra, ở trước mặt hắn sắp hàng chỉnh tề. Quang mang chiếu rọi tại hắn chuyên chú trên khuôn mặt, hắn có chút meo cặp mắt lại, nét miệng lên một vẻ tự tin độ cong, chuẩn bị mượn cái này chân quý tứ giai không cùng nhau nguyên, tiếp tục xung kích tu luyện cảnh giới cao hơn. Nhưng mà, ngay tại Trần Nguyên sắp bắt đầu một vòng mới tu luyện trong nháy mắt, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, dường như viễn cổ cự thú vượt qua vô tận tuế nguyệt gào thét, mang theo làm cho người sợ hãi uy thế, theo phía chân trời xa xôi quần quần mà đến. Cái này tiếng vang dường như một thanh trọng truy, mạnh mẽ đập bể tu luyện không gian kia như chết tịch giống như yên tĩnh. Trần Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản bình tĩnh không lay động trong đôi mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cầm không cùng nhau nguyên tay, cũng không tự giác dừng lại một chút, đầu ngón tay có chút nắm chặt, dường như đang cật lực bảo trì trấn định. Hắn chậm rãi đứng dậy, dáng người thẳng tắp như tùng. Nhíu mày, chỗ mi tâm bận ra một cái thật sâu xuyên chữ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây là có chuyện gì? Là ai ở thời điểm này quấy rầy ta tu luyện? Cùng lúc đó, ở đằng kia mênh mông vô ngần bên trên thương thiên giới bên ngoài, hư không một hồi kịch liệt và mèo, dường như bị một cái vô hình tràn ngập lực lượng đại thủ tùy ý xoắn nắn. Không gian pháp tắc tại cỗ này cường đại đến lực lượng kinh khủng phía dưới, phát ra thống khổ gào thét, từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách trong hư không lan tràn ra. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh theo vặn bẹo trong hư không chậm rãi bước ra. Cầm đầu là một vị thân mang hắc bào lão giả, hắn khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt đường cong dường như lao khắc giống như kiên cường, trong ánh mắt lộ ra một cỗ bẩm sinh ngạo mạn cùng kinh thường, dường như thế gian vạn vật đều không bị hắn để ở trong mắt. Người này chính là Vạn Tượng Thánh Điệm nội môn trưởng lão Mục Huy, nắm giữ lúc xương cốt cảnh một tầng thực lực cường đại. Tại tha thân hậu, một nam một nữ hai tên Vạn Tượng Thánh Địa đệ tử nhắm mắt theo đuôi đi theo. Nam đệ tử Nguyễn Văn Trạch, thân hình thon dài, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, lại mang theo vài phần kiêu căng, kia nâng lên cái cằm phảng phất tại nói hắn tự ngạo. Giờ phút này đang thao thao bất tuyệt nói, lần này trưởng lão tự thân xuất mã, kia Trần Nguyên còn không phải dọa đến tè ra quần. Hắn vừa nói, một bên đắc ý vẩy tóc, khóe môi nhếch lên một vệt trào phúng cười. Nữ đệ tử Ân Bạch Đình, lông mày gảy nhẹ, kia giữa lông mày khinh thường phảng phất muốn tràn ra tới. Phụ hòa nói, chính là, cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, cũng dám trêu chọc chúng ta Vạn Tượng Thánh Địa, quả thực chính là không biết trời cao đất rộng mọi dợ. Nàng vừa nói, một bên dùng khăn tay nhẹ nhàng che miệng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Mục Huy có chút ngửa đầu, lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng, thanh âm kia dường như theo xoang mũi chỗ sâu nhất phát ra, mang theo vô tận khinh miệt. Trong mắt tràn đầy khinh miệt, một cái nho nhỏ sâu kiến, cũng dám ở ta Vạn Tượng Thánh Địa xúc phạm người có quyền thế, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn vung tay lên, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mang theo thượng vị người uy nghiêm. Một đạo bàng bạc khư lực như là mãnh liệt thủy triều, hướng về phía dưới thế giới mạnh mẽ đập tới. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, dường như thiên địa sụp đổ. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bụi mù cuồn cuộn, dường như một đầu dữ tận cự long, hướng lên bầu trời cuồn cuộn mà đi. Đá vụn bể ra, như ám khí giống như tứ tán ra. Nghiệt trướng! Cút ra đây cho ta! Mục Huy gân cổ lên, phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm dường như hùng trùng, ở trong thiên địa quanh quẩn, chấn người màng nhĩ đau nhức. Thanh âm kia bên trong mang theo vô tận phẫn nộ cùng uy hiếp, phản phất muốn đem Trần Nguyên trực tiếp theo tu luyện không gian bên trong dung ra đến. Trần Nguyên nghe được cái này khiêu khích thanh âm, lửa giận trong lòng đột một chút thoáng lên. Kia lửa giận dường như liệu nguyên chi hỏa, trong nháy mắt đốt lên lồng ngực của hắn. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cưỡng chế phẫn nộ trong lòng. Bước ra một bước tu luyện không gian, mỗi một bước đều trầm ổn hữu lực, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo hắn không sợ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng theo trong miệng hắn truyền ra, kia hừ lạnh dường như lôi cuốn lấy vô tận hàn ý nương theo lấy hừ lạnh, một cỗ cường đại lúc xương cốt cảnh đỉnh phong khí tức, như là mãnh liệt hải khiếu, trong nháy mắt hướng về bốn phía quét tán ra đến. Khí tức kia mang theo cảm giác gáp bách mạnh mẽ, dường như muốn đem hết thảy xung quanh đều nghiền thành một phấn. Ân Bạch Tình nguyên bản còn tại kỳ kỳ cha cha nói, cỗ khí tức này bay vọt đến, thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Hai mắt trợn tròn xoe, dường như hai viên sắp rơi ra hốc mắt hạt châu. Miệng há thật lớn, dường như có thể tát hạ một quả trứng gà, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hai tay của nàng không tự giác che miệng, thân thể khẽ run. Cái quỷ gì? Hắn thế nào có khi xương cốt cảnh đỉnh phong tu vi? Đây không có khả năng a. Nguyễn Văn Trạch cũng toàn thân run lên, hai chân như nhũn ra, đầu gối không bị khống chế bối lượng, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong tay khư khí đều suýt nữa rơi xuống, hắn bối rối dùng hai tay cầm thật chặt pháp khí, trên trán toát ra mồ hôi mịt. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi Mục Huy sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, nguyên bản ngạo mạn trong ánh mắt, giờ phút này cũng hiện lên một vẻ bối rối. Con ngươi của hắn co lại nhanh chóng, dường như hai viên sắp dập tắt hành tinh. Thân thể không bị khống chế khẽ run lên, bờ môi giật giật, giống như là muốn nói gì, lại nửa ngày nói không ra lời. Lúc xương cốt cảnh đỉnh phong, hắn làm sao lại so lão phu còn cường đại hơn? Kia run rẩy bờ môi, bại lộ hắn giờ phút này nội tâm sợ hãi cùng bất an. Trần Nguyên lặng lẽ quét mắt trước mặt ba người, ánh mắt dường như lạnh lao, theo trên mặt bọn họ từng cái sẽ qua, nếp miệng lên một vệt trào phúng độ cong, chỉ bằng các ngươi cũng dám đến khiêu khích ta. Thanh âm kia dường như theo cựu lũ địa ngục truyền đến, mang theo vô tận khinh miệt cùng kinh thường. Chương 607, cùng một chút thế nào? Chương 607, cùng một chút thế nào? Vô ngần hư không, sâu thẳm mà tĩnh mịch. Vùng hư không này, dường như vũ trụ ở giữa thần bí nhất màn sân khấu, đem tất cả cố sự lặng yên bao khỏa, tại cái này vô tận trống trải cùng trong yên tĩnh, dường như ẩn giấu vô số bí mật không muốn người biết. Vạn tượng thánh địa nội môn trưởng lão Mục Huy, dáng người run nhẹ nhẹ. Tại cái này vô ngần trong hư không, hắn lộ ra nhỏ bé như vậy, giống như là một hạt lúc nào cũng có thể bị thổi tắt bụi bặm, thân hình tại u ám bên trong có vẻ hơi còn xuống, ngày bình thường kia trầm ổn khí chất giờ phút này sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tha thân bảng, đệ tử Ân Bạch Tình cùng Nguyễn Văn Trạch chăm chú dựa chung một chỗ. Sợ hãi giống như thủy triều đem bọn hắn bao phủ, Ân Bạch Tình thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, dưới hai tay ý thức níu chặt góc áo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, dường như dạng này liền có thể bắt lấy một tia cảm giác an toàn. Nguyễn Văn Trạch thì hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, theo gương mặt nhỏ xuống tại dưới chân. Ba người đối diện là lúc xương cốt cảnh định phong Trần Nguyên. Trong con ngươi của hắn lóe ra sát ý lạnh như băng, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, mỗi một tia chấn động đều phản phất tại tuyên cáo sắp đến tử vong. Khí tức kia như là thực chất hóa băng vụ, trong hư không lan tràn ra, nhường nhiệt độ chung quanh đều dường như xuống tới điểm đóng băng. Mục Huy bờ môi có chút run rẩy, dưới hai tay ý thức ổn quyền, hướng phía Trần Nguyên thâm sâu thở dài. "Trước tiền bối, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng a." Thanh âm của hắn run rẩy, mang theo vô tận cầu khẩn, kia ngữ điệu bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, ở cuối thậm chí mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Ân Bạch Tình trong hốc mắt chứa đầy nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tùy thời đều có thể tràn mi mà ra. "Tiền bối, chúng ta thật biết sai, cầu ngài buông tha chúng ta a." Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tại cái này điên tĩnh trong hư không lộ ra phá lệ thế lương, giống như là đêm lạnh bên trong cô nhạn gào thét. Nguyễn Văn Trạch thì là hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, thân thể lung lay, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Tiền bối, tha mạng a, chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa, lấy báo ngài đại ân." Thanh âm của hắn mang theo tuyệt vọng run rẩy, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Nhưng mà, Trần Nguyên dường như không nghe thấy, trong ánh mắt của hắn không có một chút thương hại. Hắn chậm rãi giơ tay lên, cuối cùng khư chi lực tại hắn lòng bàn tay hội tụ, tản mát ra nguy hiểm quang mang. Quang mang kia như là một đoàn quỷ dị hỏa diễm, tại trong hư không tăm tối nhảy lên, biểu thị hủy diệt giáng lâm. "Không, không cần." Mục Huy hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ánh mắt chừng đến cơ hồ muốn thoát ra hốc mắt, hai tay điên cuồng quơ, giống như là tại xua đuổi lấy cái gì sự sợ hãi vô hình, ý đồ ngăn cản Trần Nguyên động tác, thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến bén nhọn, phá vỡ yên tĩnh hư không. Ngay tại Trần Nguyên công kích sắp rơi xuống thời điểm, Mục Huy bỗng nhiên giống như là bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng cuối cùng. "Chờ một chút." Hắn khàn cả giọng hô, thanh âm trong hư không quanh quẩn, mang theo một tia đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Trần Nguyên khẽ nhíu mày, công kích động tác dừng lại, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Mục Huy trên thân, phản phất tại chờ đợi hắn sau cùng di ngôn. Ánh mắt kia như là một thanh đao sắc bén, thẳng tắp đâm về Mục Huy, nhường hắn lưng phát lạnh. Mục Huy hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại, cứ việc thân thể vẫn tại ngăn không được run rẩy. "Tiền bối, ngài không thể giết chúng ta." Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ run rẩy kiên định, cố gắng để cho mình ngữ điệu nghe càng có niềm tin. "Vạn tượng trong thánh địa, có rảnh cùng nhau cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả tồn tại." Hắn ngữ tốc rất chậm, từng chữ đều dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, dường như tại khó khăn phun ra những này quyết định vận mệnh lời nói. "Kia, đây không phải là ngài có thể trêu chọc." Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Trần Nguyên, trong mắt đã có sợ hãi, lại dẫn vẻ mong đợi, chờ mong câu nói này có thể trở thành bọn hắn cứu mạng phù, để bọn hắn có thể ở cái này trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống. Trần Nguyên đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh, khí tức quanh người trầm ổn, dường như một đầm sâu không thấy đáy u uyên, không có chút rung động nào. Mục Huy đứng thẳng bất động tại đối diện, không khí quanh thân dường như đều bị hắn khẩn trương cùng để phòng chỗ ngưng trệ. Nhìn thấy Trần Nguyên không hề lay động, hai con mắt của hắn bên trong hung ác cùng không cam lòng xen lẫn lấp lóe, dưới chân giống như là bị bất an cư xử, vô ý thức có chút xê dịch, bày ra phòng ngự dáng vẻ, hai chân như là đâm vào trong đất, mọc rễ giống như dùng sức. Hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, mỗi một cây đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, kia giữa ngón tay tựa hồ cũng có thể chảy ra mồ hôi lạnh đến, cả người tư thế tựa như một cái bị ép vào tuyệt cảnh, lại vẫn ý đổ dễ rủa phản kháng thú bị nốt, toàn thân tản ra được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. "Ngươi chớ có quá mức tùy tiện." Mục Huy gân cổ lên hô, thanh âm tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn, mang theo vài phần ngoài mạnh trong yếu, cẩn thận nghe qua, còn kèm theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, phản phất là nội tâm của hắn chỗ sâu sợ hãi đang lặng lẽ tiết lộ. "Hôm nay ngươi nếu dám động thủ, ngày sau nhất định sẽ hối hận." Trần Nguyên dường như không nghe thấy, liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, vẫn như cũ như vậy khí định thần nhàn. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vẻ như có như không khinh miệt ý cười, nụ cười kia tựa như một thanh sắc bén đao, thẳng tắp đâm về Mục Huy tự tôn, phản phất tại im lặng tuyên cáo hắn đối Mục Huy chẳng thèm ngó tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Nguyên động, thân hình của hắn như quỷ mị giống như phiêu hốt, nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ bắt giữ không đến tung tích của hắn, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Chỉ thấy tay phải hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay, khư lực như mãnh liệt màu đen như thủy triều quần quần hội tụ, mơ hồ có thôn phệ tất cả đáng sợ chi thế, kia cô hắc ám lực lượng phảng phất muốn đem chung quanh tia sáng đều cùng nhau thôn phệ. Mục Huy thấy thế, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hai mắt trợn tròn xoe, cơ hồ muốn theo trong hốc mắt lồi ra đến, ánh mắt hiện đầy tơ máu, tràn đầy đối tử vong sợ hãi. miệng cũng không khỏi tự chủ mở lớn, hình thành một cái o hình, giống như là mong muốn la lên lại bị sợ hãi giữ lại yết hầu. Cả người đều bởi vì sợ hãi mà khẽ run lên, thân thể không bị khống chế run rẩy, liền răng cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng hắn cũng không ngồi chờ chết, cắn răng, quai hàm bởi vì dùng sức mà cao cao nâng lên, đem tự thân lúc xương cốt cảnh một tầng khư lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt lam quang, quang mang kia mặc dù yếu ớt, lại gánh chịu lấy hắn hy vọng cuối cùng, ý đồ ngăn cản Trần Nguyên kia một kích chí mạng. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Trần Nguyên thực lực, giống như núi cao nguy nga, há lại mục huy cái này nhỏ bé sâu kiến có khả năng chống lại. Giữa hai bên chênh lệch, giống như là trời, không thể vượt qua. Trần Nguyên nhẹ nhàng lật tay một cái, kia ẩn chứa bị thiên diệt địa chi lực màu đen khư lực, tựa như mãnh liệt hồng lưu giống như hướng phía Mục Huy quét sạch mà đi, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, cái kia màu đen lực lượng đem Mục Huy thân ảnh hoàn toàn thôn phệ, không lưu một tia vết tích. À, Mục Huy phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia tại cái này không gian trống trải bên trong quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, phảng phất là theo sâu trong linh hồn gạt ra kêu gào. Bất quá trong chớp mắt, thân thể của hắn tựa như vỡ vụn trang giấy đồng dạng, tại Trần Nguyên công kích đến hóa thành một mịn, tan đi trong trời đất, chỉ để lại một mảnh trống rỗng tĩnh mịch. Giải quyết Mục Huy, lại thuận tay diệt một bên hai người, Trần Nguyên thần sắc bình tĩnh, tựa như vừa mới chỉ là tiện tay quét đi một mảnh cho bụi. Hắn chậm rãi đi hướng Mục Huy vừa rồi đứng thẳng chỗ, bộ pháp trầm ổn, không chút hoang mang. Túi người từ dưới đất nhặt lên một cái tản ra ánh sáng nhạt thời không chiếc nhẫn, động tác của hắn lưu nhã mà thong dong, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn mặt ngoài, phản phất tại cảm thụ được chất địa của nó cùng nhiệt độ. Sau đó, nếp miệng lên một vệ hài lòng độ cong, nhẹ nhàng bóp, chiếc nhẫn liền mở ra, kia thanh thúy giải tỏa âm thanh tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Theo chiếc nhẫn mở ra, một cỗ quang mang nhàn nhạt từ đó tuôn ra, đủ loại tạp vật nhao nhao hiện hiện, có cổ xưa quyển trục, vỡ vụn thư khí, còn có một số không biết tên tinh thể. Trần Nguyên ánh mắt tại những vật phẩm này bên trên từng cái đảo qua, thần sắc bình tĩnh, dường như những này đều chẳng qua là chút bình thường vật. Cho đến nhìn thấy kia 31 gốc nhất giai cuối cùng khư không thúc lúc, lông mày của hắn hơi nhíu lên, trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ chi sắc, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Chỉ những thứ này? Trần Nguyên hừ nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường, kia một tiếng hừ cười dường như mang theo vô tận trào phúng. Con tưởng rằng có thể có cái gì tốt đồ vật? Hắn khẽ lắc đầu, tiện tay đem những cái kia tạp vật ném đến một bên, động tác tùy ý mà hứng hở, chỉ đem nhất giai cuối cùng khư không thuốc cẩn thận từng ly từng tí thu vào, để vào chính mình không gian chữa vật, dường như đây mới là hắn miễn cưỡng có thể thấy vừa mắt vật. Xem ra, cái này vạn tượng thánh địa là muốn đi một chuyến. Chương 608, không cùng nhau cảnh đỉnh phong. Chương 608, không cùng nhau cảnh đỉnh phong. Trần Nguyên thân hình, dường như trong đêm tối ẩn nấp quỷ mị, trong hư không lặng yên xẹt qua một đạo mịt mờ khó phân biệt quy tích. Một bước vào bên trên thương thiên giới kia độc thuộc với hắn lúc tu luyện không. Mảnh này thời không tĩnh mịch đến gần như tĩnh mịch, thâm thủy đến dường như vô tận nơi tụ tập, đúng như một mảnh bị thời gian hoàn toàn lãng quên tịch thổ. Chỉ có cái kia trầm ổn mà hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề, tại cái này cực hạn trong yên tĩnh ung dung quanh quẩn. Trần Nguyên động tác trầm ổn mà mang theo vài phần khó mà ức chế chờ mong, phản phất tại đụng vào một cái hiếm thấy chân bảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cựu phân tứ giai không cùng nhau nguyên. Trong chốc lát, một cỗ kỳ dị mà cường đại tới làm cho người run rẩy lực lượng chấn động, như là mãnh liệt như thủy triều tràn ngập ra. Cái này cựu phân tứ giai không cùng nhau nguyên, mỗi một phần đều tản ra đặc biệt không cùng nhau chi lực. Yếu ớt quang mang tại mặt ngoài như linh xà giống như lưu chuyển, sáng chói động nhân. Trần Nguyên hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, ý đồ bình phục một chút nội tâm quần quần gợn sóng. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm lại hai con người, ngón tay thon dài có chút khép lại, vận chuyển lên cựu chuyển khư quyết. Theo công pháp vận chuyển, quanh người hắn khí tức bắt đầu hỗn loạn không chịu nổi, như là bị cuồng phong tứ ngược mà hồ. Trong không khí nguyên tố dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại điên cuồng dẫn dắt, gào thét lên, gầm thét hướng phía hắn tụ đến. Tứ giai không cùng nhau nguyên lực lượng, như là mãnh liệt hồng lưu, mang theo vô tận bàng bạc chi thế, bắt đầu tràn vào Trần Nguyên thể nội. Thân thể của hắn run lên bần bật, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia thống khổ, kia là lực lượng xung kích mang tới kịch liệt đau nhức. Nhưng bèn bèn một lát, thống khổ liền bị kiên định thay thế, trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên quyết. Tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, Trần Nguyên thực lực bắt đầu đột phá. Theo lúc xương cốt cảnh đỉnh phong bước về phía không cùng nhau cảnh một tầng, quá trình này mặc dù nằm trong dự liệu, có thể Trần Nguyên trong lòng vẫn là dâng lên một tia khó nói lên lời hưng phấn, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt. Dưới làn da của hắn mơ hồ có quang mang lấp lóe, kia là khư lực tại thể nội điên cuồng tứ ngược dấu hiệu. Trần Nguyên cắn chặt hàm răng cắn đến khanh khách rung động, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền. Móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi chậm rãi chảy ra, hắn lại không hề hay biết đau đớn. Theo hấp thu duy trì liên tục, Trần Nguyên thực lực như hỏa tiễn giống như tấn mãnh nhảy lên thăng. Một cái hô hấp, chính là một tầng đột phá, như thế nhẹ nhõm, như thế tấn mãnh. Trong nháy mắt, Trần Nguyên liền đột phá đến không cùng nhau cảnh giới đỉnh cao. Trần Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra phức tạp khó hiểu quan mang. Có đối tự thân thực lực đột phá ngạc nhiên mừng rỡ, kia là cố gắng đạt được hồi báo vui sướng. Có đối cái này lực lượng cường đại kính sợ, biết rõ lực lượng phía sau trách nhiệm cùng nguy hiểm. Càng nhiều hơn chính là đối tương lai ước mơ cùng bất an, chứ không biết đường tràn đầy biến số. Trần Nguyên cảm thụ được thể nội kia mênh mông lực lượng, dường như mình có thể trưởng khống toàn bộ thế giới. Trần Nguyên giơ tay lên, động tác chậm chạp mà tràn ngập lực lượng cảm giác, nhẹ nhàng bung lên. Một đạo lực lượng vô hình liền trong hư không xẹt qua một vết nứt, không gian lại vì đó chấn động, vỡ vụn, gây dựng lại, hòa tan. Hòa không? Cái này, đây chính là không cùng nhau cảnh đỉnh phong lực lượng sao? Trần Nguyên tự lẩm bẩm. Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, kia là đối cái này lực lượng cường đại rung động. Trần Nguyên chậm rãi thu công, quanh thân sôi trào mãnh liệt khí tức giống như là bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi thu nạp, dần dần nội liễm. Bộ ngực của hắn có chút chập trùng, hít sâu một hơi, bình phục thể nội còn chưa hoàn toàn tiêu tán năng lượng ba động. Sau đó, Trần Nguyên chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía phương xa, kia thâm thúy đôi mắt bên trong, đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết, tựa như vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, chớp mắt là qua nhưng lại như thế chói mắt. Vạn tượng thánh địa, lần này đến phiên ta đến trêu chọc ngươi nhóm, hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ngay sau đó, Trần Nguyên thân hình đột nhiên khẽ động, đúng như mũi tên, hướng phía vạn tượng thánh địa phương hướng nhanh như điện chớp mau chóng đuổi theo. Nửa ngày sau, Trần Nguyên tới. Nơi xa chính là vạn tượng thánh địa. Nơi này, mênh mông ngông ngẩn, rộng lớn đến dường như vũ trụ trái tim, mỗi một lần mẻ lên, đều tựa hồ như nói vô tận huyền bí. Vô số thời không đan vào lẫn nhau, trùng điệp, giống như là một bức rắc rối phức tạp cự hình ấm, tạo thành một cái khổng lồ mà thần bí hệ thống. Tại mảnh này thánh địa trong, các loại kỳ dị thế giới theo thứ tự hiện ra, mỗi một cái thế giới đều tản ra đặc biệt quang mang, hoặc lưu hỏa, hoặc lóa mắt, hòa lẫn. Cương giả khí tức như mãnh liệt như thủy triều không ngừng phun trào, bọn hắn có ba lượng thành đàn, khi thì nhiệt liệt khoa tay lấy, trao đổi tu luyện tâm đắc. Có một mình bế quan, quanh thân tản ra chuyên chú khí tức, ý đồ đột phá tự thân cực hạn. Trần Nguyên mắt sáng như đuốc, bén nhạy quét mắt hết thảy xung quanh, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên dừng lại, giống như là bị thứ gì ngăn trở. Trong ánh mắt, trong nháy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, tia ngạc nhiên mừng rỡ giống như là trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên đèn sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn phát hiện, tại cái này vạn tượng thánh địa chỗ sâu, cuối cùng cư không thuốc số lượng vậy mà không ít. Những này không dược tán phát ra khí tức thần bí, ung dung tràn ngập ra, phản phất tại nhẹ giọng gọi về hắn, thanh âm kia, cao đến đáy lòng của hắn ngứa một chút. Trần Nguyên hô hấp có chút dồn dập lên, lồng ngực nhanh chóng phập phồng, ngón tay của hắn không tự giác run nhẹ nhẹ, giống như là ức chế không nổi nội tâm kích động. Hắn nhìn chằm chằm những cái kia cuối cùng khư không thuốc, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế khát vọng, kia khát vọng như là cháy hừng hực hỏa diễm, bùng nổ. Bất quá, ngắn ngủi kích động qua đi, Trần Nguyên ánh mắt dần dần khôi phục tỉnh táo, lông mày của hắn hơi nhíu lên, rơi vào trầm tư. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, những này cuối cùng khư không thuốc mặc dù số lượng khả quan, khó trách phách lối như vậy, cái này thánh địa quy mô, quả thực không nhỏ. Nhưng là đã các ngươi trêu chọc đến ta. Vậy những này cuối cùng khư không thuốc chính là của ta. Trần Nguyên thấp giọng nhỉ non nói. Bởi vì Trần Nguyên còn phát hiện, khổng lồ như vậy một cái thánh địa trong, chỉ có hai vị không cùng nhau cảnh tồn tại, hơn nữa tầng cấp rất thấp, kém xa chính mình. Hắn tại cái này vạn tượng thánh địa trong, là vô địch. Suy nghĩ rơi xuống, Trần Nguyên thân ảnh như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, mang theo một hồi hư vô của phòng, hướng phía cuối cùng khư không thuốc phương hướng vội sông mà đi, chỉ để lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Chương 609, thân người đôi rắn lạc phủ chương 609, thân người đôi rắn lạc phủ vạn tượng thánh địa, mảnh này bị thần bí quang huy bao phủ lĩnh vực. Tĩnh mịch mà trang nghiêm, mỗi một tấc không khí đều dường như chạy xuôi khí tức cổ xưa, dường như tuế nguyệt nói nhỏ, lại giống là cổ lão thần dụ, ở giữa phiến thiên địa này ung dung quanh quẩn. Trần Nguyên liền như vậy không có dấu hiệu nào theo trong hư vô hiện thân. Trong nháy mắt đó, không gian giống như là bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng quấy, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, dường như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cục đá, từng vòng chấn động chậm rãi tan ra. Sau đó, thân ảnh của hắn bước vàng đứng ở thánh địa trong, tay áo đồng bền, dường như theo hỗn độn sơ khai lúc liền đã tại này. Cái này dị thường động tĩnh, trong nháy mắt liền bị nhạy cảm trưởng lão Diêu Tầm Tuyết bắt được. Nàng nguyên bản bình hòa khuôn mặt đột nhiên siết chặt, ngũ quan dường như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, lông mày chăm chú nhăn lại. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác, ánh mắt kia giống như trong bầu trời đêm sắc bén chỉ mừng, thời điểm chuẩn bị bắt giữ nguy hiểm. Thân làm vạn tượng thánh địa trưởng lão, bảo hộ thánh địa an nguy là chức trách của nàng chỗ. Giờ phút này, tay của nàng không tự giác cầm bên hông cơ khí, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo vài phần vội vàng. Kia là một cái tản ra u quang trường tiên, roi thân có chút rung động, dường như tại hô ứng chủ nhân tâm cảnh, phát ra trầm thấp vụ vụ, dường như đối không biết sợ hãi, lại giống là chiến đấu trước tế minh. Diêu Tầm Tuyết trong lòng phản ứng đầu tiên chính là chấn sát trước mắt cái này khách không mời mà đến. Nàng quanh thân cư lực bắt đầu phun trào, một tầng quang mang nhàn nhạt tại nàng bên ngoài thân hiện hiện, dường như một tầng màn bảo hộ, ánh sáng nhạt lấp lóe, như là đầy sao hội tụ. Quang mang kia theo hô hấp của nàng tiết tấu, có chút chập trùng, dường như tại xúc tích lực lượng, lại như là tại chống cự sắp đến phong bạo. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng cùng Trần Nguyên đối mặt sát na, sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến trắng bệnh, như là trong ngày mùa đông sương tuyết, không có chút huyết sắc nào. Một loại áp lực vô hình, như là mãnh liệt như thủy triều hướng nàng đánh tới, nhưng nàng rõ ràng ý thức được, trước mắt Trần Nguyên cường đại đến vượt quá tưởng tượng, chính mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Kia áp lực hình như có thực chất, ép tới hai vai của nàng có chút chìm xuống, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nàng cưỡng chế sợ hãi trong lòng, trên mặt đổi lại một bộ lạnh lùng tân sắc, cơ bắp căng cứng, hàm răng khẽ cắn, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài trấn định. Bước về phía trước một bước, đế giày cùng mặt đất ma sát, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm tận lực bảo trì bình ổn, chất vấn, "Ngươi tới đây làm cái gì?" Lời của nàng mặc dù kiên định, nhưng run nhẹ nhẹ âm cuối vẫn là tiết lộ nội tâm của nàng bất an. Kia run rẩy, như là cuối thu đầu cành lá rách, trong gió rét run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, nàng âm thầm vận chuyển cuối cùng khư chi lực, thông qua đặc thủ khư lực chấn động hướng thánh địa song chủ một trong lạc phủ phát ra khẩn cấp thông báo. Ngón tay của nàng có chút hỗn loạn, trong hư không nhanh chóng khoa tay lấy, mỗi một cái động tác đều mang nội vàng cùng thần trương. Trần Nguyên tự nhiên đã nhận ra Diêu Tầm Tuyết tiểu động tác, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vẻ như có như không cười khẽ, nụ cười kia mang theo vài phần trêu tức, lại có 10 phần tự tin. Hắn đứng tại chỗ, dáng người thẳng tắp, quanh thân tản ra một loại duy ngã độc tôn khí thế, dường như phiến thiên địa này đều trong lòng bàn tay của hắn. Vạn áo theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, dường như tại tuyên cáo hắn chúa tể địa vị. Hắn biết rõ, tại cái này vạn tượng thánh địa, chính mình có được thực lực tuyệt đối, cho nên căn bản không thèm để ý Diêu Tầm Tuyết mật báo, tùy ý nàng đi. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, có chút nheo lại, nhìn chăm chú lên Diêu Tầm Tuyết nhất cử nhất động. Sau một lát, Diêu Tầm Tuyết hoàn thành thông báo, vẻ mặt hơi chậm, căng cứng cơ bắp có chút buông lỏng, hô hấp cũng dần dần bình ổn xuống tới. Đúng lúc này, Trần Nguyên lại đột nhiên đi về phía trước hai bước, bước chân trầm ổn, mỗi một bước đều giống như đạp ở đại địa bên trên nhịp trống. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, mở miệng hỏi, "Ân, ngươi, hai cái thánh chủ đều thông báo sao?" Thanh âm trầm thấp, lại như là hồng trung giống như tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Diêu Tầm Tuyết nghe vậy, thân thể đột nhiên cứng đờ, giống như là bị định thân chú định trụ đồng dạng, không thể động đậy. Hai mắt trợn tròn xoe, đôi mắt bên trong con ngươi co lại nhanh chóng, dường như thấy được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Miệng có chút mở ra, tiết hầu giống như là bị thứ gì nặng ở, không phát ra được một tia thanh âm. Trên mặt viết đầy chấn kinh, biểu tình kia tựa như là bị sét đánh bên trong, đứng chết chân tại chỗ. Nàng vô ý thức lui về sau một bước, đế giày tại mặt đất vạch ra một đạo dấu vết mờ mờ. Hai tay không tự giác nắm chặt, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, như là trong ngày mùa đông tuyết đọng. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Suy nghĩ như lay rối giống như cuốn quanh, sợ hãi dưới đáy lòng không ngừng lan tràn. Vạn tượng trong thánh địa, giờ phút này bị quỷ dị bầu không khí bao phủ, đè nén để cho người ta không thở nổi, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình đang lặng yên điều khiển sắp phát sinh tất cả. Bên trên bầu trời, dị tượng như mãnh liệt như thủy triều tầng tầng thay nhau nổi lên. Hào quang năm màu tại giữa tầng mây tùy ý cuộn cuộn, khi thì hóa thành dữ tợn thú ảnh, dương nhanh múa đuốt, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Khi thì lại huyễn thành phù văn cổ xưa, tản ra khí tức thần bí, không ngừng lấp lóe, tan biến. Quang mang kia lấp lóe, phảng phất là vận mệnh đến ngược, mỗi một lần sáng tối giao thế, đều biểu thị một trận phong bạo tiến đến. Mọi người ở đây ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an thời điểm. Một đạo huyền chuyển thân ảnh trống rỗng hiện hiện. Đó chính là vạn tượng thánh địa thánh chủ, Lạc Phù. Người nàng thân đuôi rắn, da thịt như dương chi mỹ ngọc giống như tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận. Tại tia sáng kỳ dị chiếu rọi, tản ra ánh sáng dịu dịu, tựa như trên tiên sơn tuyết liên hoa, tinh khiết mà cao khiết. Hai con ngươi giống như trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời, thâm thúy mà thần bí. Làm ánh mắt của nàng đảo qua đám người lúc, để cho người ta liếc nhìn lại liền hãm sâu trong đó, dường như có thể xem thấu linh hồn của con người. Mái tóc dài của nàng như màu đen tơ lụa, theo gió tùy ý phiêu động. Mỗi một mái tóc như tơ sợi đều dường như ẩn chứa vô tận bất bị, lại như là cất giấu không thể nói bí mật. Nhưng mà, giờ phút này nàng quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Kia là cường giả đặc hữu uy áp, giống như thực chất hóa thủy triều, từng đợt hướng bên ngoài khuếch tán, dường như có thể đem tất cả nhỏ yếu chi vật nghiền nát, để cho người ta không rét mà run. Thân làm không cùng nhau cảnh tầng hai cường giả, nàng tại cái này cuối cùng khư đại thế giới bên trong, không thể nghi ngờ là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nàng mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều dường như có thể quyết định người khác sinh tử. Ở một bên, thánh địa trưởng lão Diêu Tầm Tuyết sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể không bị khống chế khẽ run, đầu gối của nàng như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Cặp mắt của nàng trừng đến cực lớn, ánh mắt tựa hồ cũng muốn theo trong hốc mắt lồi ra. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng, dường như thấy được thế gian chuyện đáng sợ nhất vật. Nguyên bản đôi môi đỏ thắm giờ phút này cũng biến thành không có chút huyết sắc nào, có chút mở ra. Trong cổ họng phát ra ách, ách thanh âm, dường như mong muốn la lên, nhưng lại bị sợ hãi giữ lại yết hầu. Trước đây không lâu, nàng cơ hồ là bị Trần Nguyên cử động dọa đến hồn phi phách tán. Giờ phút này nhìn thấy thánh chủ giáng lâm, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Bước chân bối rối mà di động, lảo đảo, cơ hồ là lộn nhào trốn đến thánh chủ Lạc Phù sau lưng. Hai tay của nàng nắm chắc Lạc Phù góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cả người đều tại run lẩy bẩy, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm, "Thánh chủ, cứu ta." Cứu ta chương 610, Vạn Tượng Thánh Địa, cũng bất quá như thế chương 610, Vạn Tượng Thánh Địa, cũng bất quá như thế. Trần Nguyên nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ như có như không ý cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, lại dẫn mấy phần tự tin. Trong ánh mắt của hắn, không sợ hãi chút nào, ngược lại mang theo vài phần thưởng thức. Ánh mắt kia tựa như là đang thưởng thức một trận tỉ mỉ bố trí hài kịch, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn có chút hất cằm lên, trong mắt lóe ra qua mang, phản phất tại hướng toàn thế giới tuyên cáo hắn lực không chế. Thánh chủ Lạc Phù ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt Trần Nguyên. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra băng lãnh cùng phẫn nộ, dường như Trần Nguyên là nàng chán ghét nhất địch nhân. Nàng không có chút nào do dự, cũng không có nửa câu nói nhảm. Quanh thân không cùng nhau chi lực như sóng biển mãnh liệt giống như bành trướng của quận, phát ra ong ong tiếng vang. Hừ, nàng hừ nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng uy nghiêm. Kia một tiếng hừ phảng phất là theo cựu lũ địa ngục truyền đến hừ lạnh, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận. Phảng phất tại hướng Trần Nguyên tuyên cáo, vận mệnh của hắn đã bị đã định trước, bóng ma tử vong đã bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, hai tay của nàng nhanh chóng múa, hai tay động tác giống như huyễn ảnh, để cho người ta hoa mắt. Từng đạo phù văn thần bí tại nàng đầu ngón tay ngưng tụ, lấp lóe, phù văn tản ra tia sáng kỳ dị. Cương đại không cùng nhau chi lực bị nàng không ngừng áp xúc, ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một đạo sáng chói chói mắt công kích. Công kích kia giống như một quả sắp buộc phát sao trời, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, dẫn tới toàn bộ vạn tượng thánh địa cũng vì đó chấn động, mặt đất bắt đầu run nhẹ nhẹ, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Trong thánh địa, vô số người tu hành bị bất thình lình động tĩnh hấp dẫn, bọn hắn nhao nhao theo động phủ tu luyện bên trong đi ra, hoặc là dừng lại trong tay sự vụ. Nguyên một đám ngựa đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Thánh chủ thế nào xuất thủ? Một cái tuổi trẻ người tu hành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Miệng há thật lớn, đều có thể tắc hạ một quả trứng gà, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, dường như muốn nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng vậy a, là ai như thế gan to bằng trời, dám trêu chọc thánh chủ? Một cái khác người tu hành phụ hòa nói, mang trên mặt một nụ cười trào phúng, phản phất tại chế giễu cái người không biết chết sống kia. Hắn còn nhẹ khẽ lắc đầu, dường như tại cảm khái trên thế giới này lại có như thế người ngu xuẩn. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng nghị luận tại trong thánh địa liên tục không ngừng. Tất cả ngôn luận, không có chỗ nào mà không phải là đối Trần Nguyên cái này bị công kích người xem thường. Trong mắt bọn hắn, Trần Nguyên bất quá là một cái không biết sống chết sâu kiến. Dám khiêu chiến thánh chủ uy nghiêm, quả thực là tự tìm đường chết, bọn hắn thậm chí bắt đầu suy đoán Trần Nguyên sẽ lấy loại nào trật vật phương thức chết đi. Nhưng mà, Trần Nguyên nhưng như cũ thần sắc bình tĩnh. Trên mặt của hắn không có chút nào gợn sóng, dường như hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia bình tĩnh, phảng phất tại chờ đợi một trận trò hay mở ra trận. Ngay tại thánh chủ công kích sắp trúng đích hắn trong nháy mắt, Trần Nguyên động. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, động tác trầm ổn mà ưu nhã, không có chút nào bối rối. Tay phải chậm rãi nâng lên, dường như nâng lên không phải một cái tay, mà là toàn bộ thế giới. Động tác nhìn như chậm chạp, nhưng lại mang theo một loại không cách nào nói rõ trôi chảy, mỗi một cái động tác đều vừa đúng. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng lắc lư, một đạo lực lượng vô hình lặng yên phát ra, trong không khí dường như có một tia vi diệu chấn động. Trong chốc lát, toàn bộ thời không dường như bị một cái bàn tay vô hình dừng lại. Nguyên bản mãnh liệt mà đến công kích, giờ phút này lại đứng im tại trong giữa không trung. Quang mang cũng trong nháy mắt tạm đạm, liền giống bị bỗng nhiên bóp tắt hỏa diễm. Hết thảy chung quanh đều lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người nín thở, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Ngay sau đó, chân nguyên lực lượng như bài sơn đảo hải bộc phát. Lực lượng kia giống như mãnh liệt hải khiếu, trong nháy mắt đem thánh chủ Lạc Phù công kích nghiền ép đến nát bấy. Kia lực lượng cường đại dư ba, hướng về bốn phía quét tán. Dẫn tới trong thánh địa kiến trúc nhao nhao lay động, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Không ít thực lực yếu kém người tu hành tức thì bị cỗ lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, té ngã trên đất. Vạn tượng thánh địa, mảnh này bị thần thánh quang huy bao phủ thiên địa. Quang mang kia, dường như thần linh ban ân, êm ái chiếu xuống mỗi một tấc đất phía trên, đem toàn bộ thánh địa chiếu rọi đến tựa như mộng ảo chi cảnh. Trải qua thời gian dài, nơi này thừa hành cường giả vi tôn phát tác, thực lực chính là tất cả cân nhắc tiêu chuẩn. Mà thánh chủ Lạc Phù, càng là trong lòng mọi người không thể lay động đỉnh phong tồn tại. Nàng dáng người hiểu điệu, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra thượng vị người uy nghiêm, kia nắm trong tay vạn tượng thánh địa quyền sinh sát khí thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Giờ phút này, không khí dường như đều bị cỗ này khí tức ngột ngạt chỗ ngưng kết, mỗi một tia gió nhẹ lưu động đều lộ ra gian nan như vậy. Đám người tiếng hít thở đều không tự giác thả nhẹ, dường như sợ đánh vỡ phần này quỷ dị yên tĩnh. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Trần Nguyên tùy ý đem thánh chủ Lạc Phù toàn lực đánh ra công kích như nghiền nát trang giấy giống như nhẹ nhõm hóa giải. Một phút này, thời gian dường như đứng im, toàn bộ thế giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lạc Phù hai mắt đột nhiên trừng lớn, đôi mắt bên trong quang mang giống như là bị trong nháy mắt đông kết. Kia nguyên bản linh động mà sắc bén hai mắt, giờ phút này tràn đầy không thể tin, ánh mắt phảng phất muốn theo trong hốc mắt lóe ra. Dưới môi ý thức mở ra, lại không phát ra được một tia thanh âm. Tiết hầu giống như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú bóp chặt, tất cả lời nói đều bị ngăn ở tiết hầu chỗ sâu. Thân thể của nàng khẽ run, đó là một loại theo sâu trong linh hồn dâng lên sợ hãi cùng chấn kinh. Lạc Phù thế nào cũng không dám tin tưởng, tại cái này vạn tượng thánh địa, lại có người có thể dễ dàng như vậy đón lấy công kích của nàng, mà lại là lấy một loại gần như nghiền ép dáng vẻ. Cái này sao có thể? Lạc Phù âm thanh run rẩy lấy, theo nàng run nhẹ nhẹ bở môi gạt ra. Thanh âm kia yếu ớt mà run rẩy, mang theo nồng đậm giọng mũi, là một loại tràn đầy mê mang cùng khó có thể tin nói nhỏ. Thanh âm của nàng, tại cái này yên tĩnh trên quảng trường, lộ ra phá lệ rõ ràng, nhưng lại như vậy bất lực. Như là một mảnh tại trong cuồng phong phiêu đáng lá rụng, mặc cho người định đoạt, không cách nào trưởng khống vận mệnh của mình. Mà tại Lạc Phù sau lưng, trưởng lão Diêu Tầm Tuyết nguyên bản còn mang theo vài phần chờ mong. Trên mặt của nàng treo nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt lóe ra mong đợi quan mang, dường như đã thấy thánh chủ cấp tốc giải quyết cái này không biết trời cao đất rộng kẻ xông vào hình tượng. Nhưng khi Trần Nguyên lực lượng hiện ra một phút này, nét mặt của nàng trong nháy mắt ngưng kết. Hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng chấn kinh. Cặp mắt của nàng trừng tròn xoe, hốc mắt tựa hồ cũng muốn bị nứt vỡ, ánh mắt hướng ra phía ngoài đột xuất, phản phất muốn tránh thoát hốc mắt trói buộc. Miệng đại trương lấy, hình thành một cái o hình, bắp thịt trên mặt đều bởi vì chấn kinh mà hơi hơi run rẩy. Hai tay của nàng vô ý thức che miệng lại, dường như dạng này liền có thể ngăn cản chính mình phát ra kia sắp thốt ra kinh hô. Ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay làn da. Cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Diêu Tầm Tuyết thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tại Lạc Phù sau lưng vang lên. Thanh âm kia mang theo tiếng khóc nức nở, mang theo thanh âm rung động, là một loại bị sợ hãi hoàn toàn bao phủ tuyệt vọng. Trên quảng trường, vô số sinh linh, bất luận là thánh địa đệ tử, vẫn là những cái kia ngày bình thường Diêu Võ Dương ai chấp sự, giờ phút này đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng, ngây người tại nguyên chỗ. Thân thể của bọn hắn cứng ngắc, không cách nào động đậy mảy may, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm. Trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh, miệng đại trường, lại không phát ra thanh âm nào. Tiết hầu giống như là bị ngăn chặn, chỉ có thể phát ra một chút yếu ớt, không thành tiếng nghẹn nào. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái kia ngày bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng thánh chủ, giờ phút này vậy mà tại một người xa lạ trước mặt không chịu được như thế một kích. Một màn này, hoàn toàn lật đổ trong lòng bọn họ nhận biết, để bọn hắn lâm vào thật sâu mê mang cùng trong sự sợ hãi. Trần Nguyên đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn trước mắt tất cả. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, không có một tia gợn sóng. Ánh mắt kia thâm thúy mà bình tĩnh, dường như hết thảy trước mắt đều nằm trong dự đoán của hắn, không có bất kỳ cái gì chuyện có thể gây nên tâm tình của hắn chấn động. Đối với trước mắt đám người chấn kinh, hắn dường như sớm có đoán trước, chỉ là có chút ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt mảnh này thánh địa. Ánh mắt của hắn chậm rãi di động, theo trên quảng trường trên thân mọi người từng cái đảo qua, phảng phất tại xem kỹ lấy trên vùng đất này tất cả. Khoe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Tia cười lạnh trước mắt là qua, lại mang theo vô tận trào phúng cùng kinh miệt. Vạn tượng thánh địa cũng bất quá như thế. Trần Nguyên thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, tại mảnh này yên tĩnh trên quảng trường quanh quẩn. Thanh âm kia như là hồng trung giống như vang dội, mang theo hồi âm, như là một thanh trọng truy, hung hăng nện ở trong lòng của mỗi người. Chương 611, không chịu nổi một kích chương 611, không chịu nổi một kích vạn tượng thánh địa, mảnh này cổ lão mà thần bí trong khu vực. Giờ phút này, mảnh này thánh địa lại bị vẻ lo lắng bao phủ, dường như bị nguyền rủa vực sâu hắc ám. Trần Nguyên đứng chắp tay, đứng tại vạn tượng thánh địa trung tâm trên quảng trường. Quanh người hắn tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất là theo địa ngục thâm nguyên bỏ ra tới ma thần. Năm ngón tay như câu, động tác không nhanh không chậm, lại mang theo một loại không cho kháng cự lực lượng. Tinh chuẩn không sai lầm nắm thánh chủ Lạc Phù cái cổ. Lạc Phù trong mắt trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt kia tựa như là một con dê đợi làm thịt. Thân thể bản năng giãy giụa lấy, hai tay liều mạng mong muốn đẩy ra Trần Nguyên tay. Một cái đuôi rắn trên không trung lung tung đá lắc, phí công mong muốn thoát khỏi cái này tử vong giam cầm. Trần Nguyên khẽ môi nhếch lên một tia khinh thường cười lạnh, nụ cười kia tựa như là đang nhìn một cái buồn cười thằng hề. Cánh tay nhẹ nhàng hất lên, liền đem Lạc Phù giống ném một cái cũ nát quần áo đồng dạng, tiện tay ném tới một bên. Động tác kia tùy ý đến cực điểm, dường như Lạc Phù trong mắt hắn bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Lạc Phù ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Sợi tóc của nàng lộn xộn tản mát ở trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Trong lòng như có kinh đảo hải lãng tại cuộn cuộn, làm sao có thể? Hắn tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng? Cái này, đây là ta quen thuộc cái kia cuối cùng cư đại thế giới sao? Trần Nguyên lại đối Lạc Phù phản ứng không thèm để ý chút nào, dường như nàng dãy rủa cùng chấn kinh chỉ là một trận nhảm chán nhau kịch. Hắn xoay người, ánh mắt tham lam quét về phía vạn tượng trong thánh địa chồng chất như núi cuối cùng khư không thuốc. Ánh mắt kia tựa như là sói đói thấy được con mồi, tràn đầy vô tận khát vọng. Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, hai tay nhanh chóng vũ động, mỗi một cái động tác đều sẽ vỡ vụn mấy chục cái thế giới. Mỗi một cái động tác đều mang không thể nghi ngờ rất hung ác, đem những cái kia vô cùng chân quý cuối cùng khư không thuốc một mạch bỏ vào trong túi. Vạn tượng thánh địa đám người, giờ phút này chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như là bị làm định thân chú. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn hy vọng tại thời khắc này hoàn toàn phá hủy. Thân thể của bọn hắn giống như là bị định trụ đồng dạng, không cách nào nhúc nhích chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Nguyên tùy ý cắt đoạn, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Có người nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi từ khe hở bên trong tràn ra, nhưng lại không thể làm gì. Đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại theo thánh địa chỗ sâu truyền đến. Khí tức kia như là một cỗ mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thánh địa. Đại thánh chủ Lạc Y Nhi rốt cục xuất quan. Lạc Y Nhi thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng không cùng nhau cảnh ba tầng thực lực, khiến cho không khí xung quanh cũng vì đó rung động. Nàng vẫn như cũng là thân người đôi rắn bộ dáng, lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quang mang, tựa như từ thần thoại bên trong đi ra sát thần. Làm Lạc Y Lìa nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn, bị Trần Nguyên phá hư đến không còn hình dáng vạn tượng thánh địa lúc. Cặp mắt của nàng trong nháy mắt trừng tròn xoe, đôi mắt bên trong thiêu đốt lên lửa giận đùng đùng. Ánh mắt kia dường như có thể đem mọi thứ đều đốt thành cho bụi. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, kia là phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện. Ngươi là người phương nào? Vì sao dám ở ta vạn tượng thánh địa như thế làm càn? Lạc Y Lìa thanh âm băng lãnh thấu xương, mỗi một chữ đều dường như lôi cuốn lấy xương lạnh. Như là đêm lạnh bên trong gió lạnh, để cho người ta không rét mà run. Vạn tượng thánh địa đám người, khi nhìn đến đại thánh chủ Lạc Y xuất hiện một phút này, nguyên bản ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, dường như thấy được trong bóng tối ánh dạng đông. Ngạc nhiên mừng rỡ chi tình lộ rõ trên mặt, hy vọng một lần nữa ở trong lòng dấy lên. Đại thánh chủ tới, chúng ta được cứu rồi. Tên kia khẳng định đánh không lại đại thánh chủ, hắn chết chắc. Đám người khí diễm lần nữa tăng bật lên, nhao nhao kêu la. Dường như đã thấy Trần Nguyên bị đánh giết cảnh tượng. Trên mặt của bọn hắn một lần nữa nổi lên tự tin cùng tùy tiện, dường như trước đó sợ hãi chưa từng tồn tại. Vạn tượng thánh địa, mây mù dường như lụa mỏng, từng tia từng sợi quấn quanh ở giữa. Nguy nga điện đường xen vào nhau san sát, tại mây mù bao phủ xuống, lộ ra một cỗ thần bí mà trang nghiêm khí tức, dường như siêu thoát tại trần thế bên ngoài, là kia cao cao tại thượng thần thánh chi điện. Thánh chủ Lạc Phù, dáng người nhẹ nhàng như yến, nhẹ nhàng mà im ắng. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, da thịt trắng hơn tuyết, có thể đôi mắt bên trong lại tràn đầy vẻ sầu lo, chân mày kia có chút nhíu lên, dường như cất giấu vô tận tâm sự. Nàng đi vào đại thánh chủ Lạc Y Lìa trước mặt, thanh âm êm dịu lại mang theo vài phần bội vàng, nói rằng: "Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải nghe ta khuyên." Nàng hơi hơi dừng một chút, hai tay không tự giác giảo cùng một chỗ, ngón tay bất an dây dưa cùng nhau, giống như là đang tìm một tia an ủi. Tiếp lấy, nàng còn nói thêm, trong lòng ta tin tưởng, ngươi khẳng định không phải tên kia đối thủ, chúng ta có thể ngàn vạn không thể cùng hắn đối nghịch a. Giọng nói kia bên trong tràn đầy lo lắng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Y Lìa, dường như muốn từ trên mặt nàng tìm tới một tia tán đồng. Lạc Y Lìa, một bộ áo đỏ như lửa, tại cái này mây mù lượn lờ trong thánh địa phá lệ chói mắt. Mái tóc dài của nàng theo gió tùy ý phiêu động, tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Nàng trong ánh mắt lộ ra quật cường cùng không cam lòng, đó là một loại tuyệt không hướng vận mệnh cúi đầu kiên quyết. Nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, ngón tay trắng non bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên thân kiếm hàn quang lấp lóe, tỏa ra nàng kia quyết nhiên khuôn mặt. Hừ, Lạc Y hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia khinh thường, theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng này, tràn đầy đối Trần Nguyên kính thị. Ta Đường Đường Vạn Tượng Thánh Địa đại thánh chủ, sao lại sợ hắn một cái người xâm nhập? Thanh âm của nàng thanh thúy, như là trong núi thanh tuyền, đinh đinh đang đang, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ cường ngạnh, kia mỗi chữ mỗi câu dường như đều mang lực lượng trong không khí quanh quẩn. Dứt lời, Lạc Y Lìa đột nhiên hướng về phía trước, trường kiếm trong tay của nàng vung lên, mang theo một hồi tiếng gió bén nhọn, kia phong thanh dường như manh thú gào thét. Lưỡi kiếm bạch phá không khí, phát ra tê tê tiếng vang, như là một đạo thiểm điện, thẳng bức Trần Nguyên mà đi, khí thế kia rào rạt, tựa như muốn đem Trần Nguyên trong nháy mắt chạm dưới kiếm. Trần Nguyên, một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, tựa như một tòa núi cao nguy nga, chờ bổn mà không thể dung chuyện. Đứng ở nơi đó, dường như cùng thiên địa này hòa làm một thể, không chút hoang mang, thần sắc bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác nhìn như nhu hòa, giống như là đang nuốt ve lấy gió nhẹ, lại dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, lực lượng kia dường như ngủ say cự thú, sắp thức tỉnh. Chỉ thấy hắn nơi lòng bàn tay, cuối cùng khư chi lực chậm rãi hội tụ, lực lượng kia giống như là có sinh mệnh, xoay quanh phun trào, dần dần hình thành một cái phù văn thần bí, phù văn tản ra quỷ dị quang mang kia dường như đến từ vực sâu, để cho người ta không rét mà run. Quang mang trong nháy mắt quyết tán ra đến, như là một cỗ vô hình thủy triều, hướng về Lạc Y Lìa dũng mãnh lao tới, chỗ đến, không khí đều dường như bị bóp méo. Lạc Y Lìa công kích tại cỗ lực lượng này trước mặt, liền như là châu chấu đá xe, nhỏ bé mà bất lực. Kia thủy triều trong nháy mắt đưa nàng công kích bao phủ, thân thể của nàng không bị khống chế hướng về sau bay đi, giống một mảnh bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, đâm xuyên mấy chục cái thế giới, nặng nề mà ngã tại nơi xa, đánh nát hư không, mơ hồ thân ảnh của nàng. Cái này sao có thể? Lạc Y Lìa mở to hai mắt nhìn, ánh mắt chừng đến tựa như trung đồng, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Miệng của nàng mở đến thật to, bộ dáng kia dường như có thể tắc hạ một quả trứng gà, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị chấn kinh đến nói không ra lời, tiết hầu giống như là bị thứ gì ngạnh ở, không phát ra được một tia thanh âm. Lạc Y Lìa thân thể khẽ run, kia là phẫn nộ cùng không cam lòng xen lẫn run rẩy. Nàng chậm rãi đứng dậy, hai chân còn có chút như nhũn ra, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn xem thấu, muốn từ trên người hắn tìm ra sơ hở, tìm ra đây hết thảy không hợp lý nguyên nhân. Ngươi vậy mà đạt đến không cùng nhau cảnh đỉnh phong. Lạc Y Lìa âm thanh run rẩy lấy, mang theo một tia sợ hãi, kia sợ hãi như là dây leo, dưới đáy lòng điên cuồng lan tràn. Nàng thế nào cũng nghĩ không thông, Vạn Tượng Thánh Địa tại sao lại trêu chọc đến cường đại như vậy tồn tại, trong lòng tràn đầy hối hận cùng mê mang. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lạc Y ở trong lòng càng không ngừng hỏi mình, trong ánh mắt của nàng tràn đầy mê mang cùng bất lực. Giờ phút này, nàng đỗng nhiên ý thức được, chính mình trước đó kiêu ngạo cùng tự tin, tại Trần Nguyên trước mặt, đúng là như thế không chịu nổi một kích, dường như bờ biển vừa chạm vào tức nát. Chương 612, thu hoạch gần bạn cuối cùng khư không thuốc chương 612, thu hoạch gần bạn cuối cùng khư không thuốc đại thánh chủ Lạc Y Lìa, tại Vạn Tượng trong thánh địa đây chính là cao cao tại thượng tồn tại, ngày bình thường uy phong lẫm lẫm, mọi người đều kính nể hắn có thừa. Có thể giờ phút này, nhưng cũng như một cái bị tùy ý vứt con rối, bị Trần Nguyên tiện tay ném vào một bên. Phanh! Lạc Y Lìa thân thể ngã rầm trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Sợi tóc của nàng lộn xộn tản mát ở trên mặt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Lạc Phù trước đó cũng từng chịu đựng giống nhau đãi ngộ, giờ phút này liền đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Lạc Y Lìa thảm trạng, trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Hai tay của nàng chăm chú nắm thành quả đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lưu lại từng đạo vết máu, có thể nàng lại không hề hay biết. Thử, ngươi đừng quá mức. Lạc Y Lìa cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Trần Nguyên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, chỉ là có chút ngẩng đầu, nhìn về phía trong thánh địa từng cái thời không phương hướng, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Quá mức. Tại cái này cuối cùng khư đại thế giới, thực lực chính là tất cả. Các ngươi Vạn Tượng Thánh Địa cũng bất quá là ta tiến lên trên đường đá đặt chân mà thôi. Trần Nguyên lạnh lùng mở miệng, thanh âm dường như đến từ cửu lũ địa ngục, không mang theo một tia nhiệt độ. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, người đã ở thánh địa một cái bí ẩn thời không bên trong. Nơi này, sinh trưởng vô số tản ra tia sáng kỳ dị thảo dược, chính là vô cùng chân quý cuối cùng khư không thuốc. Trần Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tham lam nụ cười. Hắn nhanh chóng đem từng cây cuối cùng khư không thuốc cuốn lên, thu nhập hắn mang theo người chứa vật giới chỉ bên trong. Tại thánh địa một chỗ khác, Lạc Phù cùng Lạc Y Lìa dắt dịu nhau đứng dậy. Lạc Phù trong mắt tràn đầy lo lắng, nàng nhìn xem Lạc Y Lìa, nhẹ nói, "Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Lần này, sợ là muốn đem chúng ta thánh địa cuối cùng khư không thuốc một mẹ hốt gọn a." Lạc Y Lìa cắn răng, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, "Không được, chúng ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Coi như liều mạng cái mạng này, cũng không thể để hắn đạt được." Nhưng mà, lời của các nàng còn chưa rơi xuống, liền thấy Trần Nguyên thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Hắn chữ vật giới chỉ đã biến căng phồng, hiển nhiên đã thu hoạch tương đối khá. Trần Nguyên chậm rãi đi đến các nàng trước mặt, dừng bước lại, ánh mắt hài hước nhìn xem các nàng, thế nào? Còn muốn phản kháng? Lạc Phù cùng Lạc Y Lìa liếc nhau, thân thể run nhẹ nhẹ, lại cố giả bộ chấn định. Trong lòng các nàng tin tưởng, coi bọn nàng thực lực bây giờ, căn bản không phải Trần Nguyên đối thủ, nhưng các nàng kiêu ngạo không được các nàng cứ như vậy dễ dàng khuất phục. Trần Nguyên không để ý tới các nàng nữa, nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong lòng kiểm kê lần này thu hoạch. Nhất giai cuối cùng khư không thuốc, 7.92 một gốc. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, trong lòng âm thầm đắc ý nhị giai cuối cùng khư không thuốc, 842 gốc. Cái số này nhường trong mắt của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Tam giai cuối cùng khư không thuốc, 94 gốc. Tim của hắn đập có chút tăng tốc, những này đều là tăng thực lực lên bảo bối a. Tứ giai cuối cùng khư không thuốc, 5 cây. Trần Nguyên mở tròn mắt, trong mắt buộc phát ra một hồi quang mang mấy liệt, ngay cả thân thể của hắn đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. 5 cây tứ giai cuối cùng khư không thuốc, đây chính là đủ để cải biến hắn tại cuối cùng khư đại thế giới địa vị cường đại trợ lực. A Lạc Phù cùng Lạc Y Y nhìn xem Trần Nguyên biểu tình biến hóa, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Các nàng biết, vạn tượng thánh địa lần này, sợ là phải bị tai họa ngập đầu. Mà các nàng lại nên như thế nào tại cái này cường đại Trần Nguyên trước mặt, bảo hộ ở thánh địa tôn nghiêm cùng tương lai đâu? Trần Nguyên đứng lặng ở mảnh này bị khư lực tầng tầng bao khỏa trên quảng trường. Quanh người hắn tản ra cuối cùng khư chi lực đặc hữu thần bí quang mang kia đúng như tầng tầng gợn sóng, trong không khí ung dung nộn nhạo lên, mỗi một tia chấn động đều dường như mang theo vô tận không biết cùng tương đại. Hắn có chút ngửa đầu, cái cằm nhẹ giơ lên, ánh mắt lười nhác quét mắt một vòng bốn phía vạn tượng thánh địa đám người, trong đôi mắt mang theo mấy phần hứng hở, tựa như cái này vạn tượng thánh địa tất cả đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói, không cách nào kích thích nội tâm của hắn chút nào gợn sóng. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác ưu nhã mà lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên quyết. Ống tay áo theo động tác của hắn có chút đông đưa, giống như là trong không khí phát họa ra một bức vô hình bức tranh. Mũi chân của hắn điểm nhẹ mặt đất, không có chút nào dây dưa dài dòng, cứ như vậy hướng về phương xa đi đến. Mỗi một bước đều đạp ở hư không bên trên, lưu lại từng đạp như có như không khư lực vết tích, phản phất là hắn ở giữa phiến thiên địa này lưu lại đặc biệt ân ký. Bóng lưng của hắn tại mọi người trong tầm mắt từ từ đi xa, tư thái kia thật giống như cái này vạn tượng thánh địa mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là một cái vội vàng khách qua đường, tùy ý rời đi, căn bản không có để ý vạn tượng thánh địa đám người ý kiến. Vạn tượng thánh địa một đám sinh linh, giờ phút này đều ngây người tại nguyên chỗ, ngước nhìn Trần Nguyên rời đi phương hướng. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ phức tạp, có chấn kinh, kia là nhìn thấy tuyệt đối cường giả lúc bản năng phản ứng, hai mắt trợn tròn xoe, miệng có chút mở ra, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị chấn kinh ngăn ở trong cổ họng. Có không cam lòng, rõ ràng thân làm vạn tượng thánh địa một viên, lại tại đối mặt dạng này cường giả lúc bất lực. Càng nhiều hơn là thật sâu kính sợ, thân thể khẽ run, không biết là bởi vì bị Trần Nguyên cho thấy thực lực cường đại chấn nhiếp, còn là bởi vì đối tương lai không biết cảm thấy sợ hãi. Hai vị kia thánh chủ, Lạc Phù cùng Lạc Y Y, đứng tại trước mọi người phương. Lạc Phù hai tay không tự giác nắm chặt, móng tay đều thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, lưu lại từng đạo nguyệt nha hình vết tích, kia là nội tâm của nàng phẫn nộ cũng không cam lòng thể hiện. Môi của nàng khẽ run, giống như là có thiên ngôn bản ngữ mong muốn nói ra miệng, nhưng lại bị nàng mạnh mẽ nuốt trở vào, tiết hầu chỗ có chút nhấp nhô, dường như tại đè nén cảm xúc trong đáy lòng. Trong con ngươi của nàng lóe ra phức tạp quan mang, có phẫn nộ, kia là đối Trần Nguyên ác liệt như vậy xâm nhập lại tùy tiện rời đi bất mãn. Đành chịu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, nàng biết rõ chính mình bất lực. Càng nhiều hơn là đối Trần Nguyên thực lực kiêng kỵ, kia kiêng kỵ như là bóng ma bao phủ tại trong lòng của nàng. Lạc Y thì là khe khẽ thở dài, kia tiếng thở dài tại cái này yên tĩnh trên quảng trường lộ ra phá lệ rõ ràng, phản phất là đang vì cái này bất lực cải biến cục diện mà đau thương. Nàng có chút túi đầu xuống, sợi tóc theo động tác của nàng trượt xuống, che khuất trên mặt nàng biểu lộ, để cho người ta thấy không rõ nàng giờ phút này đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Trong lòng của nàng đầy cảm giác khó chịu, hồi tưởng lại vừa rồi Trần Nguyên cho thấy hủy thiên diệt địa giống như thực lực, trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, cảm giác kia tựa như là đưa thân vào mảnh liệt sóng cả bên trong, chính mình lại nhỏ bé như một chiếc thuyền con. Các nàng đều tin tưởng, Trần Nguyên thực lực quá mức cường đại đến để các nàng căn bản không dám phản kháng chút nào chi tâm. Thậm chí, tại trong lòng của các nàng, còn mơ hồ cảm kích Trần Nguyên lưu lại các nàng một cái mạng, phần này cảm kích bên trong, cất giấu thật sâu bất đắc dĩ cùng bi ai. Ai Lạc Phù rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo vài phần đắng chát, giống như là nuốt xuống vô số ủy khuất cùng không cam lòng, hắn. Thực lực của hắn, thật sự là thật là đáng sợ. Lạc Y Lìa khẽ gật đầu một cái, nhẹ nói, đúng vậy à, nếu không phải hắn thủ hạ lưu tình, chúng ta chỉ sợ đều đã nàng không có đem câu nói kế tiếp nói xong, nhưng hai người đều hiểu ý tứ lẫn nhau. Trong lòng của các nàng đều tin tưởng, tại cái này cuối cùng khư đại thế giới, thực lực mới là tất cả căn bản. Các nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận đây hết thảy, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng vạn tượng thánh địa tại sau này thời kỳ, đừng lại trêu chọc đến dạng này cường giả. Chương 613, còn cần cố gắng chương 613, còn cần cố gắng Trần Nguyên ngự không mà đi, quanh thân lôi cuốn lấy một tầng nhàn nhạt khư lực bừng sáng, như là một quả vạch phá thương khung lưu tinh, hướng phía bên trên thương thiên giới mau chóng đuổi theo. Nhưng mà khi hắn thân ảnh dần dần tới gần bên trên thương thiên giới biên giới, một loại cảm giác khác thường xông lên đầu. Vốn nên tường hòa yên tĩnh bên trên thương thiên giới, giờ phút này lại tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, dường như trước khi mưa bão tới ngột ngạt. Trần Nguyên trong lòng giật mình, tốc độ dưới chân đột nhiên tăng tốc, trong chớp mắt liền xuyên qua tầng kia màn sáng, bước vào bên trên thương thiên giới. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là hỗn loạn tương mừng. Cái này, đây là có chuyện gì? Trần Nguyên không khỏi tự lẩm bẩm, mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đạo ánh sáng chói mắt không có quy luật chút nào lóe ra. Nương theo lấy trầm thấp tiếng oanh minh, mỗi một lần lấp lóe đều giống như muốn đem phương thiên địa này xé rách. Vô số hư không kẽ nứt như giữ tận cự thú miệng, ở trong thiên địa tùy ý lan tràn, từ đó phun ra cương phong, sắc bén như đao, chỗ đến, bất luận là sông núi vẫn là kiến trúc, đều bị trong nháy mắt cắt chém thành mảnh vỡ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng, bên tai không dứt. cứu mạng a, ai tới cứu cứu chúng ta, đây rốt cuộc là thứ gì, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Các sinh linh chạy trốn từ phía, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân ảnh của bọn hắn trong lúc hỗn loạn lộ ra nhỏ bé như vậy mà bất lực. Trần Nguyên Tâm đột nhiên liễu chặt, thân làm thiên chủ, hắn có thể cảm nhận được mỗi một cái sinh linh thống khổ cùng sợ hãi, loại cảm giác này tựa như từng thanh lưỡi dao, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào một chỗ hư không kẽ nứt bên cạnh, đưa tay chính là một đạo cuối cùng khư chi lực huy sái mà ra, ý đồ đem kia kinh khủng kẽ nứt khép lại. Nhưng mà, ngay tại lực lượng của hắn chạm đến kẽ nứt trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, thân thể cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước. Động tĩnh này, quen thuộc như thế, Trần Nguyên nhíu chặt lông mày, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là hắn? Hắn nhắm mắt lại, đem tự thân cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, nương tựa theo đối khư lực chấn động quen thuộc, bắt đầu ở cái này hỗn loạn khí tức bên trong tìm kiếm đầu nguồn. Sau một lát, hắn mở tròn mắt, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, đành chịu, cũng có một tia vui mừng. Quả nhiên là hắn, nhạc điệu thấp tiểu tử này, thế mà tại đột phá nguyên thực cảnh. Nguyên thực cảnh, kia là người tu luyện tha thiết ước mơ cảnh giới, một khi đột phá, thực lực đem xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng quá trình này, thường thường nương theo lấy năng lượng to lớn chấn động, nhất là tại cái này bên trên thương thiên giới, cường đại như thế năng lượng ba động, lại đã dẫn phát như vậy thiên địa dị tượng. Trần Nguyên thở dài, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười bất đắc dĩ. Tiểu tử này, lần này đột phá vậy mà làm ra kinh thiên như vậy động địa. Trần Nguyên thân hình nhất chuyển, quanh thân khư lực trong nháy mắt bành trướng lên, hóa thành một đạo bình chướng vô hình, đem những cái kia tứ ngược hư không kẽ nứt cùng cương phong ngăn cách bên ngoài. Sau đó, hắn từng bước một hướng phía nhạc điệu thấp phương hướng đột phá đi đến, mỗi đi một bước, khí tức trên thân liền cường đại một phần. Tránh hết ra. Trần Nguyên thanh âm như là hồng trung, ở trong thiên địa quanh quẩn, chỗ đến, những cái kia hỗn loạn năng lượng lại giống như là đã có sinh mệnh, nhao nhao lui tán. Khi hắn đi vào nhạc điệu thấp trước mặt lúc, chỉ thấy nhạc điệu thấp quanh thân bị một tầng nồng đậm sương mù màu đen bao phủ, trong sương mù, từng đạo tử sắc lôi quang lấp lóe nhảy vọt, không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của hắn. "Sư đệ, ngươi cái này đột phá, thật đúng là cho ta ra vấn đề khó khăn không nhỏ a." Trần Nguyên nhẹ nói, mang trên mặt vẻ cương triều mỉm cười. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn tinh khiết cuối cùng khư chi lực, sau đó nhẹ nhàng đẩy, đoàn kia lực lượng liền hướng phía nhạc điệu thấp bay đi, dung nhập quanh người hắn sương mù màu đen bên trong. Theo cuối cùng khư chi lực dung nhập, nguyên bản cuồng bạo năng lượng ba động dần dần bình ổn lại. Những cái kia hư không kẽ nứt cùng cương phong cũng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Bên trên thương thiên giới, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hô Trần Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mỏi mệt lại nụ cười vui mừng. Đa tạ thiên chủ ân cứu mạng. Đúng vậy à, nếu không phải thiên chủ kịp thời trở về, chúng ta hôm nay coi như khó giữ được tính mạng. Phía dưới các sinh linh nhao nhao quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy cảm kích hướng phía Trần Nguyên lễ bái, cảm kích tiếng như cùng như thủy triều vào tới. Trần Nguyên khoát tay áo, nhẹ nói, tất cả mọi người đứng lên đi, đây bất quá là một trận ngoài ý muốn, ngày sau tăng cường đề phòng chính là. Hắn nhìn qua hết thảy trước mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, cuối cùng khư đại thế giới thế cục ngày càng phức tạp, cái này bên trên thương thiên giới cũng nên làm tốt ứng đối chuẩn bị. Mà nhạc điệu thấp lần này đột phá huyền thực cảnh, có lẽ cũng là một khởi đầu mới. Sơn Nhạc Tông bên trong, nhạc điệu thấp thành công đột phá, bước vào kia làm cho người hướng tới huyền thực cảnh. Sau khi đột phá hắn, quanh thân dường như bị một tầng thần bí quang huy bao phủ, tản ra một loại khác tự tin quang mang. Lông ngực có chút nô lên, kia là cường giả dáng vẻ, trong ánh mắt tràn đầy kích động hưng phấn, phảng phất tại hướng thế giới tuyên cáo hắn tân sinh. Nhạc điệu thấp trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này nguyên thực cảnh lực lượng đến tột cùng bao nhiêu? Không phải tìm đối thủ mạnh mẽ thật tốt kiểm nghiệm một phen không thể. Mà trong lòng hắn, đại sư Minh Trần Nguyên không thể nghi ngờ là kia nhân tuyển tốt nhất. Đại sư Minh. Nhạc điệu thấp bước nhanh đi đến Trần Nguyên trước mặt, có chút chắp tay, trong giọng nói mang theo vài phần đội vàng cùng chờ mong. Ta đã đột phá nguyên thực cảnh, muốn cùng ngươi luận bàn một hai, thử một chút cái này cảnh giới mới thực lực. Trần Nguyên thần sắc bình tĩnh, dường như thế gian này mọi thứ đều không cách nào kích thích nội tâm của hắn bận sóng. Khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Dường như đối nhạc điệu thấp trưởng thành cảm thấy vui mừng, lại như là đối trận này luận bàn tràn ngập chờ mong. Khẽ gật đầu một cái, vững bước đứng vững tại nguyên chỗ, dáng người thẳng tắp như tùng, mở miệng nói ra, "Tốt, ngươi cứ việc ra tay chính là." Cuộc tỉ thí này tin tức, dường như một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt tại Sơn Nhạc Tông bên trong kích thích tầng tầng gợn sóng. Đông đảo sư huynh đệ nhau nhau theo bốn phương tám hướng chạy đến, bước chân vội vàng, vẻ mặt hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, liền đem hai người vây ba tầng trong ba tầng ngoài, đám người châu đầu ghé tai, bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Ta nhìn nhạc sư đệ cũng chỉ có thể kiên trì ba chiêu. Một vị thân mang trường bào màu xanh đệ tử, có chút nheo mắt lại, mang trên mặt chắc chắn thần sắc, hướng người bên cạnh nói rằng, đại sư huynh thực lực cũng không phải đùa giỡn. Ba chiêu. Một vị khác thân hình hơi mập đệ tử, sờ lên cằm, không nhanh không chậm phản bác. Ta cảm thấy năm chiêu vẫn là không có vấn đề, nhạc sư đệ nói thế nào cũng là vừa đột phá huyền thực cảnh. Theo ta thấy a, bảy chiêu a. Lại có người cao giọng hô, thanh âm trong đám người quanh quẩn. Nhạc điệu thấp nghe nói đám người nghị luận, trong lòng dâng lên một cỗ khinh phục. Chân mày hơi nhíu lại, kia là đối người khác khinh thị bất mãn. Bờ môi khẽ mở, "Ừ, các ngươi chớ có xem nhẹ ta, ta ít ra có thể kiên trì 10 chiêu." Giọng nói kia bên trong tràn đầy quật cường cùng không cam lòng. Theo quát khẽ một tiếng, nhạc điệu thấp xuất thủ trước. Dưới chân hắn điểm nhẹ mặt đất, cả người như mũi tên rời cùng phóng tới Trần Nguyên, tốc độ nhanh chóng, mang theo một hồi kinh phong. Quanh thân dũng động nguyên thực cảnh đặc hữu khư lực, khí thế hùng hổ, phản phất muốn đem hết thảy trước mắt đều nghiền nát. Nhưng mà, ngay tại công kích của hắn sắp chạm đến Trần Nguyên trong nháy mắt, Trần Nguyên chỉ là nhẹ nhàng giật giật ngón tay, động tác kia tùy ý đến dường như tại phủi nhẹ đầu vai một hạt bụi. Một sợi khí tức như có như không, dường như từ viễn cổ mà đến, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, hướng về Nhạc Điệu Thấp quét sạch mà đi. Nhạc Điệu Thấp mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tin. Miệng không tự chủ được mở lớn, thậm chí ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy lên, kia là đối mặt lực lượng tuyệt đối lúc bản năng phản ứng. Cố khí tức kia vừa tiếp xúc với hắn thư lực, liền như là cuồng phong quét lá rụng đồng dạng, trong nháy mắt đem nó nguyên thực cảnh lực lượng đánh sơ sát. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Nguyên bản huyên náo đám người, giờ phút này lặng ngắt như tờ, đám người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Điệu Thấp nằm trên mặt đất, trong lòng ngũ vị tạp trần. Theo lúc đầu đột phá lúc tràn đầy tự tin, dường như thế giới đều tại dưới chân, đến thời khắc này bị trong nháy mắt đánh bại chấn kinh cùng thất lạc. Cảm xúc như xe cắp treo giống như trầm động chập trùng, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng không cam lòng. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, vô bụi đất trên người, động tác chậm chạp mà nặng nề. Trong lòng âm thầm suy tư, xem ra cái này nguyên thực cảnh cùng đại sư Minh chiến lệnh, xa so với ta tưởng tượng còn muốn lớn a, ta còn cần càng thêm cố gắng tu luyện mới được. Chương 614, thành đan 10 vạn chương 614, thành đan 10 vạn Trần Nguyên thân hình lóe lên, bước vào chính mình tự tay mở luyện đan thời không. Mảnh này thời không, tĩnh mịch đến như là thái cổ mới bắt đầu, thần bí dường như vũ trụ hải tâm. Bốn phía tràn ngập nhàn nhạt khư lực quang mang kia nhu hòa mà thâm thúy, giống như là vô số nhỏ bé sao trời lấp lóe trong bóng tối, lại như là một cái khắc ngăn cách tiểu thế giới, siêu thoát tại trần thế ồn ào náo động cùng hỗn loạn. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, ý đồ bình phục nội tâm kiếp như mãnh liệt như thủy triều kích động. Sau đó, chậm rãi vươn tay, động tác kia giống như là tại chạm đến một cái hiếm thấy chất bảo, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Chữ vật giới chỉ quang mang lóe lên, vừa rồi thu hoạch cuối cùng khư không thuốc liền bị hắn từng cái lấy ra, chỉnh tề sắp xếp trước người. Nhất giai cuối cùng khư không thuốc 7.92 một gốc. Những này không dược tán phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, quang mang kia như là sáng sớm trên lá cây giọt sương, chết xạ yếu ớt lại sắp thái mê người. Mùi thuốc như có như không, giống như là theo xa xôi tiên cảnh bay tới, nhẹ nhàng treo chọc lấy người khứu giác. Bọn chúng hình thái khác nhau, có tựa như tiểu xảo sao trời, lóe ra ánh sáng dịu dịu, phảng phất tại nói vũ trụ huyền bí. Có thì giống như là tinh xảo thủy tinh, có ánh sáng long lanh, tinh khiết đến không có một tia tạp chất. Nhị giai cuối cùng khư không thuốc 842 gốc. So sánh nhất giai, bọn chúng quang mang càng thêm lóa mắt, giống như là giữa trưa dương quang, chói mắt mà nóng bỏng. Mùi thuốc cũng càng là nồng đậm, kia mùi thơm xông vào mũi, mang theo một loại thuần hậu cảm nhận. Mơ hồ có một loại linh động khí tức ở trong đó lưu chuyển, dường như mỗi một gốc thuốc đều ẩn chứa sinh mệnh lực lượng, lúc nào cũng có thể phá đất mà lên, toát ra chói lọi sinh cơ. Tam giai cuối cùng khư không thuốc 94 gốc. Mỗi một gốc đều tản ra cường đại khư lực chấn động, kia chấn động như là như sóng biển sôi trào mãnh liệt. Thuốc thân chu vi còn quấn một tầng như ẩn như hiện vầng sáng, phản phất là được trao cho linh tính, bọn chúng tồn tại, làm cho cả luyện đan thời không nhiệt độ cũng hơi lên cao, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức nóng bỏng. Thứ giai cuối cùng khư không thuốc 5 cây. Cái này 5 cây không thuốc vừa ra, trong nháy mắt tản mát ra một cỗ bàng bạc khí tức, tựa như tinh thần giáng lâm, quang mang chói mắt. Toàn bộ luyện đan thời không đều tại khí tức của bọn nó hạ có chút rung động, phản phất là một cái yêu đất hài tử tại cự nhân trước mặt run lẩy bẩy, lại giống là tại hướng cái này lực lượng cường đại gửi lời chào. Trần Nguyên hai tay cấp tốc kết ấn, động tác như hành vân như nước chảy trôi chảy. Trong chốc lát, triệu hồi ra nhị giai khư khí viêm ngục bên lô. Viêm ngục bên lô chậm rãi hiện hiện, toàn thân đỏ chót, giống như là bị vô tận hỏa diễm thiêu đốt mà thành. Thân lò bên trên khắc đầy phù văn thần bí, những phù văn này lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất là hỏa diễm tinh linh đang nhảy bọn. Lô nơi cửa, mơ hồ có sóng nhiệt tuôn ra, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, có thể đem thế gian vạn vật đều hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, nhị giai khư lửa minh nguyên xích diễm cũng bị hắn gọi ra. Minh nguyên xích diễm như là một đoàn thiêu đốt linh hồn, đỏ sẫm sắc hỏa diễm bên trong, dường như ẩn giấu đi bóng tối vô tận cùng thần bí. Nó vây quanh viêm ngục bên lô xoay quanh bay múa, phát ra trận trận rít gào trầm trầm, kia tiếng gầm gừ phảng phất là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến, hướng thế nhân tuyên cáo sự cường đại của nó cũng không thể xâm phạm. Trần Nguyên nhẹ nhàng lật ra mát cấp cuối cùng khư đan kinh. Đan kinh bên trên văn tự lóe ra kim sắc quang mang, mỗi một chữ phù đều dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng, giống như là cổ lao trí giả đang thì thầm, nói luyện đan huyền bí. Tại không cùng nhau cảnh đỉnh phong thực lực ra trì hạ, Trần Nguyên quá trình luyện đan lộ ra nhẹ nhõm mà trôi chảy. Hai tay của hắn như ảo ảnh múa, tốc độ kia nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Đem từng cây cuối cùng khư không thuốc tinh chuẩn đầu nhập viêm ngục bên trong lò, mỗi một lần bỏ thuốc thời cơ đều nắm chắc đến vừa đúng, dường như hắn cùng cái này lô, thuốc này ở giữa có một loại thần bí ăn ý theo minh nguyên xích diễm không ngừng nung khô, viêm ngục bên trong lò phát ra trận trận oanh minh, thanh âm kia như sấm nổ đình thai nhức óc. Thân lò bên trên phủ văn quang mang càng thêm lóa mắt, toàn bộ luyện đan thời không đều bị phản chiếu đỏ bừng, dường như đưa thân vào một cái biển lửa bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Nguyên cái trán rịn ra mồ hôi mịn, kia mồ hôi theo gương mặt của hắn chậm rãi trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất, trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung kiên định mà chăm chú nhìn viêm ngục bên lô, không dám có chút buông lỏng, dường như lò kia bên trong cất giấu hắn toàn bộ hy vọng. Rốt cục, theo một tiếng vang lanh lảnh, nắp lò từ từ mở ra, thanh âm kia như là tảng sáng tiếng chuông, phá vỡ lâu dài yên tĩnh. Một cỗ nồng đậm đan hương trong nháy mắt tràn ngập ra, kia mùi thơm thuần hậu mà kéo dài, để cho người ta say mê trong đó. Trần Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nụ cười kia như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, tràn đầy vui sướng cùng hài lòng. Hắn vung tay lên một cái, đem luyện chế tốt đan dược từng cái lấy ra. Nhất giai cuối cùng khư thực đan 95.512 mai. Những này thực đan tản ra hào quang sáng chói, mỗi một mai đều ẩn chứa cường đại khư lực, phản phất là từng khỏa vi hình sao trời, ở trong tay của hắn lấp lóe nhảy vọt, tản mát ra mê người hào quang. Nhị giai cuối cùng khư thực đan 10.104 mai. Bọn chúng quang mang càng thêm chói mắt, đan trên thân mơ hồ có phù văn lấp lóe, mỗi một mai đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng, phản phất là một tòa sắp phun trào núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát ra vô tận năng lượng. Tam giai cuối cùng khư thực đan 1.128 mai. Những này thực đan khí tức cực kỳ cường đại, mỗi một mai đều tản ra một cỗ cảm giác áp bách, để cho người ta không dám nhìn thẳng, bọn chúng tồn tại, phản phất là mảnh này thời không chỗ thể, nằm trong tay tất cả vận mệnh. Thứ giai cuối cùng khư thực đan 60 mai. Cái này 60 mai thực đan vừa ra, toàn bộ luyện đan thời không đều bị bọn chúng quang mang bao phủ, cường đại khư lực chấn động nhường không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo, dường như lực lượng của bọn chúng đã siêu việt cái thời không này hạn chế. Trần Nguyên thỏa mãn đem những đan dược này từng cái cất kỹ, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hắn nghĩ thầm, những đan dược này nhất định có thể vì hắn mang đến phong phú phản hồi ban thưởng, đây là hắn cố gắng thành quả, cũng là hắn tại cái này cuối cùng khư đại thế giới ở trong có chỗ đứng vô liếng. Hắn đem đan dược cẩn thận để vào chữ vật giới chỉ, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào đưa ra những đan dược này, lấy thu hoạch lợi ích lớn nhất. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi luyện đan thời không thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức theo ngoại giới truyền đến. Trong lòng của hắn giật mình, trái tim đột nhiên co rụt lại, dường như bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt. Nhíu mày, trên mặt lộ ra cảnh giác vẻ mặt, ánh mắt kia như là một cái cảnh giác báo săn, tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm không biết. Chuyện gì xảy ra? Cố khí tức này Trần Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng bất an, giọng nói kia giống như là trong bóng đêm tìm tòi hành giả, bỗng nhiên phát hiện phía trước không biết bóng ma. Hắn cấp tốc bước ra luyện đan thời không, bước chân gấp rút mà hữu lực. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, chỉ thấy bên trên thương thiên giới bên ngoài, có một đạo hắc ảnh chậm rãi hiện hiện, bóng đen kia phảng phất là từ vô tận trong bóng tối đi ra, mang theo một cỗ thần bí mà khí tức cường đại, phảng phất là hắc ám sứ giả, mang đến không biết sợ hãi. Trần Nguyên con ngươi có chút co vào, trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, dường như một tòa sắp sụp đổ sân phong, tràn đầy áp lực nặng nề. Bóng đen này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bị ta từ giai cuối cùng khư thực đan khí tức hấp dẫn tới? Trần Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, kia lo lắng như là mây đen giống như bao phủ trong lòng của hắn, vung đi không được. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Hắn biết, tại cái này nguy hiểm cuối cùng khư đại thế giới bên trong, bất kỳ một tia sơ sẩy đều có thể mang đến tai họa ngập đầu, mỗi một cái quyết định đều liên quan đến lấy sinh tử tồn vong của mình. Chương 615, kinh khủng đầu lâu quái vật chương 615, kinh khủng đầu lâu quái vật bên trên thương thiên giới bên ngoài, nồng đậm sương mù dường như thực chất cuộn cuộn. Mỗi một tia sương mù đều dường như nói vô tận thần bí cùng không biết, dường như phiến thiên địa này ở giữa ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Một cỗ hắc ám khí tức lặng yên giòm trộm Trần Nguyên chỗ bên trên thương thiên giới. Trần Nguyên ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt ở đằng kia bóng đen phía trên. Chờ thấy rõ bóng đen bộ dáng, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt trái tim. Cả người cũng vì đó rung động, dường như bị một cỗ cường đại lực lượng đánh trúng, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Kia đúng là một cái từ mấy trăm cái đầu sọ tạo thành hắc ám quái vật. Mỗi cái đầu lâu đều vặn vẹo mà dữ tợn, trong miệng không ngừng phát ra làm cho người sợn hết cả gai ốc tiếng gào thét. Chỗ đầu lâu kia hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc hoàn chỉnh hoặc không trọn vẹn, có còn chảy xuôi màu đen chất nhầy, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Trần Nguyên hai mắt trợn tròn xoe, ánh mắt tựa hồ cũng muốn theo trong hốc mắt bắn ra đến. Nguyên bản mặt mũi bình tĩnh giờ phút này tràn đầy chấn kinh, giống như là bị một tầng xương lạnh bao trùm, đã mất đi tất cả huyết sắc. Miệng có chút mở ra, trong cổ họng giống như là bị thứ gì ngạnh ở, mong muốn phát ra âm thanh làm thế nào cũng không phát ra được. Thân hình cũng trong nháy mắt ngốc trệ, như là bị định thân chú định trụ đồng dạng, không nhúc nhích. Ngay cả cầm đan giơ tay, đều không tự giác khẽ run lên, kia run rẩy càng ngày càng kịch liệt, phảng phất tại phát tiết lấy nội tâm của hắn chỗ sâu sợ hãi. Cái này, đây là vật gì? Trần Nguyên tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Trong lòng của hắn âm thầm tính ra, quái vật này có ít nhất không cùng nhau cảnh cửu tầng thực lực, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng mà, ngay tại Trần Nguyên chấn kinh sau khi, Trần Nguyên bén nhạy phát giác được, cái quái vật này cũng không phải là độc lập tồn tại. Ánh mắt của hắn tại quái vật trên thân qua lại liếc nhìn, lông mày càng nhăn càng chặt, giống như là hai tòa sắp đổ sụp sân phong. Trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, phản phất có một tảng đá lớn chịu nặng đặt ở trong lòng. Không đúng, quái vật này càng giống là bị cái nào đó người mạnh hơn chỗ nuôi nhốt. Trần Nguyên thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là theo tĩnh mịch trong giếng cổ truyền đến. Trần Nguyên trong đầu cấp tốc hiện ra các loại khả năng, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm, giống như là trước khi mưa báo tới bầu trời. Như thế nói đến, ta chân chính phải đối mặt, chính là một cái khả năng đạt đến vĩnh kiếp cảnh thậm chí cả nghịch lý cảnh trí cường giả. Trần Nguyên nội tâm độc thoại không ngừng tiếng vọng. Tim của hắn đập bắt đầu gia tăng tốc độ, phanh 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 thanh âm tại yên tĩnh trong không khí phá lệ rõ ràng, phản phất muốn xông phá lồng ngực. Một loại áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Đây không phải là hiện tại không cùng nhau cảnh định phong cảnh giới ta có thể chống lại. Trần Nguyên cắn răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hàm răng của hắn cắn đến khanh khách rung động, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng mà bặm mẻo. Trần Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Tại cái này ngắn ngủi trong yên tĩnh, Trần Nguyên nội tâm đang không ngừng dãy rủa. Hắn hiểu được, hắn giờ phút này tựa như là một con run rế, đối mặt kia không biết cường đại tồn tại, tùy thời đều có thể bị nghiền nát ấy. Nhưng Trần Nguyên cũng tin tưởng, mình không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Trần Nguyên từ từ mở mắt, trong mắt chấn kinh đã rút đi, thay vào đó là kiên định cùng quyết tuyệt. Trần Nguyên trong ánh mắt lóe ra kiên nghị qua mang, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo hắn bất khuất. Hắn đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, trong lòng âm thầm suy tư đối sách. Mặc kệ đối phương là ai, như là đã để mắt tới ta, trốn tránh là không có ích lợi gì. Trần Nguyên thấp giọng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn đầy lực lượng, phản phất là một thanh trọng truy, gõ lấy vận mệnh đại môn. Ta nhất định phải mau đem trong tay đan dược đưa ra ngoài mới được. Trần Nguyên ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia hắc ám quái vật, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên quyết. Bên trên thương thiên giới, Trần Nguyên giờ phút này đang đứng tại một chỗ nguy nga cung điện trên đài cao, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía ngoại giới kia bóng tối vô tận. Hắc ám như mãnh liệt thủy triều, tựa như lúc nào cũng sẽ đem mảnh này thiên giới thôn vệ. Hắn biết rõ, tại cái này nguy hiểm tứ phía thế cục hạ, chỉ có mau chóng đưa ra trong tay đan dược, mới có thể thu được lấy cực kỳ trọng yếu phản hồi ban thưởng, là bên trên thương thiên giới tăng thêm một phần chống cự hắc ám lực lượng. Hai tay của hắn cấp tốc mà thuần thục trước người hộp ngọc ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi cầm lấy một cái đan dược, kia ánh mắt chuyên chú phảng phất tại đối đại thế gian chân quý nhất bảo vật. Nhất giai cuối cùng khư thực đan, 95.012 mai. Hắn thấp giọng thì thầm, thanh âm trầm ổn lại mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên quyết. Theo động tác của hắn, những này nhất giai cuối cùng khư thực đan bị hắn lấy một loại kỳ dị phương thức, ngẫu nhiên mang đến bên trên thương tiên giới các ngõ ngách. Nhị giai cuối cùng khư thực đan, 10.104 mai. Hắn hơi hơi dừng một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư, sau đó đem những này càng cường đại hơn đan dược hướng về một phương hướng đưa ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lại cầm lên những cái kia tản ra càng thêm linh khí nồng nặc tam giai cuối cùng khư thực đan, hết thảy 1.1282. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve đan dược mặt ngoài, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng, miệng thì thầm, tam giai cuối cùng khư thực đan, nên đưa các ngươi đi càng có thể phát huy tác dụng địa phương. Cuối cùng, là kia chỉ có 60 mai tứ giai cuối cùng khư thực đan. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên, trong ánh mắt tràn đầy quý trọng, dường như bưng lấy chính là cả thương thiên giới hy vọng. Tứ giai cuối cùng khư thực đan, 60 mai. Nhị giai, tam giai, tứ giai những này cường đại hơn đang dược đều bị hắn tinh chuẩn đưa vào kia thanh danh truyền xa sơn nhạc tông. Bên trên thương thiên giới vô số sinh linh tại cảm nhận được đan dược mang đến lực lượng lúc đầu tiên là một hồi ngắn ngủi kinh ngạc, có người trừng to mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin qua mang, dường như thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Miệng có chút mở ra, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ cả kinh nói không ra lời. Sau một lát, tiếng hoan hô như mãnh liệt thủy triều giống như tại toàn bộ thiên giới lan tràn ra. Cảm tạ thiên chủ, vạn tuế. Kia liên tục không ngừng tiếng hô hoán, tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Mà tại sơn nhạc tông bên trong, các sư minh đệ tại thu được những này chân quý đan dược lúc, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Có sư minh kiếm trong tay đều kém chút rơi xuống, ngơ ngác nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện đan dược. Cái này, đây là Trần Nguyên đại sư minh đưa tới. Một vị tiểu sư đệ lắp bắp nói, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng thích thú. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, trên mặt tràn đầy kích động đỏ ửng. Không sai, khẳng định là đại sư minh. Một vị lớn tuổi sư minh trong mắt lóe ra cảm động và mang. Đại sư minh luôn luôn tại chúng ta cần nhất thời điểm, đưa tới phần này hy vọng. Trần Nguyên đứng tại trên đài cao, nghe kia theo bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hoan hô, nội tâm của hắn lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì sau đó phải đối mặt nguy hiểm còn rất nhiều. Chương 616, ngũ giai khư khí quy khư táng hồn hồn quan tài. Ngũ giai khư thuật cựu tiêu táng hồn. Chương 616, ngũ giai khư khí quy khư táng hồn hồn quan tài. Ngũ giai khư thuật cựu tiêu táng hồn. Trần Nguyên lặng lặng đứng lặng ở đằng kia, quanh thân bị cuối cùng khư đại thế giới đặc hữu khí tức thần bí chỗ quanh quẩn. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào trước mắt mình, dường như phía kia không gian nho nhỏ cất giấu thế gian tất cả bí mật. Trong lúc đó, quang ảnh bắt đầu kịch liệt chớp động, từng đạo quang mang như linh động tinh linh, tại trong tầm mắt của hắn tùy ý nhảy vọt. Trần Nguyên nội tâm mới đầu còn duy trì bình tĩnh, có thể theo quang ảnh không ngừng biến hóa, hô hấp của hắn dần dần biến dồn dập lên. Làm kia thu hoạch tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng tròn xoe, con ngươi bởi vì cực độ chấn kinh mà có chút co vào. Miệng của hắn vô ý thức mở lớn, hình thành một cái o hình, bộ dáng kia dường như thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Thân hình cũng trong phút chốc ngốc trệ, dường như bị định thân chú ổn định lại, không nhúc nhích. Thân thể của hắn thậm chí không bị khống chế khẽ run lên, kia là kích động tới cực điểm biểu hiện. Cái này sao có thể? Trần Nguyên tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin, trong lời nói còn mang theo một tia bởi vì kích động mà sinh ra run rẩy. Thành công đưa ra 95.012 mai nhất giai cuối cùng khư thực đan, thu hoạch được ban thưởng, tam giai khư khí nghiệp chướng xích liên, tam giai khư thuật minh hoàng đốt tâm, tam giai khư khí hắc ngục chói linh hóa, tam giai khư thuật thanh minh hóa hư, tam giai khư khí cấp diễm đốt thế lô, tam giai khư lửa càn khôn đốt thế diễm. Cái này một chuỗi ban thưởng tin tức, như là từng quả bom nặng ký, trong lòng của hắn nhấc lên kinh đào hải lãng. Tay của hắn không tự giác nâng lên, mong muốn chạm đến kia hư ảo quang ảnh, nhưng lại ở giữa không trung dừng lại, dường như sợ đây hết thảy chỉ là một giấc mơ đẹp, hơi chút đụng vào liền sẽ vỡ vụn. Nghiệp chướng xích liên, minh hoàng đốt tâm, Trần Nguyên thấp giọng đọc lấy những tên này, mỗi một chữ đều bao hàm lấy vô tận rung động cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Thành công đưa ra 10.104 mai nhị giai cuối cùng khư thực đan, thu hoạch được ban thưởng, tứ giai khư khí thiên khung đoạn giới lưới đao. Tứ giai khư thuật vắt ngang cửu u. Tứ giai khư khí ánh trăng ngưng xương lưới đao. Tứ giai khư thuật vạn cổ tịch diệt. mới ban thưởng tin tức xuất hiện lần nữa, Trần Nguyên nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hắn cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra cổ họng. Thiên khung đoạn giới lơi đao, vắt ngang cửu u, thanh âm của hắn càng phát ra run rẩy, trong mắt lóe ra kích động và mang. Hắn lúc này, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hồi tưởng đến chính mình đưa ra những cái kia cuối cùng khư thực đan lúc cảnh tượng, mỗi một lần đưa ra, đều giống như gieo một quả hạt giống của hy vọng, mà bây giờ, những này hạt giống vậy mà mở ra như thế chói lọi đóa hoa. Thành công đưa ra 1.128 mai tam giai cuối cùng khư thực đan, thu hoạch được ban thưởng, ngũ giai vĩnh cấp nguyên cửu phân. Ngũ giai khư khí quy khư táng hồn hồn quan tài. Ngũ giai khư thuật cửu tiêu táng hồn. Ngũ giai. Vĩnh cấp nguyên Trần Nguyên bở môi run nhẹ nhẹ, nói ra lời nói đều có chút đứt quãng. Hai chân của hắn có chút như nhũn ra, nếu không phải nội tâm kích động đang chống đỡ hắn, hắn chỉ sợ đều muốn đứng không vững. Thành công đưa ra 60 mai tứ giai cuối cùng khư thực đan, thu hoạch được ban thưởng, lục giai nghịch lý nguyên cửu phân. Nhìn thấy cuối cùng này một đầu tin tức, Trần Nguyên hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến những phần thưởng này đại biểu ý nghĩa. Những bảo bối này sẽ nhường hắn tại cái này cuối cùng khư đại thế giới bên trong, nắm giữ thực lực mạnh hơn, càng nhiều lực lượng. Trần Nguyên chậm rãi mở to mắt, trong mắt kích động dần dần rút đi, thay vào đó là tỉnh táo cùng kiên định. Những bảo bối này chính là ta tại cuối cùng khư đại thế giới quật khởi vô liếng. Hắn thấp giọng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng quyết tâm. Trần Nguyên rất hưng phấn, thu hoạch nhiều như vậy bảo bối. Giờ phút này, hắn đã bắt đầu ở trong lòng nhu đồ, như thế nào lợi dụng những bảo bối này để cho mình tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ cuối cùng khư đại thế giới bên trong, xông ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Ở trên thương thiên giới bên ngoài, một mảnh hỗn độn hư không, dường như thời gian cùng không gian giới hạn đều ở chỗ này mơ hồ. Một cái thần bí mà đáng sợ tồn tại ẩn nấp trong đó. Nó từ vô số viên đầu lâu hội tụ mà thành, những đầu lâu này hình thái khác nhau, có diện mục dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo không thành hình người, có dường như bị vô tận thống khổ tra tấn, bày biện ra một loại quỷ dị vặn vẹo dáng vẻ. Mỗi một khỏa đầu lâu đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, đó là một loại quỷ dị cùng tham lam xen lẫn khí tức, phảng phất muốn đem thế gian tất cả mỹ hảo đều thôn vệ hầu như không còn. Trải qua thời gian dài, nó một mực đem ánh mắt gắt gao khóa chặt ở đằng kia trong truyền thuyết cuối cùng khư thực đan bên trên. Đối với nó mà nói, cuối cùng khư thực đan không chỉ là một loại đan dược, kia là vô thượng dụ hoặc, là đủ để cho nó thực lực bạo tăng, xưng bá một phương nơi mấu chốt. Nó trong bóng đêm ẩn nút đã lâu, thời điểm chờ đợi cướp đoạt cuối cùng khư thực đan thời cơ. Nhưng mà, ngay tại nó tự cho là thời cơ sắp tới thời điểm, lại thấy được làm nó khó có thể tin một màn. Trần Nguyên vậy mà làm ra một cái để nó trợn mắt hốc mồm cử động. Đem tất cả cuối cùng khư thực đan đưa ra ngoài. Cái gì? Một cái đầu lâu trong nháy mắt phát ra bén nhọn gào thét, thanh âm kia dường như có thể đâm rách màng nhĩ của người ta, trong đó tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ. Con mắt của nó trừng tròn xoe, hốc mắt tựa hồ cũng muốn bị tăng nước, con ngươi co lại nhanh chóng, bắn ra phẫn nộ qua mang. Miệng đại trương lấy, trong cổ phát ra cuồng loạn gào thét, nước bọt không bị khống chế vẩy ra mà ra. Hắn lại đem cuối cùng khư thực đan đều đưa ra ngoài. Thanh âm của nó tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong quen quẩn, thật lâu không tiêu tan. Này làm sao có thể? Một cái khác đầu lâu cũng đi theo gầm hét lên, thân thể của nó khẽ run, mỗi một tấc cơ bắp đều đang tức giận có gáp. Những cái kia thực đan vốn nên là chúng ta. Thanh âm của nó bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận, dường như góp nhặt vô số tuế nguyệt oán niệm tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Trong chốc lát, vô tận phẫn nộ tại những đầu lâu này ở giữa lan tràn ra. Tâm tình của bọn nó như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt bộc phát. Nguyên bản bình tĩnh đầu lâu nhóm giờ phút này sao động bất an, đụng vào nhau, gào thét, phản phất muốn đem cái này hỗn độn hư không đều chấn vỡ. Vô số đầu lâu giống như là bị một cỗ vô hình tà ác lực lượng khu xử, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, hướng phía bên trên thương thiên giới điên cuồng cắn xé mà đến. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, mang theo một hồi tiếng gió gào thét, kia phong thanh phảng phất là tử vong khúc nhạc dạo, phảng phất muốn đem mọi thứ đều xé rách. Mỗi một cái đầu lâu đều há to miệng, lộ ra bén nhọn mà răng nanh sắc bén, kia răng nanh lấp lóe trong bóng tối lấy hàn quang lạnh lẽo. Hình dạng của bọn nó phảng phất muốn đem lên thương thiên giới ăn sống nuốt người, mỗi một cái động tác đều tràn đầy vô tận ác ý mà lên thương thiên giới bên trong, nguyên bản còn đắm chìm trong đạt được cuối cùng khư thực đan trong vui sướng đáng người. Không có chút nào phát giác được sắp đến nguy cơ, bọn hắn hoan thanh tiểu ngữ, đàm luận cuối cùng khư thực đan đem cho bọn họ mang tới đủ loại chỗ tốt. Đương nhiên, có người dám cảm giác tới một tia dị dạng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đập vào mặt. Chuyện gì xảy ra? Có người hoảng sợ hô lớn, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, kia run rẩy theo yết hầu chỗ sâu truyền ra, ngay tiếp theo toàn bộ thân thể đều tại có chút phát run. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía thiên giới bên ngoài. Khi thấy kia phô thiên cái địa bọn tới đầu lâu quái vật lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Hai mắt trợn tròn xoe, miệng đại trương, dường như có thể tắt hạ một quả trứng gà. Thân hình cũng trong nháy mắt ngốc trệ, có thậm chí thân thể không bị khống chế khẽ run lên, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Cái này, đây là vật gì? Một người lắp bắp nói, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Là hướng về phía cuối cùng khư thực đan tới a. Một người khác tuyệt vọng hô, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, trên mặt viết đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Lần này kết thúc. Ba chữ này phảng phất là đối vận mệnh tuyên bố, ở thiên giới bên trong quanh quẩn. Bên trên thương thiên giới, nhất thời bị một loại to lớn vô cùng nguy hiểm bao phủ. Sợ hãi khí tức tràn ngập trong không khí, mỗi một cái nơi hẻo lánh đều tràn ngập tuyệt vọng hương vị. Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy bất an cùng tuyệt vọng, dường như tận thế lại sắp tới. Chương 617, miểu sát. Chương 617, miểu sát. Bên trên thương thiên giới, phong vân cuồn cuộn. Ám trầm màn trời dường như một khối to lớn, sắp mục nát màn sân khấu, chiếu nặng đặt ở mỗi một tấc đất phía trên. Trần Nguyên lặng lặng đứng lặng giữa phiến thiên địa này, đôi mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Kia mặt mũi bình tĩnh phía dưới, là một quả đối bất kỳ nguy cơ đều chuẩn bị sẵn sàng tâm. Đột nhiên, một hồi bén nhọn gào thét vạch phá bầu trời, giống như là theo địa ngục thâm nguyên truyền đến ác quỷ gào thét. Từng cái đầu lâu hắc ám quái vật, quanh thân quấn quanh lấy quỷ dị xương mù màu đen, như một quả màu đen như lưu tinh, lấy một loại ngang ngược vô lý dáng vẻ sớm đánh tới. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, không gian dường như bị một cái bàn tay vô hình tùy ý xoắn nắn, phát ra tư tư tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Trần Nguyên ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, không có chút nào bối rối. Hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác trầm ổn mà hữu lực, tựa như một vị trưởng khống sinh tử chỗ thể. Theo một tiếng trầm thấp, dường như theo cựu địa ngục truyền đến quát nhẹ, hiện. Trong chốc lát, một đạo hắc sắc quang mang theo lòng bàn tay của hắn nở rộ mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ ám trầm chân trời. Quang mang kia bên trong, một thanh tạo hình cổ pháp mà giữ tận trường kích chậm rãi hiện hiện, chính là Tam giai khư khí Diêm La Hắc Kích. Cái này Diêm La Hắc Kích, kích thân toàn thân đen nhánh, tản ra ý lạnh đến tận xương thủy, lưỡi kích bên trên lóe ra sâu thẳm ánh quang, phản phất là vô số oan hồn đôi mắt, nhìn chăm chú thế gian tất cả tội ác. Kích trên thân điêu khắc cổ lão mà phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều giống như một cái sinh mạng còn sống, tại kích trên người du động, lấp lóe, tản mát ra cường đại mà hơi thở nguy hiểm. Trần Nguyên nắm chặt Diêm La Hắc Kích tay cầm, tay của hắn kiên cố mà hữu lực, đốt ngón tay có chút trắng bệnh, để lộ ra nội tâm của hắn chỗ sâu kiên định. Cánh tay của hắn có chút dùng sức, đem Hắc Kích chậm rãi giơ lên, chỉ hướng cái kia điên cuồng vọt tới đầu lâu hắc ám quái vật. Hắn lúc này, tựa như một vị theo địa ngục trở về chiến thần, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ngay sau đó, trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, từng đạo huyền ảo chú ngữ theo phần môi của hắn phun ra, mỗi một cái âm tiết đều dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, trong không khí quanh quẩn, cộng minh. Theo chú ngữ vang lên, hắn quanh thân dâng lên một tầng hắc sắc quang mang kia không ngừng mà phun trào, xoay tròn, dần dần tạo thành chín đầu to lớn màu đen giao long hư ảnh. Cái này chín đầu giao long, mỗi một đầu đều dài đến trăm trượng, thân thể tráng kiện như núi non, trên người của bọn nó tản ra khí tức tử vong nồng nặc, to lớn đầu lâu bên trên, từng đôi tròng mắt màu đỏ ngòm lóe ra sát ý lạnh như băng, phản phất muốn đem thế gian mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Đi! Trần Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm đinh thái nhức óc, như là quần quần thiên lôi ở trong thiên địa nổ vang. Trong tay hắn Diêm La Hắc Kích vung về phía trước một cái, kia chín đầu màu đen giao long hư ảnh giống như là đạt được mệnh lệnh, trong nháy mắt hướng phía đầu lâu hắc ám quái vật đánh tới. Chín đầu giao long trong hư không xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, bọn chúng những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, dường như từng trương ác ma miệng lớn, tản ra làm cho người sởn hết cả gai ốc khí tức. Đầu lâu hắc ám quái dị ư cũng cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp, thân thể của nó run nhẹ nhẹ một chút, kia nguyên bản điên cuồng trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng nó cũng không có lùi bước, ngược lại phát ra một tiếng càng thêm bén nhọn gào thét. Quanh thân xương mù màu đen trong nháy mắt bành trướng mấy lần, hướng phía chín đầu giao long nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, cả hai gặp nhau. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ở trong thiên địa vang lên, phản phất là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn bạo tạc, chấn động đến cả thương thiên giới đều tại kịch liệt run rẩy. Hắc sắc quang mang cùng xương mù đan vào một chỗ, tạo thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, đem hết thể trùng quanh đều cuốn vào trong đó. Ở đằng kia vòng xoáy năng lượng bên trong, chín đầu giao long cùng đầu lâu hắc ám quái vật triển khai một trận kịch liệt chém giết. Giao long nhóm dương nhanh múa đuốt, to lớn móng đuốt cùng sắc bén răng không ngừng mà cắn xé hắc ám quái vật. Mà hắc ám quái vật cũng không cam chịu yếu thế, nó kia to lớn đầu lâu không ngừng mà lắc lư, trong miệng phun ra từng đạo ngọn lửa màu đen, ý đồ ngăn cản giao long công kích. Nhưng mà Trần Nguyên thực lực quá mức cường đại, hắn thi triển tam giai khư thuật Diêm La chín kích, há lại cái này đầu lâu hắc ám quái vật có thể ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, hắc ám quái vật chống cự càng ngày càng yếu, thân thể của nó bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, sương mù màu đen cũng càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng, tại chín đầu giao long hợp lực công kích đến, đầu lâu hắc ám quái vật phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, thân thể của nó trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, tiêu tán giữa thiên địa. Theo đầu lâu hắc ám quái vật biến mất, kia năng lượng to lớn vòng xoáy cũng dần dần lắng lại, không gian chung quanh chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trần Nguyên chậm rãi thu hồi Diêm La Hắc Kích, trên mặt của hắn không có chút nào vẻ đắc ý, vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh mà trầm ổn biểu lộ. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phản phất tại tự hỏi cái gì. Lúc này, bên trên thương thiên giới bên trong, tất cả dung chuyển bình tĩnh lại. Dương quang một lần nữa xuyên thấu tầng mây, vẩy vào trên phiến đại địa này. Vô số sinh linh theo chỗ ẩn thân đi ra, bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng căng kích. Thiên chủ Trần Nguyên, Thiên chủ Trần Nguyên. Không biết là ai dẫn đầu hô lên một tiếng này, ngay sau đó, thanh âm này như là mãnh liệt như thủy triều, cấp tốc tại cả thương thiên giới lan tràn ra. Vô số sinh linh nao nao quỳ xuống đất, hướng về Trần Nguyên phương hướng lễ bái. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy kích động nước mắt, trong miệng không ngừng mà la lên Trần Nguyên danh tự. Có lão giả, tóc trắng xóa, hai tay run run, hướng phía bầu trời giơ lên cao cao, trong mắt tràn đầy thành kính. Có tuổi trẻ dũng sĩ, cầm trong tay vũ khí, đem trong tay vũ khí cao cao vung đẩy, lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong tràn đầy đối Trần Nguyên sùng bái cùng kính ngưỡng. Còn có hài đồng bị phụ mẫu ôm vào trong ngực, bọn hắn mặc dù vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng bị không khí chung quanh lây, đi theo lớn tiếng la lên. Tại mảnh này tiếng hoan hô bên trong, Trần Nguyên thân ảnh lộ ra càng thêm cao lớn cùng thần thánh. Hắn tựa như là một vị chân chính thần minh, cứu vớt phiến thiên địa này, cứu vớt vô số sinh linh. Mà tại Sơn Nhạc Tông bên trong, một gian rộng rãi sáng tỏ trên diễn võ trường, từng vị mới tiến cấp viên thực cảnh các sư đệ sư muội chỉnh tề đứng thành mấy hàng. ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm bên trên thương thiên giới bên ngoài đạo thân ảnh kia, Trần Nguyên. Lúc này Trần Nguyên đã thu hồi Diêm La hắc kích, khí tức trên thân đã khôi phục bình tĩnh, nhưng hắn trên thân vẫn như cũ tản ra một loại làm cho người không cách nào coi nhẹ cường đại khí thế. Đại sư Minh, thật sự là quá cường đại. Một cái tuổi trẻ sư đệ, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lóe ra kích động và mang, nhìn không được lớn tiếng nói. Hai tay của hắn chăm chú nắm thành quả đấm, thân thể run nhẹ nhẹ, dường như còn đắm chìm trong vừa rồi Trần Nguyên kia rung động lòng người trong chiến đấu. Đúng vậy a, chúng ta khi nào mới có thể có đại sư Minh thực lực như vậy? Một vị khác sư muội, thở dài thườn thượt một hơi, trong mắt tràn đầy hâm mộ và sùng bái. Tay của nàng không tự giác đặt ở ngực, phản phất tại cảm thụ được nội tâm kia mênh mông cảm xúc. Đại sư Minh là không cùng nhau cảnh đỉnh phong, thực lực xa không phải chúng ta có thể so sánh, chúng ta chỉ có cố gắng tu luyện, mới không cong ở cái này Sơn Nhạc Tông tu hành một trận. Một vị tuổi khá lớn một chút sư Minh, sắc mặt nghiêm trọng, trong mắt để lộ ra thần sắc kiên định. Hắn có chút ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, dường như thấy được tương lai mình cố gắng phương hướng. Đám người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy đối Trần Nguyên sùng bái cùng kính ngưỡng, đồng thời cũng tràn đầy đối tương lai con đường tu hành chờ mong cùng quyết tâm. Chương 618, tiến giai nghịch lý cảnh đỉnh phong. Chương 618, tiến giai nghịch lý cảnh đỉnh phong. Bên trên thương thiên giới ngoại, một mảnh hỗn độn cùng hư vô xen lẫn chỗ. Kia là một mảnh không có giới hạn, không có sát thái, cũng không có âm thanh quỷ dị chi địa. Vừa mới kinh nghiệm một trận kinh tâm động phách đắc chiến, Trần Nguyên cầm trong tay lưỡi dao, quanh thân tản ra chiến đấu sau lạnh thấu xương khí tức. Quần áo của hắn vỡ vụn, vết máu loang lổ, xốc xếch sợi tóc ở trong hỗn độn tùy ý bay múa. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trên mặt đất kia đã bị đánh giết hắc ám đầu lâu quái vật này thân thể khổng lồ, cho dù giờ phút này đã không có sinh cơ, kia giữ tận bộ dáng vẫn để cho người ta sợ hãi. Quái vật đầu lâu chừng Trần Nguyên mấy lần lớn nhỏ, bén nhọn răng nanh lộ ra ngoài, trống rông hốc mắt dường như còn lưu lại sinh tiền hung tàn cùng tham lam. Đúng lúc này, một đạo hắc kim sắc tọa độ đột ngột hiện hiện. Tọa độ kia không có dấu hiệu nào xuất hiện, dường như trống rông xé mở mảnh hỗn độn này một góc. Tọa độ kia tản ra khí tức cường đại, phản phất là từ vô tận trong thâm nguyên truyền đến kêu gọi thần bí, một đợt tiếp một đợt hướng ra ngoài quyết tán. Khí tức bên trong xen lẫn không biết sợ hãi cùng dụ hoặc, làm cho tâm thần người không yên. Trần Nguyên đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia đạo tọa độ, nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra mấy phần sắc bén, dường như sớm đã dự liệu được đây hết thảy xảy ra. Trần Nguyên có chút nheo mắt lại, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, trong lòng âm thầm suy nghĩ, quả nhiên, đây chính là quái vật chủ nhân tín hiệu tọa độ. Xem ra, một trận càng lớn phong bạo lại sắp tới. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đập lưỡi dao chùy đao, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại mảnh này yên tĩnh trong hỗn độn phá lệ đột ngột. Trần Nguyên không chút do dự, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, điều chỉnh hô hấp, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn hai chân giao nhau, hai tay tự nhiên đặt ở trên đầu gối, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, để cho mình thể xác tinh thần dần dần bình tĩnh trở lại. Trần Nguyên trước mặt, chậm rãi hiện ra ngũ giai vĩnh cấp nguyên cựu phân cùng lục giai nghịch lý nguyên cựu phân cái này hai đại chân quý tài nguyên tu luyện. Quang mang lấp lóe, đem mảnh hỗn độn này chiếu sáng một chút. Kia ngũ giai vĩnh cấp nguyên, tựa như chín khỏa tản ra thần bí quang mang sao trời, mỗi một khỏa đều ẩn chứa vô tận năng lượng, dường như có thể đánh phá thời gian cùng không gian trói buộc. Bọn chúng lơ lửng giữa không trung, có chút chuyển động, tản ra quang mang như là như sợi tơ quấn quanh ở Trần Nguyên bên người. Mà lục giai nghịch lý nguyên thì giống như là chín cái vật mèo thời không vòng xoáy, tản ra quỷ dị mà khí tức cường đại, năng lượng trong đó đủ để phá vỡ tất cả lẽ thường nhận biết. Vòng xoáy bên trong thỉnh thoảng truyền ra ba động kỳ dị, phản phất tại nói vũ trụ huyền bí. Trần Nguyên hít sâu một hơi, vận chuyển lên cựu chuyển cư quyết. Trong chốc lát, hắn quanh thân bị một tầng kia sáng kỳ dị bao phủ, quang mang lấp lóe, cùng kia hai phần tài nguyên tu luyện hô ứng lẫn nhau. Quang mang như là một tầng màng bảo hộ, đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra, đồng thời cũng đang không ngừng hấp thu tài nguyên tu luyện năng lượng. Theo Trần Nguyên bắt đầu hấp thu cái này hai phần tài nguyên, một cỗ áp lực cực lớn trong nháy mắt đánh tới. Phản phất có một tòa vô hình đại sơn hung hăng đặt ở trên người hắn. Trần Nguyên lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắn ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, trên trán nổi gân xanh. Trần Nguyên thân thể run nhẹ nhẹ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán lan xuống, nhỏ tại dưới thân thổ địa bên trên. Mồ hôi thấm ướt dưới người hắn thổ địa, tạo thành một mảnh nhỏ nước đọng. "Nô, áp lực này so ta tưởng tượng còn cường đại hơn." Trần Nguyên cắn răng, khó khăn nói rằng. Thanh âm của hắn run rẩy, mang theo vài phần phí sức, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại vận chuyển công pháp tốc độ nhanh hơn. Hai tay của hắn nhanh chóng biến đổi pháp quyết, từng đạo quang mang theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, dung nhập vào quanh thân quang mang bên trong. Trần Nguyên thực lực bắt đầu ở cái này áp lực cực lớn hạ kịch liệt tăng lên. Theo không cùng nhau cảnh đỉnh phong bắt đầu, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng phun trào, bành trướng. Đó là một loại phản phất muốn đem hắn thân thể no bạo lực lượng, nhưng hắn nương tựa theo ý chí kiên cường, chăm chú khống chế. Trần Nguyên thân thể căng cứng, cơ bắp hở ra, phản phất tại củng cố lực lượng này tiến hành một trận kịch liệt kéo co tranh tài. Thực lực của hắn tăng lên tới vĩnh kiếp cảnh một tầng, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng ở trong cơ thể hắn sinh ra, đó là một loại trưởng khống vận mệnh, siêu thoát luân hồi lực lượng. Trần Nguyên trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tiếp tục hướng phía cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Vĩnh kiếp cảnh tầng 2, thân thể của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu, da thịt biến cứng cáp hơn, dường như có thể chống cự thế gian tất cả công kích. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve cánh tay của mình, cảm thụ được da thịt biến hóa, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia đủ cười tự tin. Vĩnh kiếp cảnh 3 tầng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thâm thúy quan mang, dường như có thể xem thấu tất cả hư ảo. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa hỗn độn, dường như có thể xuyên thấu qua cái này vô tận hỗn độn, nhìn thấy thế giới cuối cùng. Vĩnh tiếp cảnh tứ tầng, 5 tầng, 6 tầng. Mỗi tăng lên một tầng, hắn đều muốn tiếp nhận thống khổ to lớn, nhưng hắn quyết tâm lại càng thêm kiên định. Trên mặt của hắn tràn đầy mồ hôi cùng huyết thủy hỗn hợp, lại như cũ cắn chặt răng, không thối lui chút nào. Rốt cục, Trần Nguyên đạt đến vĩnh tiếp cảnh cửu tầng. Hắn lúc này, quanh thân tản ra một loại làm cho người kính ý khí tức, dường như hắn chính là phiến thiên địa này chủ thể. Trần Nguyên chậm rãi đứng dậy, giang hai cánh tay, nhường kia khí tức cường đại tùy ý quyết tán, chung quanh hỗn độn dường như đều trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng hắn truy cầu cũng không như vậy đình chỉ, hắn tiếp tục đánh thẳng vào cảnh giới càng cao hơn, nghịch lý cảnh. Trần Nguyên một lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa vận chuyển công pháp, hướng về kia không biết cảnh giới khởi xướng tiêu chiến. Khi hắn thực lực tăng lên tới nghịch lý cảnh một tầng lúc, một loại hoàn toàn mới cảm ngộ xông lên đầu. Hắn dường như đụng chạm đến thế giới bản chất, một loại siêu việt thời gian cùng không gian, nhân quả cùng ăn khớp tồn tại. Trần Nguyên trên mặt lộ ra một loại khó nói lên lời thần sắc, dường như kinh ngạc, lại như là bừng tỉnh hiểu ra. Nghịch lý cảnh tầng 2, suy nghĩ của hắn biến càng thêm nhạy cảm, có thể dễ dàng nhìn rõ tất cả sự vật sơ hở. Hắn nhẹ nhàng mở to mắt, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang, dường như thế gian vạn vật trong mắt hắn cũng sẽ không tiếp tục có bí mật. Nghịch lý cảnh 3 tầng, tứ tầng, 5 tầng. Hắn không ngừng mà đột phá cực hạn của mình, mỗi một lần đột phá đều nương theo lấy thống khổ to lớn cùng vui sướng. Thân thể của hắn tại quang mang bên trong không ngừng bặm mẻo, biến hình, mỗi một lần biến hóa đều nương theo lấy một tiếng thống khổ kêu rên, nhưng hắn trong ánh mắt lại tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Rốt cục, hắn đạt đến nghịch lý cảnh cửu tầng. Hắn lúc này đã hoàn toàn thể biến, trở thành một cái cường đại đến làm cho người sợ hãi tồn tại. Hắn quanh thân còn cuốn một tầng thần bí quang mang, trong vầng hào quang ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà tại cuối cùng cư đại thế giới bên trong, một chỗ bóng đêm vô tận chỗ sâu. Nơi đó yên tĩnh để cho người ta hốt hoảng, hắc ám phảng phất là có sinh mệnh, không ngừng mà phun trào, thôn phệ lấy tất cả. Một đạo cường đại thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh này cao lớn vô cùng, quanh thân tản ra một loại để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Thân ảnh của hắn như là một tòa nguy nga sơn phòng, đứng sừng sững ở mảnh này hắc ám bên trong, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong con ngươi của hắn lóe ra ánh sáng màu đỏ, phảng phất là thiêu đốt hỏa diễm, có thể đem mọi thứ đều hóa thành tro tàn. Quang mang kia nhảy lên, để lộ ra vô tận phẫn nộ cùng sát ý hắn nhận được đến từ đầu lâu quái vật tín hiệu, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. Lông mày của hắn quá chặt, bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy, phảng phất tại cực lực đè nén nội tâm phẫn nộ. "Hừ, dám đụng đến ta nô lệ, ngươi muốn chết." Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất là theo cựu u địa ngục truyền đến gào thét, mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý thanh âm của hắn tại mảnh này trong bóng tối quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, nhường chúng quanh hắc ám cũng vì đó run rẩy. Chương 619, không ngừng mạnh lên chương 619, không ngừng mạnh lên bên trên thương thiên giới chi đỉnh. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một loại cổ lão mà cường đại khí tức, mỗi một tấc không gian đều giống như bị tuế nguyệt tạo hình qua tác phẩm nghệ thuật. Trần Nguyên, một bộ đồ đen, dáng người thẳng tắp, đứng bình tĩnh tại cái này bên trên thương thiên giới chi đỉnh. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, quanh thân tản ra một loại nội liễm khí tức, dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Hắn đã đột phá đến nghịch lý cảnh đỉnh phong, nhưng mà, hắn cũng không có chút nào hài lòng cùng bâng lòng. Tại Trần Nguyên trong lòng, có truy cầu cao hơn, đó là một loại đối lực lượng cực hạn khát vọng, một loại không bao giờ ngừng nghỉ thăm dò tinh thần. Chỉ thấy hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hô hấp của hắn trầm ổn mà có tiết tấu, mỗi một lần hít thở đều giống như đang thu nạp giữa thiên địa tinh hoa. Mỗi một lần hơi thở đều giống như tại phóng thích thể nội trọng khí. Hắn quanh thân hào quang tỏa sáng, một cái tản ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ tam giai khư khí nghiệp chướng xích liên dẫn đầu hiện ra. Kia xích liên cánh hoa như là thiêu đốt hỏa diễm, trong hư không chậm rãi múa, mỗi một lần chập chờn đều dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Trần Nguyên trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng một chiêu, nghiệp chướng xích liên liền chậm rãi hướng hắn bay tới, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Trần Nguyên ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve xích liên cánh hoa, cảm thụ được nó kia cường đại mà sức mạnh nguy hiểm. "Ân, cố lực lượng này, quả nhiên không thể coi thường." Trần Nguyên nhẹ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Ngay sau đó, một đạo hắc sắc quang mang hiện lên, tam giai khư thuật minh hoàng đốt tâm tùy theo xuất hiện. Một cái to lớn màu đen vượng hoàng, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen, trong hư không phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kêu to. Tiếng kêu to dường như ẩn chứa vô tận oán niệm cùng lửa giận, để cho người ta không rét mà run. Trần Nguyên chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm nhận được cố lực lượng này cường đại cùng nguy hiểm. Hắn biết, cái này minh hoàng đốt tâm một khi thi triển, tất nhiên sẽ mang đến hủy diệt tính đả kích. Xem ra, cái này khư thuật uy lực so ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Trần Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Theo minh hoàng đốt tâm xuất hiện, một cái tản giá hắc sắc quang mang tam giai khư khí hắc ngục chói linh khóa cũng chậm rãi hiện hiện. Kia chói linh khóa lại khắc đầy phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều lóe ra quỷ dị quang mang. Nó trong hư không chậm rãi phiêu động, phản phất tại tìm kiếm lấy con mồi của mình. Trần Nguyên trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, hắn biết, cái này hắc ngục chói linh khóa là một cái cực kỳ nguy hiểm khư khí, một khi bị nó khóa lại, sẽ rất khó đào thoát. Cái này chói linh khóa cũng là một cái khó giải quyết đồ vật. Trần Nguyên thấp giọng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc quang mang hiện lên, tam giai khư thuật thanh minh hóa hư xuất hiện. Chỉ thấy một mảnh màu xanh mê vụ trong nháy mắt tràn ngập ra, đem Trần Nguyên bao phủ trong đó. Ở đằng kia trong sương mù, dường như ẩn giấu đi vô số cạm bẫy cùng nguy hiểm. Trần Nguyên thân hình hơi chậm lại, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này quỷ dị cùng thần bí. Hắn biết, cái này thanh minh hóa hư là một loại cực kỳ cường đại khư thuật, có thể làm cho người trong hư không mất phương hướng, lâm vào vô tận trong ảo cảnh. cái này khư thuật cũng rất cường đại. Trần Nguyên cau mày, trong lòng âm thầm nghĩ đến đối sách. Theo thanh minh hóa hư xuất hiện, một cái tản ra nóng bỏng quang mang tam giai khư khí cấp diễm đốt thế lô cũng chậm rãi hiện hiện. Kia đốt thế trong lò thiêu đốt lên ngọn lửa rực rỡ, mỗi một đạo hỏa diễm đều dường như ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Nó trong hư không chậm rãi chuyển động, tản mát ra một loại để cho người ta sợ hãi khí tức. Trần Nguyên trong ánh mắt hiện lên một tia rung động, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại cùng kinh khủng. Hắn biết, kiếp này diễm đốt thế lô một khi khởi động, tất nhiên sẽ mang đến một trận diệt thế tai nạn. Cái này đốt thế lô, quả thực chính là một cái hủy diệt thần khí. Trần Nguyên sợ hãi thán nói, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Cuối cùng, một đạo tử sắc quang mang hiện lên, tam giai khư lửa càn khôn đốt thế diễm xuất hiện. Ngọn lửa màu tím kia trong hư không cháy hùng hực, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thiêu đốt hầu như không còn. Nó chỗ đến, không gian đều bị bóp méo, thời gian đều dường như dừng lại. Trần Nguyên thân thể run nhẹ nhẹ, hắn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng hưng phấn, sợ hãi chính là cỗ lực lượng này kinh khủng, hưng phấn là chính mình lại có thể nắm giữ cường đại như thế lực lượng. Cái này, đây chính là càn khôn đốt thế diễm lực lượng sao? Trần Nguyên thanh âm run nhẹ nhẹ, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng mà, Trần Nguyên cũng không có bị cái này lực lượng cường đại choáng váng đầu óc. Hắn biết rõ, lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Hắn nhất định phải hoàn mỹ hấp thu nắm giữ những lực lượng này, khả năng tốt hơn bảo hộ chính mình cùng người bên cạnh. Thế là, Trần Nguyên bắt đầu ổn định lại tâm thần, tập trung tinh lực, đem những này khư khí cùng khư thuật từng cái hấp thu nắm giữ. Thời gian dần trôi qua, trên mặt của hắn lộ ra thống khổ biểu lộ, mồ hôi càng không ngừng theo trán của hắn nhỏ xuống. Mỗi hấp thu một loại lực lượng, hắn đều muốn tiếp nhận thống khổ to lớn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Nguyên rốt cục đem những này khư khí cùng khư thuật hoàn mỹ hấp thu nắm giữ. Thân thể của hắn tản mát ra một loại cường đại mà khí tức thần bí, dường như hắn đã trở thành phiến thiên địa này chủ thể. Hô, cuối cùng thành công. Trần Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lần này tu luyện, không chỉ có nhường thực lực của hắn đạt được cường đại tăng lên, cũng làm cho hắn đối cuối cùng khư chi lực có càng sâu lý giải. Hắn biết, con đường của mình còn rất dài, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến đang đợi hắn. Nhưng hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng cố gắng, liền nhất định có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Bên trên thương thiên giới bên ngoài, một mảnh tĩnh mịch, dường như thời gian đều tại đây khắc ngưng kết. Chỉ có vô tận hư không, thâm thúy đến như là vĩnh viễn không cách nào lấp đầy bờ sâu. Đột nhiên, không gian giống như là bị một cái bàn tay vô hình thô bạo xé mở. Một đạo hắc ám cung điện, tại hắc kim sắc tọa độ tin tức truyền lại hạ, chậm rãi hiện hiện, dường như theo thời không trong khe hẹp ép ra ngoài. Cung điện kia quanh thân tản ra khí tức quỷ dị, mỗi một cục gạch thạch đều dường như nói bí mật không muốn người biết. Phía trên cung điện, một đạo kinh khủng bóng đen lặng lặng đứng lặng. Bóng đen thân hình cao lớn, nhưng lại mơ hồ không rõ, phản phất là từ hắc ám ngưng tụ mà thành. Nó quanh thân tản ra nghịch lý cảnh ba tầng khí tức khủng bố, cố khí tức này như là một cô vô hình áp lực, nhường không gian chung quanh cũng vì đó mà mèo. Trần Nguyên trước đó đánh giết không cùng nhau cảnh đỉnh phong đầu lâu quái vật, tại bóng đen này trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bóng đen so đầu lâu kia quái vật cường đại dòng dã hai cái đại cảnh giới. Vừa nghĩ tới Trần Nguyên đánh chết chính mình thích nhất đầu lâu quái vật, bóng đen khí tức trong nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo. Nội tâm của nó, giờ phút này bị cừu hận lấp đầy. Hừ. Bóng đen phát ra một tiếng trầm thấp hừ lạnh, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Cái kia tên đáng chết, dám giết ta yêu mến nhất sủng vật. Bên trên thương thiên giới, các ngươi đều muốn vì hắn hành vi trả giá đắt. Thanh âm của bóng đen trong hư không quanh quẩn, như là quần quần tiếng sấm, chấn động đến không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cặp mắt của nó lóe ra thị huyết quang mang, phản phất muốn đem toàn bộ bên trên thương thiên giới đều thôn phệ. Ta muốn đem cái này bên trên thương thiên giới hoàn toàn bóp nát. Bóng đen chậm rãi giơ tay lên, cái tay kia dường như hội tụ bóng tối vô tận lực lượng. Cánh tay của nó run nhẹ nhẹ, đó là bởi vì phẫn nộ, cũng là bởi vì sắp triển khai báo thù hưng phấn. Ánh mắt của nó chăm chú nhìn bên trên thương thiên giới, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Dưới cái nhìn của nó, bên trên thương thiên giới giờ phút này đã như là dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Bên trên thương thiên giới bên trong, mọi người còn chưa phát giác được sắp đến nguy cơ, vẫn như cũ trải qua cuộc sống yên tĩnh. Mà bóng đen này cũng đã chuẩn bị kỹ càng nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Nội tâm của nó giờ phút này bị ngọn lửa báo thù thiêu đốt đến càng thêm nóng bỏng. Các ngươi liền đợi đến tiếp nhận lửa giận của ta. Bóng đen thấp giọng gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng cùng quyết tuyệt. Chương 620, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Chương 620, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Trời xanh chi đỉnh. Trần Nguyên lặng lặng mà ngồi tại tu luyện trên đài, khí tức quanh người trầm ổn mà bình tĩnh. Hắn hai mắt khép hờ, hai tay tự nhiên đặt ở trên đầu gối, hô hấp kéo dài lại đều đặn, dường như cùng chung quanh thế giới hòa làm một thể, đắm chìm trong này nháy mắt trong yên tĩnh. Đây là hắn mỗi lần tu luyện trước thói quen, trước hết để cho tâm cảnh của mình đạt tới nhất bình hòa trạng thái. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Là lúc này rồi. Kế tiếp nên tứ giai khư khí cùng khư thuật. Trần Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi. Chỉ thấy tay phải hắn bung lên, một thanh tản ra sâu thẳm quang mang lưỡi dao chống rông xuất hiện, chính là tứ giai khư khí thiên khung đoạn giới lưỡi đao. Thanh này lưỡi dao quanh thân còn cuốn phù văn thần bí, phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, phảng phất tại nói cổ lao bí mật. Lưỡi đao thân con dài, lại cho người ta một loại vô kiên bất tồi cảm giác áp bách. Trần Nguyên nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng bung lên một chút, trong không khí phát ra tê tê tiếng vang, tựa như không gian đều bị cái này nhẹ nhàng bung lên chỗ cắt đứt. Tứ giai khư thuật vắt ngang cửu u. Trần Nguyên hét lớn một tiếng, thanh âm tại trống trải trong phòng tu luyện quanh quẩn. Theo hắn la lên, một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể hắn tuôn ra, dọc theo cánh tay rót vào thiên khung đoạn giới lưỡi đao bên trong. Kia nguyên bản lấp lóe phủ văn quang mang đại thịnh, mũi đao chỗ ngưng tụ ra một đạo hắc sắc quang mang bên trong dường như ẩn chứa bóng tối vô tận cùng thần bí. Trần Nguyên đột nhiên bổ về đằng trước, hắc sắc quang mang giống như là một tia chớp phi nhanh mà ra, chỗ đến, không gian dường như bị xé nứt, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, phát ra từ từ tiếng vang. Vậy mà, cường đại như thế, Trần Nguyên không khỏi tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ánh mắt của hắn trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, miệng có chút mở ra, dường như mong muốn nói cái gì, nhưng lại bị bất thình lình lực lượng rung động phải nói không ra lời nói đến. Trần Nguyên thân hình run nhẹ nhẹ, cái này không chỉ là bởi vì lực lượng phản chấn, càng là bởi vì nội tâm rung động. Hắn chưa hề nghĩ tới, cái này tứ giai khư thuật cùng khư khí kết hợp, có thể sinh ra cường đại như thế bi lực. Nhưng mà, Trần Nguyên cũng không có đắm chìm trong cái này trong lúc khiếp sợ quá lâu. Hít sâu một hơi, Trần Nguyên cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, còn có càng nhiều lực lượng chờ đợi hắn đi thăm dò. Ánh trăng ngưng xương lưới đao, hiện. Trần Nguyên lần nữa quắc khẽ, tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc. Một thanh tản ra ánh trăng lạnh lùng lưới dao xuất hiện tại tay trái của hắn bên trong, chính là tứ giai khư khí ánh trăng ngưng xương lưới đao. Thanh này lưới đao thân như là ánh trăng ngưng kết mà thành, tản ra nhàn nhạt lam quang, không khí chung quanh đều bởi vì cố hàn ý này mà có chút ngưng kết, tạo thành một tầng thật mỏng băng xương. Trần Nguyên hai tay đều cầm một lưới đao, cảm thụ được hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại thể nội lưu chuyển. Thứ giai khư thuật vạn cổ tịch diệt. Trần Nguyên thanh âm trầm thấp mà kiên định, theo thanh âm của hắn rơi xuống, hai loại sức mạnh ở trong cơ thể hắn điên cuồng mà phun trào lên. Tay phải thiên khung đoạn giới nhận quang mang càng thêm cường thịnh, hắc sắc quang mang bên trong dường như ẩn chứa bị diệt tất cả lực lượng. Tay trái ánh trăng ngưng xương lưới đao thì tản mát ra càng thêm băng lãnh khí tức. Hào quang màu xanh lam phảng phất muốn đem hết thể trùng quanh đều đồng kết. Hai loại sức mạnh lẫn nhau giao hòa, nhưng lại lẫn nhau bài xích, tại Trần Nguyên thể nội không ngừng mà đụng chạm. Trần Nguyên cái chán toát ra mồ hôi mịn, hắn cắn chặt răng, cố gắng khống chế hai loại lực lượng. Không thể thất bại, hắn ở trong lòng âm thầm nói rằng, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Rốt cục, tại Trần Nguyên cố gắng hạ, hai loại sức mạnh dần dần dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ càng cường đại hơn lực lượng. Hai tay của hắn đồng thời bung lên, hai đạo quang mang đan vào một chỗ, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Quang mang chỗ đến, không gian bị triệt để xé rách, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Trong lô đen không ngừng truyền ra kinh khủng hấp lực, phản phất muốn đem mọi thứ đều thôn phệ đi vào. Thành công, Trần Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trần Nguyên chậm rãi thả ra trong tay lưới dao, cảm thụ được thể nội kia cổ lực lượng cường đại. Đợt tu luyện này, nhường hắn không chỉ có nắm giữ lực lượng cường đại, càng làm cho tâm cảnh của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Theo lúc đầu bình tĩnh, tới bị lực lượng cường đại chấn kinh, lại đến tỉnh táo suy nghĩ không chế sức mạnh, cái này một loạt tình cảm biến hóa, nhường hắn đối con đường tu luyện có càng sâu lý giải. Đây chỉ là bắt đầu. Trần Nguyên nhìn qua trong tay khư khí, trong mắt lóe ra quả mang, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong. Giờ phút này, Trần Nguyên dự định tiếp tục đem cường đại hơn ngũ giai khư khí quy khư táng hồn hồn quan tài cùng ngũ giai khư thuật cửu tiêu táng hồn nắm giữ. Bên trên thương thiên giới bên ngoài, một mảnh mênh mông vô ngần hư không bên trong, Hắc Ám cung điện dường như một đầu ẩn nút cự thú, lặng lặng lơ lửng, tản ra làm cho người sợ hãi sâu thẳm khí tức. Cung điện trước đó, đứng thẳng một đạo hắc ảnh, khí tức quanh người cuộn cuộn, rõ ràng là một vị nghịch lý cảnh ba tầng cường giả. Bóng đen kia quanh thân bị nồng đậm hắc ám chi lực bao khỏa, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tản ra u quang đôi mắt, sâu không thấy đáy, dường như cất giấu vô tận bí mật cùng dạ tâm. Không có dấu hiệu nào, bóng đen cường giả đột nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay hội tụ lên một đoàn đậm đặc như mực cuối cùng khư chi lực. Lực lượng kia tại hắn lòng bàn tay phi tốc xoay tròn, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, tựa như một đầu sắp nhắm người mà vệ hung thú. Theo cánh tay hắn bung lên, đoàn kia cuối cùng khư chi lực như là một quả màu đen lưu tinh, hướng về bên trên thương thiên giới gào thét mà đi. Trong chốc lát, bên trên thương thiên giới chấn động kịch liệt lên. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, sông núi sụp đổ, dòng sông chảy ngược. Nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa bên trên thương thiên giới, giờ phút này lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng. Ngay tại một chỗ ẩn bí chi địa dốc lòng tu luyện Trần Nguyên, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con ngươi của hắn hiện lên một tia kinh hoàng, lập tức lông mày chăm chú nhăn lại. Cảm nhận được ngoại giới kia kinh khủng rung chuyển, hắn hiểu được, một trận nguy cơ to lớn ngay tại tới gần. Đáng chết. Trần Nguyên thấp giọng chửi mắng một câu, đột nhiên đứng dậy. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, Trần Nguyên liền xuất hiện ở trên chiến trường. Quanh người hắn bao phủ một tầng hào quang sáng chói, kia là hắn tu luyện khư lực tại cấp tốc vận chuyển. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo quang mang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng, khó khăn lắm chặn bóng đen cường giả vòng tiếp theo công kích. Trần Nguyên một bên ngăn cản bóng đen cường giả tiến công, một bên chậm rãi hiện thân. Ánh mắt của hắn như nước, chăm chú nhìn bóng đen cường giả, trong lòng âm thầm suy tư đối sách. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới trong tay mình ngũ giai khư khí quy khư táng hồn hồn quan tài. Trong lòng của hắn khẽ động, một vẻ phức tạp tại trong mắt chợt lóe lên. Nghĩ không ra tới nhanh như vậy. Trần Nguyên cắn răng, trong lòng âm thầm quyết định. Trần Nguyên tay phải bung lên, một đạo quang mang hiện lên. Vũ giai khư khí quy khư táng hồn hồn quan tài xuất hiện trong tay hắn. Kia quan tài phía trên khắc đầy phù văn thần bí, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Trần Nguyên hít sâu một hơi, hai tay cầm thật chặt quy khư táng hồn hồn quan tài, bắt đầu vận chuyển thể nội khư lực, ý đồ luyện hóa cái này cường đại khư khí. Luyện hóa quá trình cũng không thuận lợi, quy khư táng hồn hồn quan tài phảng phất có được ý thức của mình, không ngừng kháng cự Trần Nguyên trường khống. Trần Nguyên trên trán hiện đầy mồ hôi, cánh tay khẽ run, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định. "Hừ, ta cũng không tin, ta còn không luyện hóa được ngươi." Trần Nguyên thấp giọng giận dữ hét. Tình huống quá phức tạp, nhưng Trần Nguyên vẫn không có từ bỏ. Tại Trần Nguyên không ngừng cố gắng hạ, quy khư táng hồn hồn quan tài rốt cục dần dần an tĩnh lại, bắt đầu cùng Trần Nguyên khư lực sinh ra cộng minh. Cùng lúc đó, một cỗ liên quan tới ngũ giai khư thuật cựu tiêu táng hồn tin tức, giống như thủy triều tràn vào Trần Nguyên não hải. Trần Nguyên trong lòng vui mừng, hắn biết chính mình thành công. Hắn lập tức vận chuyển vừa mới nắm giữ cựu tiêu táng hồn thuật, đem khư lực liên tục không ngừng rót vào quy khư táng hồn quan tài bên trong. Quy khư táng hồn quan tài chậm rãi lơ lửng, nắp quan tài từ từ mở ra, một cỗ cường đại hấp lực từ đó truyền ra. Chịu chết đi! Trần Nguyên hét lớn một tiếng, đột nhiên đem quy khư táng hồn quan tài hướng phía bóng đen cường giả đẩy đi. Bóng đen cường giả thấy thế, sắc mặt đột biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Nguyên lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế luyện hóa ngũ giai khư khí, cũng nắm giữ ngũ giai khư thuật. Hắn mong muốn tránh né, nhưng này quy khư táng hồn quan tài hấp lực quá mức cường đại, thân thể của hắn không bị khống chế hướng phía quan tài bay đi. Không, đây không có khả năng. Bóng đen cường giả hoảng sợ hô lớn, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, ý đồ tránh thoát kia cố hấp lực, nhưng mọi thứ đều là phí công. Cuối cùng, bóng đen cường giả bị hút vào quy khư táng hồn quan tài bên trong. Nắp quan tài chậm rãi khép lại, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Hô Trần Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thân thể rốt cục trầm tĩnh lại. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua trong tay quy khư táng hồn quan tài, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng kết thúc, Trần Nguyên tự lẩm bẩm. Đột nhiên, quy khư táng hồn quan tài bên trong truyền đến bóng đen cường giả thanh âm, "Van cầu ngươi, thả ta đi." "Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa." Thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin tha thứ chi ý. Chương 621, Hải lượng thu hoạch. Chương 621, Hải lượng thu hoạch. Bên trên thương thiên giới bên ngoài, mảnh hỗn độn này hư không, thần bí mà quỷ dị khí tức tùy ý tràn ngập, dường như vô tận bí mật cùng nguy hiểm ẩn nấp trong đó, như là một đầu ẩn núp lấy cự thú, lúc nào cũng có thể đem tất cả thôn vệ. Trần Nguyên lặng lặng trôi nổi tại giữa không trung, dáng người thẳng tắp như tùng, đúng như cùng cái này hỗn độn hư không hoàn mỹ giao hòa, tự thành một thể. Ánh mắt của hắn dường như ngọn đuốc, chiếu sáng rạng rỡ, thẳng tắp nhìn chăm chú trước mắt kia bị trấn áp tại trong quan tài bị nồng đậm hắc vụ chăm chú bao phủ thân ảnh. Giờ phút này, vị này đã từng uy phong lấm lấm bóng đen cường giả, lại không nửa phần cường giả khí thế. Thân hình cong lưng, tựa như là bị người mạnh mẽ rút đi cuộc sống, cả người ngăn không được run rẩy, chậm rãi quỳ sát tại Trần Nguyên dưới chân. Thanh âm mang theo vài phần run rẩy cùng cầu khẩn, đại nhân tha mạng a. Thanh âm kia yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt, tiêu tán trong hỗn độn này. Trần Nguyên chân mày hơi nhíu lại, giống như là người thấy cái gì cực kỳ khó người khí vị, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia căm ghét. Tay phải của hắn nhẹ nhàng buông lên, động tác ưu nhã đến cực điểm, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng cường đại, dễ như trở bàn tay xua tán đi kia lượn lờ không tiêu tan hắc vụ. Trong chốc lát, một cái xấu vô cùng khuôn mặt không giữ lại chút nào bại lộ tại trước mắt hắn. Da kia giống như là bị vô số tuế nguyệt vô tình gấm ướt, an mòn, tràn đầy cái hố cùng nếp lốn, giống như một trương thủng trăm ngàn lỗ, rách nát không chịu nổi vài rách. Bờ môi hướng ra phía ngoài đảo, răng cao thấp không đều, tựa như một đống tùy ý tàn mát, tố vàng tàn đá, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Ánh mắt càng là đục không chịu nổi, tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức, để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác toàn thân khó chịu. Trần Nguyên âm thầm suy nghĩ, chắc không được gia hỏa này một mực trốn ở trong hắc vụ, bộ dáng như vậy, thật sự là khó coi, nhìn nhiều đều cảm thấy buồn nôn, phảng phất muốn đem trong dạ dày đồ vật đều phun ra. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng lanh thấu xương, dường như đến từ cựu lũ địa ngục, lôi cuốn lấy vô tận hàn ý, có thể đem không khí chung quanh đều đông kết. Bóng đen cường giả thân thể run càng thêm lợi hại, giống như là bị cuồng phong tứ ngược lá rụng, trong gió run lẩy bẩy, không có lực phản kháng chút nào. Hai tay chỗ mai phục, cái chán nặng nề mà túi tại hư không bên trong, phát ra tiếng vang trầm nặng, thanh âm kia phảng phất là tại gõ tuyệt vọng nhịp trống, một tiếng lại một tiếng, chấn người đáy lòng hốt hoảng. Đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, cầu xin đại nhân cho con đường sống. Thanh âm kia bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, dường như một con dê đợi làm thịt, đang khổ cực cầu khẩn đồ tể thương hại. Trần Nguyên ánh mắt như lao, vô cùng sắc bén, tại bóng đen cường giả trên thân qua lại liếc nhìn, trong lòng âm thầm thi triển thủ đoạn điều tra. Một lát sau, khoe miệng của hắn câu lên một vệ cười lạnh, nụ cười kia bên trong tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, phảng phất tại chế rêu trước mắt người yếu này không biết tự lượng sức mình. Trong lòng đã có quyết đoán, gia hỏa này lại không có cái gì núi rửa cường đại, tại cường giả này vi tôn, nhược đục cường thực cuối cùng khư đại thế giới. Bất quá là lục bình không dễ mà thôi, mặc người nắm. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Trần Nguyên thấp giọng nỉ non, thanh âm tuy nhỏ, lại lộ ra không thể nghi ngờ sắc ý, phản phất là tử vong tuyên cáo. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, cuối cùng khư chi lực chậm rãi hội tụ, giống như là vô số tinh quang hội tụ vào một chỗ, tản ra thần bí mà hào quang chói sáng, hình thành một cái tản ra u quang năng lượng cầu, không ngừng xoay tròn lấy, phát ra ông tiếng vang, phản phất tại ngâm sướng tử vong trước nhạc, thanh âm kia làm cho lòng người sinh sợ hãi. Bóng đen cường giả thấy thế, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ánh mắt kia liền giống bị thợ săn để mắt tới con thỏ, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Mong muốn dây rủi lấy đứng dậy chạy trốn, lại phát hiện thân thể dường như bị định trụ đồng dạng, không thể động đậy, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình chăm chú trói buộc chặt. "Không, đừng có giết ta. Ta có thể cho ngài làm trâu làm ngựa." Hắn khàn cả giọng la lên, thanh âm trong hư không quanh quẩn, lộ ra vô tận tuyệt vọng, thanh âm kia phảng phất muốn xông phá cái này hỗn độn hư không. Trần Nguyên lại không hề lay động, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, động tác tùy ý nhưng lại chí mạng, dường như nắm trong tay sinh tử đại quyền. Cái kia năng lượng cầu tựa như mũi tên, trong nháy mắt bắn về phía bóng đen cường giả, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp phản ứng. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, bóng đen cường giả thân thể trong nháy mắt bị năng lượng cầu thôn phệ, hóa thành một mảnh hư vô, tiêu tán tại thiên địa này ở giữa, dường như chưa hề xuất hiện qua. Giải quyết xong bóng đen cường giả, Trần Nguyên thân hình lóe lên, hướng phía bóng đen cường giả Hắc Ám cung điện bay đi, tốc độ cực nhanh, dường như một tia chớp màu đen. Trong cung điện, tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, dường như phủ đuổi vô số năm cổ mộ, tản ra cổ xưa, mục nát hương vị. Bốn phía trưng bày các loại hình thù kỳ quái đồ vật, tản ra quỷ dị quan mang, giống như là như nói không muốn người biết cố sự, những ánh sáng kia lấp loé không yên, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Trần Nguyên tại trong cung điện cẩn thận tìm kiếm lấy, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, mỗi một cái động tác đều mang cẩn thận cùng chuyên chú, ánh mắt không buông tha bất kỳ một tia nhỏ xíu vết tích. Rốt cục, hắn tại cung điện chỗ sâu một cái mật thất bên trong, phát hiện một nhóm lớn cuối cùng khư không thuốc. Nhìn xem đống tia tích như núi dược thảo, Trần Nguyên trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, tựa như trong bóng đêm thấy được ánh dạng đông, quang mang kia trong nháy mắt đốt sáng lên đôi mắt của hắn. Nhất giai cuối cùng khư không thuốc 322,000200 gốc, nhị giai cuối cùng khư không thuốc 104,000231 gốc, tam giai cuối cùng khư không thuốc 39,000991 gốc, tứ giai cuối cùng khư không thuốc 5,926 gốc, ngũ giai cuối cùng khư không thuốc 37 gốc, lục giai cuối cùng khư không thuốc 1 gốc. Trần Nguyên một bên kiểm kê, một bên thấp giọng tự nói, trong lòng tràn đầy thu hoạch vui sướng, trong thanh âm đều lộ ra khó mà che giấu hưng phấn. Tại tiếp tục thăm dò bóng đen cường giả hang ổ quá trình bên trong, Trần Nguyên lại có phát hiện mới. Tại một cái bí ẩn dưới mặt đất thời không bên trong, trưng bày một cái to lớn băng quan. Băng quan tản ra lạnh lẽo thấu xương, không khí chung quanh đều bị đông cứng thành băng sương, dường như một cái ngăn cách ở băng, rét lạnh mà yên tĩnh. Trần Nguyên chậm rãi đến gần băng quan, mỗi một bước đều mang hiếu kỳ cùng cẩn thận, bước chân thả rất nhẹ, sợ quấy nhiễu tới cái gì. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên trong nằm một cái tóc vàng bích mâu nữ nhân. Nữ nhân kia da thịt trắng hơn tuyết, như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, dường như thượng thiên tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, mỗi một chỗ chi tiết đều hoàn mỹ không một tì vết. Mái tóc dài màu vàng nóng như là thác nước chút xuống, tùy ý tản mát tại đầu vai của nàng, lộ ra mấy phần lười biếng mỹ, để cho người ta mắt long lon. Con mắt của nàng đóng chặt, lông mi thật dài tại mí mắt bên trên bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, dường như hồ điệp cánh, có chút rung động. Mũi cao thẳng mà tiểu xảo, bờ môi có chút cong lên, dường như một đóa nở rộ hoa hồng, tiểu diễm đát, tản ra mê người mị lực. Dáng người của nàng thức tha, đường cong lạ lướt, dù cho bị phong ấn ở bên trong quan tài băng, cũng khó nén kia cố quyến rũ động lòng người khí tức, phản phất có một loại lực lượng vô hình đang hấp dẫn người. Trần Nguyên trong lòng giật mình, vô ý thức đưa tay mong muốn mở ra băng quan. Hắn vận chuyển cuối cùng khư chi lực, hai tay đặt tại băng quan phía trên, ý đồ đánh vỡ cái này phong ấn, mỗi một tia lực lượng phun trào đều mang hắn chờ mong, tay của hắn khẽ run, tràn đầy khát vọng. Nhưng mà, băng quan lại không nhúc nhích tí nào, dường như cùng thiên địa này hòa làm một thể, không thể phá vỡ, phản phất tại chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Ân, kỳ quái, cái này băng quan phong ấn càng như thế cường đại. Trần Nguyên cau mày, trong lòng âm thầm suy tư, trong đầu phi tốc vận chuyển các loại phương pháp phá giải, trong ánh mắt để lộ ra nghi hoặc cùng chuyên chú. Hắn thử nhiều loại phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào mở ra băng quan, mỗi một lần thất bại đều để hắn nghi hoặc càng sâu, trong lòng hiếu kỳ cũng càng thêm mạnh mẽ. Ngay tại Trần Nguyên chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn phát hiện nữ nhân trong tay bưng lấy một gốc thất giai cuối cùng khư không thuốc. Thuốc kia thảo tản ra nhu hòa mà thần bí quang mang, không gian chung quanh đều bởi vì nó mà có chút vặn mẹo, dường như kết nối lấy một cái khác thần bí thế giới, tràn đầy bất ngờ dụ hoặc. Trần Nguyên trong lòng minh bạch, cái này thất giai cuối cùng khư không thuốc tất nhiên bất phàm, nữ nhân này thân phận cũng không phải đơn giản, phía sau có lẽ ẩn giấu đi to lớn bí mật. Tạm thời đưa ngươi lưu lại, chờ ta ngày sau tìm được phương pháp phá giải, lại đến tìm tòi hư thực. Trần Nguyên thấp giọng nói rằng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, làm ra quyết định. Chương 622, Hồng Liên nhất tộc chương 622, Hồng Liên nhất tộc bên trên thương thiên giới bên ngoài, tàn phong lôi cuốn lấy chiến đấu dư vị, chậm rãi tiêu tán. Trong không khí còn tràn ngập từng tia từng sợi khư lực chấn động, giống như là như nói vừa mới trận kia chiến đấu kịch liệt kinh tâm động phách. Trần Nguyên vừa kết thúc một trận kịch chiến, bộ ngực của hắn có chút chập trùng, khí tức quanh người tuy có một chút hỗn loạn, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ hài lòng. Hắn hoạt động một chút cái cổ, ken két tiếng vang tại yên tĩnh không gian ở bên trong rõ ràng, sau đó giãn ra một thoáng gân cốt, trong lòng tính toán trở về tìm một chỗ tĩnh mịch chi địa, thật tốt củng cố tự thân tu vi. Đúng lúc này, chân trời xẹt qua hai đạo chói mắt ánh lửa, dường như hai viên tiêu đốt lưu tình, mang theo nóng bỏng cùng quyết tuyệt, thẳng tắp rơi xuống ở trước mặt hắn. Ánh lửa văng khắp nơi, sóng nhiệt đập vào mặt, Trần Nguyên vô ý thức nheo mắt lại, đưa tay che kín kia quang mang chói mắt. Chờ quang mang hơi liễm, Trần Nguyên thấy rõ người đến, là một nam một nữ. Nam dáng người thẳng tắp, dường như thương tùng sừng sững, khuôn mặt lạnh lùng, dường như bị sương lạnh bao trùm, quanh thân hỏa diễm nhảy vọt, mơ hồ có áp bách cảm giác. Nữ thì dáng người thướt tha, vòng eo như liễu, trong ánh mắt lại lộ ra một vẻ khó mà che giấu sắc bén. Hai người đều là nghịch lý cảnh bảy tầng thực lực, bọn hắn chính là tới từ Hồng Liên nhất tộc cường giả, Liên Thanh cùng Liên Nguyệt. Liên Thanh khẽ không người, trên mặt mang nhìn như khiêm tốn nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt, trong giọng nói tràn đầy hư giả ngưỡng mộ, các hạ. Vừa rồi ngài tại cái này bên trên thương thiên giới bên ngoài chiến đấu, chúng ta may mắn mắt thấy. Hắn hơi hơi dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét, tiếp tục nói, loại kia thực lực cường đại, quả nhiên là để cho ta hai huynh muội khâm phục không thôi a. Liên Nguyệt cũng ở một bên phụ họa, trong mắt lóe ra dị dạng quang mang kia bên trong dường như cất giấu cái gì không thể cho ai biết mục đích, đúng vậy à, thực lực cường đại như vậy, toàn bộ cuối cùng khư đại thế giới cũng không nhiều thấy. Hai người chúng ta lần này đến đây, là có một chuyện tương lượng. Trần Nguyên khẽ chau mày, kia hai cái mày rậm giống như là hai tòa núi nhỏ tụ lại cùng một chỗ. Trong lòng âm thầm cảnh giác, lại vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, "Chuyện gì?" Liên Thanh tiến về phía trước một bước, cước bộ của hắn trầm ổn hữu lực, thần sắc càng thêm thành khẩn, hiện ra nụ cười trên mặt lại có vẻ có chút tận lực, chúng ta biết được một chỗ tên là Trung Mạt di tích địa phương, trong đó có dấu vô tận cơ duyên. Hai tay của hắn có chút mở ra, giống như là tại miêu tả lấy kia trong di tích làm cho người hướng tới bảo tàng, nhưng này di tích phòng ngự sông nghiêm, bằng vào chúng ta hai người chi lực, thực sự khó mà phá bỡ. Vừa rồi gặp các hạ thực lực, chúng ta tin tưởng vững chắc, chỉ có ngài cùng chúng ta cùng nhau đi tới, mới có thể mở ra kia di tích, cùng hưởng trong đó bảo tàng. Trần Nguyên trong lòng cười lạnh, tiếng cười kia dưới đáy lòng quanh quẩn, hắn tại cái này cuối cùng khư đại thế giới sờ soạn lần mò nhiều năm, biết rõ thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, hai người này như vậy lý do, nhất định là có mưu đồ. Hắn không có lập tức trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt lộ ra xem kỹ, phảng phất muốn đem bọn hắn tâm tư xem thấu. Liên Nguyệt thấy Trần Nguyên thật lâu không nói, trên mặt hiện lên một tia không vui, kia nguyên bản tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt bóp méo một chút, ngựa khí cũng biến thành bé nhọn, thế nào? Các hạ là xem thường chúng ta Hồng Liên nhất tộc sao? Nàng hướng về phía trước bước một bước, hai tay ôm ở trước ngực, chất vấn, như vậy ra sức khước tử, chẳng lẽ sợ? Liên Thanh cũng ở một bên gật đầu, sắc mặt ngạo mạn rốt cuộc giấu không được, lỗ mũi có chút dương lên, thử nói, thử, ta còn tưởng rằng là như thế nào anh hùng hào kiệt, thì ra cũng bất quá như thế. Trần Nguyên chậm rãi quay đầu, động tác của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách, ánh mắt như đao, thẳng tắp nhìn về phía hai người. Khi ánh mắt của hắn chạm tới hai người trong nháy mắt, trong lòng chấn động mạnh một cái, một loại khó nói lên lời ngạc nhiên mừng rỡ xông lên đầu. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, giống như là phát hiện gì rồi hiếm thấy chất bảo, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn phát hiện, hai người này đúng là trời sinh lục giai cuối cùng khư không thuốc, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân quý dược liệu a. Trần Nguyên ánh mắt trong nháy mắt biến nóng bỏng lên, kia ánh mắt nóng bỏng phảng phất muốn đem hai người nhóm lửa, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thể nội khư lực bắt đầu chậm rãi phun trào, giống như là sắp phun trào núi lửa. Liên Thanh cùng Liên Nguyệt đã nhận ra Trần Nguyên sắc ý, sắc mặt đột biến. Liên Thanh trợn mắt tròn xoe, ánh mắt trường giống chuông đồng đồng dạng, quát lớn, ngươi muốn làm gì? Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà biến càng hẳn, ngươi cũng đã biết phía sau chúng ta là Hồng Liên nhất tộc, trong tộc cường giả vô số, ngươi nếu dám làm loạn, định để ngươi chết không có chỗ chôn. Liên Nguyệt cũng ở một bên thét to, thức thời liền tranh thủ thời gian thu hồi ý nghĩ của ngươi, nếu không, ngươi đem đối mặt toàn bộ Hồng Liên nhất tộc lửa giận. Trần Nguyên lại dường như không nghe thấy, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười gằn, nụ cười kia dường như đến từ địa ngục các ma. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như phóng tới hai người, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Cương đại khư lực trong nháy mắt bộc phát, hình thành một cô áp lực kinh khủng, dường như một tòa núi lớn đè xuống, đem hai người gắt gao bao phủ. Liên Thanh cùng Liên Nguyệt hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ, thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Nguyên lại thật dám động thủ. Hai người bối rối vận chuyển thể nội khư lực, ý đồ ngăn cản Trần Nguyên công kích, hai tay của bọn hắn nhanh chóng múa, khư lực quang mang lấp lóe. Nhưng mà, sự phản kháng của bọn họ tại Trần Nguyên thực lực cường đại trước mặt, lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Trần Nguyên công kích như mưa to gió lớn giống như đánh tới, quyền quyền đến địt, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại. Chỉ một lát sau, hai người liền bị trấn áp trên mặt đất, thân thể vặn mèo, chật vật không chịu nổi. Tha mạng a, chúng ta sai, cầu ngài buông tha chúng ta. Liên Thanh cùng Liên Nguyệt hoảng sợ cầu xin tha thứ, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trần Nguyên lại không hề lay động, trong ánh mắt của hắn không có một chút thương hại, băng lạnh giống đêm lạnh bên trong băng xương. Theo cuối cùng một đạo khư lực rót vào, Liên Thanh cùng Liên Nguyệt thân thể chậm rãi tiêu tán, hóa thành hai gốc tản ra tia sáng kỳ dị lục giai cuối cùng khư không thuốc. Trần Nguyên xoay người, cẩn thận từng ly từng tí đem hai gốc cuối cùng khư không thuốc thu hồi, động tác của hắn nhu hòa, phản phất tại đối đãi thế gian chân quý nhất bà bối. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, trong lòng đối Hồng Liên nhất tộc động càng sâu tâm tư. Cả một cái tộc đàn, nếu là đều có thể trở thành dữ liệu, vậy hắn thực lực chắc chắn đạt được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên nhếch miệng lên một vệ tham lam nụ cười, hắn dường như đã thấy thực lực mình bạo tăng, đứng tại cuối cùng khư đại thế giới đỉnh phong một phút này. Đương nhiên, mong muốn thôn phệ hết Hồng Liên nhất tộc, trước mắt thực lực khẳng định là không đủ, còn cần luyện chế nhiều một chút năng lượng. Chương 623, luyện đan mấy trăm vạn chương 623, luyện đan mấy trăm vạn bên trên thương thiên giới chi đỉnh, mây mù dường như lụa mỏng giống như lờ. Nơi này, tựa như ảo mộng dường như tiên cảnh, nhưng lại không hiểu lộ ra một cỗ thần bí mà trang nghiêm khí tức, dường như mỗi một tấc không khí đều như nói cổ lao bí mật. Trần Nguyên một bộ áo bào đen, thẳng đứng thẳng ở đỉnh núi. Gió núi hô hô thổi, hắn tay áo trong gió bay phất phới, tựa như một mặt tung bày cờ sĩ. Hắn ngẩng đầu mà đứng, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ kiên định cùng tự tin, dường như thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, động tác thư giãn mà trầm ổn, trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà thần bí. Hôm nay, liền ở chỗ này, bắt đầu luyện đan. Trần Nguyên thấp giọng tự nói, thanh âm kia tuy nhỏ, lại giống như là được trao cho ma lực, tại cái này chống trải tịch liêu đỉnh núi ung dung quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Trong chốc lát, chói mắt đến gần như ánh sáng chói mắt theo hắn lòng bàn tay nở rộ ra, như là một quả sáng chói sao trời trong tay hắn sinh ra. Ngay sau đó, một tòa to lớn đan lô chậm rãi hiện hiện. Lò luyện đan này quanh thân tản ra cổ pháp ma khí tức thần bí, thân lò bên trên khắp đầy kỳ dị phù văn, những cái kia phù văn vặn vẹo vô lượng, mỗi một đạo đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất tại nói xa xôi cố sự. Đây chính là tam giai khư khí cấp diễm đốt thế lô. Trần Nguyên ánh mắt ngưng lại, trong ánh mắt để lộ ra chuyên chú cùng chấp nhất, ngay sau đó, lại có một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm theo đầu ngón tay hắn bay lên. Ngọn lửa này bày biện ra một loại kỳ dị tử kim sắc, như mộng như ảo. Hỏa diễm bên trong dường như có vô số sao trời lấp lóe, lóe lên, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, chính là tam giai khư lửa càn khôn đốt thế diễm. Bắt đầu đi. Trần Nguyên hít sâu một hơi, lồng ngực có chút chập trùng, nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà ức chế kích động. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo, động tác kia tiêu sái lại phiêu dật, trước mặt trong nháy mắt xuất hiện chồng chất như núi tài liệu luyện đan, dường như là bảo thuật đồng dạng. Nhất giai cuối cùng khư không thuốc, 322,000200 gốc. Trần Nguyên một bên kiểm kê, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra chuyên nghiệp cùng chuyên chú. Những này không dược tán phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, nhu hòa mà mỹ lệ, mỗi một gốc đều ẩn chứa nồng đậm cuối cùng khư chi lực, phản phất là thiên nhiên dưỡng dục tinh hoa. Nhị giai cuối cùng khư không thuốc, 104,000231 gốc. Trần Nguyên trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn, quang mang kia tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh. Những này không thuốc cuối cùng khư chi lực rõ ràng càng thêm nồng đậm, nhan sắc cũng càng thêm tiên diễm, giống như là bị tỉ mỉ tạo hình qua bảo thạch. Tam giai cuối cùng khư không thuốc, 39,000991 gốc. Trần Nguyên cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một gốc, động tác nhu hòa đến như cùng ở tại đối đại hiếm thấy chân bảo. Hắn cẩn thận chu đáo lấy, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, phảng phất tại thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thứ giai cuối cùng khư không thuốc, 5,926 gốc. Trần Nguyên tay run nhẹ nhẹ, kia là kích động cùng khẩn trương xen lẫn run rẩy. Những này tứ giai không thuốc thật là cực kỳ chân quý, mỗi một gốc đều giá trị liên thành, nắm giữ bọn chúng, chẳng khác nào nắm giữ vô tận tài phú cùng lực lượng. Ngũ giai cuối cùng khư không thuốc, 37 gốc. Trần Nguyên hô hấp có chút dồn dập, lồng ngực có chút chập trùng. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve những này ngũ giai không thuốc, động tác nhu hòa mà tràn ngập yêu thương, trong mắt tràn đầy quý trọng, dường như bọn chúng là hắn yêu mến nhất bà bối. Lục giai cuối cùng khư không thuốc, 3 cây. Trần Nguyên thanh âm run nhẹ nhẹ, kia run rẩy bên trong ẩn chứa vô tận cảm khái cùng kích động. Cái này 3 cây lục giai không thuốc, thật là lần này luyện đan nơi mấu chốt, được đến thật sự là không dễ, mỗi một gốc đều gánh chịu lấy hắn hy vọng cùng mộng tưởng. Chân quý như thế vật liệu, có thể ngàn vạn không thể lãng phí. Trần Nguyên thấp giọng tự nói, trong ánh mắt lộ ra kiên định, phản phất tại hướng mình thề. Trần Nguyên chậm rãi đưa tay, động tác chậm chạp mà trầm ổn, đem một gốc nhất giai cuối cùng khư không thuốc đầu nhập cấp diễm đốt thế trong lò. Càn khôn đốt thế diễm trong nháy mắt bao trùm không thuốc, phát ra tư tư tiếng vang, giống như là một trận nhiệt liệt nghi thức hoan nên. Theo luyện đan tiến hành, Trần Nguyên thần sắc càng thêm chuyên chú, ánh mắt chăm chú nhìn đan lô, một khắc cũng không dám buông lỏng. Trên trán cũng rịn ra mồ hôi mịn, một quả, theo gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ tại đỉnh núi thổ địa bên trên. Lựa này đợi, còn cần lại tinh chuẩn chút. Trần Nguyên nhíu mày, mi tâm vận thành một cái nho nhỏ chữ xuyên. Trong miệng tự lẩm bẩm, đồng thời trong tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, động tác thành thạo mà trôi chảy, khống chế cấp diễm đốt thế lô cùng càn khôn đốt thế diễm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều giống như đang khảo nghiệm lấy Trần Nguyên kiên nhẫn cùng nghị lực. Trong lò luyện đan không ngừng truyền đến các loại kỳ dị tiếng vang, khi thì như rồng gầm, hùng hồn mà rung động; khi thì như hổ gầm, uy nghiêm mà dũng mãnh. Không biết qua bao lâu, phản phất đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, Trần Nguyên bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, quang mang kia tựa như trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên đèn sáng. Thành. Trần Nguyên hưng phấn hô to một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng tự hào, tại đỉnh núi quanh quẩn. Hắn nhẹ nhàng mở ra cấp diễm đốt thế lô nắp lò, động tác nhu hòa đến sợ đã quấy rầy trong lò bà bối. Một cỗ nồng đậm đan hương trong nháy mắt tràn ngập ra, kia mùi thơm thuần hậu mà mê người, phản phất là thế gian đẹp nhất hương vị. Nhất giai cuối cùng khư thực đan, 380 vạn mai. Trần Nguyên một bên kiểm kê, một bên hưng phấn nói, thanh âm bên trong mang theo không ức chế được kích động. Những này thực đan tản ra hào quang chói sáng, mỗi một mai đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phản phất là từng khỏa sáng chói sao trời. Nhị giai cuối cùng khư thực đan, 120 vạn mai. Trần Nguyên trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười kiếp như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa. Những này nhị giai thực đan phẩm chất rõ ràng so nhất giai thực đan cao hơn, bọn chúng lóe ra càng thêm hào quang sáng tỏ, phảng phất tại nói bất phàm của mình. Tam giai cuối cùng khư thực đan, 47 vạn mai. Trần Nguyên cầm lấy một cái tam giai thực đan, động tác nhu hòa mà yêu quý, cẩn thận chu đáo lấy, trong mắt tràn đầy tự hào, phảng phất tại thưởng thức chính mình đắc ý nhất tác phẩm. Tứ giai cuối cùng khư thực đan, 71,000111 mai. Trần Nguyên tay run nhẹ nhẹ, kia là kích động cùng hưng phấn run rẩy. Những này tứ giai thực đan thật là cực kỳ khó được, mỗi một mai cũng có thể làm cho thực lực của người tu luyện tăng nhiều, nắm giữ bọn chúng, chẳng khác nào nắm giữ lực lượng cường đại. Ngũ giai cuối cùng khư thực đan, 444 mai. Trần Nguyên hô hấp có chút dồn dập, lồng ngực có chút chập trùng. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve những này ngũ giai thực đan, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, dường như mình đã đứng ở thế giới chi đỉnh. Lục giai cuối cùng khư thực đan, 36 mai. Trần Nguyên thanh âm run nhẹ nhẹ, kia run rẩy bên trong ẩn chứa vô tận vui sướng cùng hài lòng. Cái này 36 mai lục giai thực đan, thật là hắn lần này luyện đan lớn nhất thu hoạch. Mỗi một mai đều gánh chịu lấy cố gắng của hắn cùng mồ hôi, cuối cùng thành công. Trần Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẩu khí kia bên trong mang theo cảm giác như chút được gánh nặng. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nụ cười kia bên trong tràn đầy đối với mình khẳng định cùng đối tương lai chờ mong. Hồi tưởng lại quá trình luyện đan, mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực mỗi một bước đều tràn đầy khiêu chiến. Mỗi một lần điều chỉnh hòa hậu, mỗi một lần đưa lên dược liệu, đều giống như tại xếp DJ, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Còn tốt, mọi thứ đều thuận lợi. Trần Nguyên trong lòng âm thầm may mắn, trong ánh mắt lộ ra hài lòng. Phản phất tại cảm tạ vận mệnh chiếu cố, kế tiếp liền có thể đem những đan dược này đưa ra, thu hoạch được phản hồi phần thưởng. Trần Nguyên ánh mắt kiên định, trong ánh mắt lóe ra mong đợi quan mang. Chương 624, Bát giai khư khí trung mạt thần kiếm. Bát giai khư thuật trung mạt liệt tiên chương 624, Bát giai khư khí trung mạt thần kiếm. Bát giai khư thuật trung mạt liệt tiên bên trên thương tiên giới, kia phiến rộng lớn vô ngần lại thần bí khó lường dưới bầu trời. Tầng mây cuồn cuộn, dường như nộ hải sóng cả, cuồn cuộn mà đến, khí thế bằng bạc. Trần Nguyên đứng chắp tay, dáng người thẳng tắp, đúng như một gốc thương tùng, vững vàng cắm rễ ở cái này trên trời cao. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chăm chú trước mắt hư không, quanh thân một cách tự nhiên tản ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Ân, hôm nay liền nhường cái này bên trên thương thiên giới kiến thức một phen. Trần Nguyên thấp giọng tự nói, thanh âm trầm thấp, lại lộ ra không thể nghi ngờ lực lượng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Trong chốc lát, vô số quang mang từ hắn lòng bàn tay hội tụ, tựa như chấm chấm đầy sao quý vị. Trong chớp mắt, triệu viên nhất giai tới lục giai cuối cùng khư thực đan, như là đầy sao rơi xuống, theo lòng bàn tay của hắn huy sái mà ra. Những này thực đan lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nhất giai linh động như mình, tại ánh sáng nhạt bên trong nhẹ nhàng nảy nót. Nhị giai ôn nhuận như ngọc, lộ ra ánh sáng dịu dịu choáng. Tam giai quang mang sáng chói, chói mắt đến làm cho người mở mắt không ra. Thứ giai khí tức nội liễm, nhìn như bình tĩnh lại giấu giếm mãnh liệt. Ngũ giai thần bí thâm thúy, dường như cất giấu vô tận bí mật. Lục giai càng là tản mát ra một loại làm cho người run rẩy uy áp mạnh mẽ, dường như có thể nghiền ép tất cả. Vâng. Trong chốc lát, cả thương thiên giới dường như bị nhen lửa đồng dạng. Vô số cuối cùng cư dị tượng ầm vang một phát, trên bầu trời xuất hiện to lớn quang ảnh vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong có cổ lão thần thú hư ảnh lao nhanh gào thét, khí thế kia dường như muốn xông ra chân trời. Có thần bí phủ văn lấp lóe nhảy vọt, dường như nói không muốn người biết cổ lão mật ngữ. Có tia sáng kỳ dị giăng khắp nơi, phản phất tại bệnh lấy vũ trụ huyền bí. Cái này, đây là có chuyện gì? Phía dưới các sinh linh đầu tiên là bị bất thình lình cảnh tượng cả kinh ngây ra như phỗng. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy chấn kinh, ánh mắt trừng đến cực lớn, phản phất muốn đem cái này rung động một màn khắc vào đáy lòng. Miệng đại trương lấy, nửa ngày đều không khép lại được, tiết hầu giống như là bị thứ gì ngậy ở, trong lúc nhất thời không phát ra thanh âm nào. Qua một hồi lâu, mới bộc phát ra một hồi đình thai nhức óc kinh hô. Trời ạ, đây là như thế nào vĩ lực? Một cái thân hình còn xuống lao giả, hai tay run rẩy chỉ hướng bầu trời. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, kích động đến ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, hai chân ngăn không được run lên, miệng bên trong càng không ngừng tái diễn, cái này thật bất khả tư nghị. Nhiều như vậy cuối cùng khư thực đan, đây là chỉ có thiên chủ mới có thể làm đến a. Một cái tuổi trẻ võ giả đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động vẫy tay. Thanh âm của hắn bởi vì hưng phấn mà biến bén nhọn, trong đám người phá lệ đột xuất, chúng ta lại may mắn mắt thấy cấp thần tích này. Vô số các sinh linh nhao nhao quỳ xuống đất, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng thành kính. Trong miệng hô to, thiên chủ vĩ đại, thiên chủ cường đại. Thanh âm kia liên tục không ngừng, như mãnh liệt thủy triều, hướng lên bầu trời dũng mãnh lao tới. Mà lúc này, bên trên thương thiên giới thế giới ý chí, dường như cũng bị một màn này rung động. Một cỗ lực lượng vô hình chấn động nộn nhạo lên, cỗ lực lượng này bên trong tràn đầy cảm kích cùng thần phục. Chủ ta, ngài ban ân, chúng ta vinh thế khó quên. Một cái thanh âm kỳ ảo tại Trần Nguyên trong đầu vang lên. Trong thanh âm này mang theo vô tận thành kính, phảng phất là theo thế giới chỗ sâu nhất truyền đến, lộ ra thật sâu kính ý. Trần Nguyên lặng lặng nghe phía dưới sinh linh reo hò, cảm thụ được thế giới ý chí cảm kích. Nhưng trong lòng của hắn không có chút nào kiêu ngạo cùng tự đắc, thần sắc bình tĩnh đến như là cái này quần quần dưới tầng mây một vũng đầm sâu. Hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, bất quá là một chút thực đan mà thôi, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Trần Nguyên ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi đó là không biết vũ trụ, còn có vô số khiêu chiến cùng không biết chờ đợi hắn. Hắn có chút meo mắt lại, trong đầu bắt đầu lập mưu mục tiêu kế tiếp. Vẻ mặt dần dần biến kiên định mà tỉnh táo, dường như bất kỳ khó khăn đều không thể ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Theo hải lượng đan dược đưa ra, Trần Nguyên trước mặt có ban thưởng hiện, thành công đưa ra 380 vạn mai nhất giai cuối cùng khư thực đan, thu hoạch được ban thưởng, ngũ giai khư khí thương minh thần kiếm, ngũ giai khư thuật thương minh liệt thiên. Thành công đưa ra 120 vạn mai nhị giai cuối cùng khư thực đan, thu hoạch được ban thưởng, ngũ giai khư khí lôi đỉnh chống trận, ngũ giai khư thuật lôi ngục thiên phạt. Thành công đưa ra 47 vạn mai tam giai cuối cùng khư thực đan, thu hoạch được ban thưởng, lục giai khư khí cuối cùng khư phạt ấn, lục giai khư thuật khư không chốt bụi. Thành công đưa ra 71,000111 mai tứ giai cuối cùng khư thực đan, thu hoạch được ban thưởng, lục giai khư khí khư ma bảo đỉnh, lục giai khư lửa vạn ma liệt diễm, lục giai khư khí tinh khư bảo cung, lục giai khư thuật tinh diệu phá cung. Thành công đưa ra 444 mai ngũ giai cuối cùng khư thực đan, thu hoạch được ban thưởng, thất giai quy tản nguyên cửu phân, thất giai khư khí khư liên ma liêm, thất giai khư thuật tạm diệt ma triều. Thành công đưa ra 36 mai lục giai cuối cùng khư thực đan, thu hoạch được ban thưởng, bát giai khư khí trung mặt thần kiếm, bát giai khư thuật trung mặt liệt thiên. Trần Nguyên nhìn trước mắt hải lượng thu hoạch, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế thoải mái nụ cười. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hài lòng qua mang, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn những cái kia tản ra ánh sáng kỳ dị bảo vật, trong miệng tự lẩm bẩm, thật sự sảng khoái a. Đúng lúc này, bên trên thương thiên giới bên trong, đột nhiên nổi lên tầng tầng tia sáng kỳ dị. Hóa ra là Trần Nguyên trước đó rơi vãi ra hải lượng cuối cùng khư thực đan, bắt đầu phát huy tác dụng. Những đan dược này lực lượng như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng mà đánh thẳng vào bên trên thương thiên giới giới hạn, khiến cho toàn bộ thiên giới đẳng cấp bắt đầu liên tục tăng lên. Cái này một dị trạng, tự nhiên không thể trốn qua quanh mình mấy cái thế lực lớn cảm giác. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Một vị thế lực lớn trưởng lão đột nhiên đứng dậy, chén trà trong tay đều bởi vì hắn chấn kinh mà vô ý trượt xuống, ba một tiếng quẳng xuống đất, vỡ thành vài miếng. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm bên trên thương thiên giới phương hướng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện cường đại như thế năng lượng ba động? Chẳng lẽ lại có cái gì thượng cổ di tích hiện thế? Một vị khác tuổi trẻ hộ pháp cao mày suy đoán nói, không đúng, cái này chấn động rõ ràng là theo một cái thế lực nội bộ truyền ra. Một vị nhìn kinh nghiệm phong phú lão giả, sờ lấy sợi râu, chậm rãi nói rằng, kỳ quái, làm sao chúng ta chưa từng nghe qua có dạng này một cái thế lực cường đại. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Mặc kệ như thế nào, một vị thân mang hoa phục đại trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta phải đi kết giao một phen, tìm kiếm hư thực. Vạn nhất cái thế lực này quá mức nhỏ yếu, một vị khác đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tham lam, hắc hắc, đây chẳng phải là cơ hội trời cho, vừa vặn có thể đem chiếm đoạt. Nhưng nếu là đối phương rất mạnh đâu? Một vị tương đối cẩn thận trưởng lão đưa ra nghi vấn. Vậy thì kết giao, thêm một cái cường đại đồng minh, đối với chúng ta cũng không chỗ xấu. Đại trưởng lão có chút nheo mắt lại, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ quyết đoán. Thế là, đông đảo thế lực nhao nhao bắt đầu hành động, chuẩn bị hướng lên Thương Thiên giới xuất phát, tìm tòi hư thực. Mà lúc này Trần Nguyên còn đắm chìm trong thu hoạch trong vui sướng, toàn vẹn không biết một trận báo tố lại sắp tới. Hắn duỗi lưng một cái, trong lòng âm thầm nghĩ đến, lại được nhiều như vậy bà bối, thật sự sảng khoái a. Kế tiếp Hồng Liên nhất tộc, hẳn là có thể bị ta thu a, lại không biết, những đại thế lực kia tâm tư, đã lặng yên để mắt tới hắn cùng hắn bên trên Thương Thiên giới. Chương 625, ngươi thật sự là quá mạnh. Chương 625, ngươi thật sự là quá mạnh. Bên trên Thương Thiên giới bên trong, tĩnh mịch mà thần bí. Trần Nguyên thân mang một bộ màu đen trường bào, ngồi ngay ngắn ở một khối cổ pháp cự thạch phía trên, hai chân quanh lại, khí tức quanh người trầm ổn mà nội liễm, tựa như lên đỉnh núi cao sừng sững. Giờ phút này, trước mặt hắn lơ lửng bốn dạng tản ra hào quang lóa mắt bảo vật. Một thanh kiếm thân phong dài, toàn thân tản ra u lãnh lam quang bảo kiếm, chính là ngũ giai khư khí Thương Minh thần kiếm. Kiếm này vừa ra, không khí chung quanh dường như đều bị đông cứng, từng kia từng sợi hàn khí tùy ý lan tràn, dường như có thể tùy tiện cắt đứt không gian, kỳ phong lợi trình độ, đủ để cho thế gian vạn vật tại phong mang của nó hạ run rẩy. Ngay sau đó, một bản tản ra cổ pháp khí tức bí tịch chậm rãi lật qua lật lại, trang sách bên trên lóe ra phù văn thần bí, đây cũng là ngũ giai khư thuật Thương Minh Liệt Tiên. Một khi thi triển, có thể dẫn động thiên địa chi lực, xé rách thương khung, uy lực có thể xưng hủy thiên diệt địa, có thể khiến cho vô số cường giả chùn bước. Còn có một mặt chống thân khắc đầy lôi đình đường vân chống trận, ngũ giai khư khí lôi đình chống trận. Nhẹ nhàng gõ, liền có thể phát ra đinh thai nhức óc âm thanh sấm sét, quần quần lôi đình chi lực theo chống bên trong mãnh liệt mà ra, dường như có thể đem toàn bộ thế giới đều bao phủ tại lôi đình trong hải dương. Cuối cùng, một quyển tản ra hào quang màu tím đen của trụ, ngũ giai khư thuật lôi ngục thiên phạt. Triển khai nó, dường như có thể nhìn thấy trong bóng tối vô tận, vô số thiên lôi như dao long tứ ngược, chỗ đến, đều hóa thành một vùng phế tích, làm cho người sợ hãi. Trần Nguyên ánh mắt tại cái này bốn dạng bảo vật bên trên chậm rãi đảo qua, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi duỗi ra hai tay. Loại bảo vật này, rốt cục thuộc sở hữu của ta. Trần Nguyên nhẹ giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Chỉ thấy bàn tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào Thương Minh thần kiếm, trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng theo cánh tay tràn vào trong cơ thể của hắn. Đôi mắt của hắn có hơi hơi co lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này, lực lượng này, vậy mà như thế cường đại. Trần Nguyên nhịn không được sợ hãi thán nói, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị bất tình lình lực lượng rung động. Nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, bắt đầu vận chuyển thể nội khư lực, cùng Thương Minh thần kiếm lực lượng dung hợp lẫn nhau. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, hết sức chăm chú cảm thụ được cỗ lực lượng này tại thể nội chạy xuôi mỗi một chi tiết nhỏ. "Ân, cái này thần kiếm lực lượng, cùng ta thể nội khư lực càng như thế phù hợp, phản phất là ta lượng thân định chế đồng dạng." Trần Nguyên thấp giọng tự nói, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Thương Minh Liệt Thiên bí tịch. Hắn nhẹ nhàng lật ra bí tịch, một cỗ cường đại lực lượng tinh thần đập vào mặt. Trần Nguyên trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, hắn bắt đầu dụng tâm đi cảm ngộ trong bí tịch mỗi một cái phù văn, mỗi một chữ. Thì ra là thế, cái này Thương Minh Liệt Tiên huyền bí lại giấu ở cái này nhìn như đơn giản phù văn bên trong. Trần Nguyên tự lẩm bẩm, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu hiện lên, hắn liền cảm giác chính mình dường như cùng môn này khư thuật thành lập một loại liên hệ kỳ diệu, những cái kia phức tạp phù văn cùng phương pháp tu luyện trong nháy mắt biến rõ ràng minh bạch, nhẹ nhõm nắm giữ. Ha ha, không nghĩ tới ta có thể dễ dàng như vậy lĩnh ngộ cái này ngũ giai khư thuật. Trần Nguyên nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười tại trống trải bên trên Thương Thiên giới bên trong quanh quẩn. Tiếp lấy, hắn lại theo thứ tự luyện hóa lôi đỉnh chống trận cùng lôi ngục thiên phạt. Mỗi một lần luyện hóa, đều để hắn cảm nhận được cái này bốn dạng bảo vật ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Làm mọi thứ đều kết thúc sau, Trần Nguyên từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra hào quang sáng chói. Hắn đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng mà, sau một lát, trên mặt của hắn nhưng dần dần hiện ra một tia sầu lo. Tuy nói bây giờ thu được những này cường đại bảo vật, nhưng muốn chân chính tăng thực lực lên, vẫn là cần thu hoạch cao giai cuối cùng khư không thuật a. Trần Nguyên khẽ thở dài một cái, tự đủ. Trước đó đưa ra ngoài những cái kia đê giai cuối cùng khư không thuật luyện chế cuối cùng khư thực đan, đạt được phản hồi trung quy là có hạn mức cao nhất. Trần Nguyên cau mày, rơi vào trầm tư. Xem ra, kế tiếp phải nghĩ biện pháp đi tìm cao giai cuối cùng khư không thuật. Trần Nguyên trong mắt lóe lên một tia kiên định, âm thầm hạ quyết tâm. Trần Nguyên vững vàng ngồi tu luyện trên này, quanh thân quanh quẩn lấy cuối cùng khư chi lực, trong tay đang cầm vừa mới tới tay ban thượng, chuẩn bị tiếp tục luyện hóa, tăng thêm một bước chính mình cư lực. Lúc này, Sơn Nhạc Tông bên trong, một thân ảnh như là cỗ sao trổi sẽ qua. Người tới chính là sư muội Lạc Nguyệt, nàng một bộ áo trắng như tuyết, theo gió nhẹ nhàng phiêu động, trong tay thanh trường kiếm kia tản ra lạnh thấu xương hàn quang, lộ ra mười phần kiếm tiên phong thái. Lạc Nguyệt tu vi đã đạt đến nguyên thực cảnh đỉnh phong, chỉ kém như vậy một bước, liền có thể bước vào lúc xương cốt cảnh. có thể cái này nhìn như gần trong gang tấc một bước, lại dường như là trời, bất luận nàng cố gắng như thế nào, đều không bước qua được. Nàng một đường đi nhanh, đi vào Trần Nguyên vị trí. Đại sư Minh. Lạc Nguyệt có chút thở, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, ta lần này đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Trần Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng dịu dịu, nhìn xem Lạc Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, sư muội, chuyện gì vội vàng như thế? Lạc Nguyệt cắn cắn môi dưới, có chút ngượng ngùng nói, ta muốn mời đại sư Minh hỗ trợ, cùng ta đối luyện một phen. Trần Nguyên có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đối luyện? Vì sao đông nhiên có ý tưởng này? Lạc Nguyệt thở dài, bất đắc dĩ nói, nhạc điệu thấp sư Minh quá mức vững vàng, mỗi lần cùng ta luận bàn, đều bó tay bó chân, không dám toàn lực thi triển, ta thực sự khó mà tại cùng hắn đối chiến bên trong có chỗ đột phá. Trần Nguyên trầm tư một lát, khẽ gật đầu, thì ra là thế. Sau đó nhuyễn miệng cười, đã như vậy, sư muội, ngươi cứ việc ra tay chính là. Lạc Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lùi về phía sau mấy bước, dọn xong tư thế. Vậy ta liền không khách khí, đại sư Minh. Lạc Nguyệt hô to một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía Trần Nguyên vọt tới. Trần Nguyên thần sắc bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở nguyên địa, động cũng không động. Đạo kiếm khí kia tại cách hắn còn có nửa thước xa lúc, liền tiêu tán thành vô hình. Lạc Nguyệt thấy thế, trong lòng giật mình, bất quá nàng cũng không nhụt chí, trường kiếm trong tay múa đến càng thêm cấp tốc, trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, như mưa to gió lớn giống như hướng phía Trần Nguyên công tới. Một chiêu lại một chiêu, Lạc Nguyệt đã ra tay hơn ngàn chiêu, hô hấp của nàng biến gấp rút, trên trán hiện đầy mồ hôi, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã sức cùng lực kiệt. Có thể lại nhìn Trần Nguyên, vẫn như cũ vững vàng ngồi ở chỗ đó, quần áo trên người cũng không từng phiêu động một chút, lông tóc không thương. Lạc Nguyệt trường kiếm trong tay chậm rãi rủ xuống, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng cảm khái, ai? Đại sư Minh, ngươi thật sự là quá mạnh. Ta cùng ngươi đối luyện hoàn toàn liền vô dụng a, còn không bằng chính mình lĩnh hội đâu. Trần Nguyên đứng dậy, chậm rãi đi đến Lạc Nguyệt bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, sư muội, ngươi cũng không kém, chỉ cần tiếp tục cố gắng, đột phá tầng kia gông cùng xiển xích, bước vào lúc xương cốt cảnh, chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem Trần Nguyên, trong mắt tràn đầy kiên định, "Ân, đa tạ đại sư Minh, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng." Cũng là không phải Trần Nguyên không giúp nàng, mà là Trần Nguyên phát hiện, Lạc Nguyệt dựa vào chính mình liền có thể hoàn thành đột phá. Chương 626, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chương 626, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Một ngày này, bên trên thương thiên giới bên ngoài, tĩnh mịch không gian giống như là bị một đôi tay vô hình nhẹ nhàng kích thích, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Tinh truyền thánh địa cường giả dẫn đầu đến. Bọn hắn quanh thân tản ra hào quang sáng chói, quang mang kia đúng như trong tinh hà sao trời, chói mắt lóa mắt, tựa như đem toàn bộ hắc ám hư không đều chiếu sáng. Cầm đầu trưởng lão thân lấy một bộ thêu đầy bức tranh cấp vì sao trường bảo, tay áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, mỗi một bước phóng ra đều mang vô tận ưu nhã cùng thong dong. Hắn trong ánh mắt lộ ra một loại bẩm sinh cao ngạo, kia cao cao tại thượng dáng vẻ, dường như thế gian vạn vật đều tại hắn quan sát phía dưới, không có chỗ nào mà không phải là nhỏ bé tồn tại. Ngay sau đó, thần võ hoàng hướng nhân mã trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Bọn hắn quanh thân tràn ngập một cỗ túc sát chi khí, khí thế bằng bạc, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, để cho người ta sợ hãi. Đầu linh kia trưởng lão thân hình khôi ngô, đầu đội vương miện bên trên khảm nạm bảo thạch lóe ra băng lãnh quang, mỗi một bước ra, mặt đất đều dường như tại khẽ chấn động, phảng phất có thiên quân chi lực, toàn bộ thiên địa đều đang vì hắn đến mà rung động. Sau đó, Viêm Ngục thần giới cường giả cũng hiện thân. Bọn hắn quanh thân bị cháy hừng hực ngọn lửa màu đen vây quanh, ngọn lửa kia tản ra khí tức quỷ dị, dường như có thể đem thế gian mọi thứ đều đốt cháy hầu như không còn, chỗ đến, không khí đều dường như bị thiêu đốt đến bặm mẹo. Trường lão mang trên mặt một vẻ lãnh khốc cười, ánh mắt đảo qua chỗ, hình như có cựu lũ địa ngục hàn ý, để cho người ta không rét mà run. Cái này tam đại thế lực người mạnh nhất, đều là không cùng nhau cảnh bảy tầng thực lực. Trường lão của bọn họ lẫn nhau quen biết, ánh mắt giao hội lúc, trong ánh mắt đã có đối lẫn nhau thực lực tán thành, cũng có được một loại không hiểu cạnh tranh ý vị, phảng phất tại im lặng đỏ sức lấy. Hừ, cái này bên trên thương thiên giới, đúng là mới xuất hiện thế lực. Tinh truyền thánh địa trưởng lão trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường, có chút nâng lên cái cằm phảng phất tại biểu đạt hắn đối cái này thế lực mới khinh thị. Thần võ hoàng hướng trưởng lão có chút ngửa đầu, trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng, nếu là thực lực không đủ, chẳng bằng ba nhà chúng ta điểm, cũng coi là lớn mạnh một chút riêng phần mình thế lực. Hắn trong giọng nói tràn đầy tham lam, dường như đã đem bên trên thương thiên giới xem như vật trong bàn tay. Viêm Ngục thần giới trưởng lão cười lạnh một tiếng, không tệ, nếu là có mấy phần thực lực, cũng là có thể tôn làm đồng liêu. Nụ cười của hắn bên trong cất dấu tính toán, trong mắt lóe ra tinh minh quang. Lúc này, trong đám người có người nhỏ giọng hỏi, vậy nếu là cái này bên trên thương thiên giới xa so với ba chúng ta thế lực lớn đều mạnh đâu? Thanh âm nhỏ đến như là con muỗi ong ong, nhưng ở cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lại phá lệ rõ ràng. Tam đại thế lực các trưởng lão nghe nói, lập tức buộc phát ra một hồi cười vang. Tinh truyền thánh địa trưởng lão cười đến ngửa tới ngửa lui, một bên cười một bên quát tay, ha ha, làm sao có thể? Cái này cuối cùng cư đại thế giới, có thể cùng ba chúng ta thế lực lớn chống lại, còn không có xuất hiện đâu. Nói, hắn còn khoa trương liếc mắt, mặt mũi tràn đầy trào phúng, dường như vấn đề này là hoang đường như vậy một cười. Thần võ hoàng hướng trưởng lão cũng đi theo cười to, tiếng cười im bặt mà dừng sau, hắn hung hăng gắt một cái, phi, quả thực là người si nói ngọng. Kia phỉ nhổ trong động tác tràn đầy xem thường. Viêm Ngục thần giới trưởng lão thì là hai tay ôm ngực, trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm, nếu là thật sự có mạnh mẽ như vậy thế lực, làm sao chúng ta khả năng đến nay cũng không từng nghe nói. Ngữ khí của hắn mười phần chắc chắn, dường như mọi thứ đều tại hắn nhận biết phạm vi bên trong. Liên tại bọn hắn tùy ý chế rêu thời điểm, bên trên thương thiên giới bên trong, một đạo nhỏ xíu khí tức lặng yên hiện hiện. Trần Nguyên, vị này bên trên thương thiên giới cường giả, đã nhận ra ngoại giới dị dạng. Hắn nguyên bản bình tĩnh nhắm mắt tu luyện, cảm nhận được ngoại giới chấn động sau, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hàn mang kia tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, mang theo vô tận lãnh ý. Hắn đứng dậy, thân hình hơi động một chút, động tác trôi chảy mà tự nhiên, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Trần Nguyên thân ảnh ở trên thương thiên giới ngoại chậm rãi hiện hiện. Tam đại thế lực người thấy cảnh này, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nguyên bản huyên náo đám người dường như bị nhấn xuống yên lặng hóa, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Trần Nguyên trên thân. Tinh Tuyển Thánh Địa trưởng lão nguyên bản còn treo ở trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, hắn mở to hai mắt nhìn, đôi mắt bên trong cao ngạo trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế. Miệng của hắn không tự giác mở lớn, tạo thành một cái o hình, bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy lấy, cả người dường như bị định trụ đồng dạng, thân hình ngốc trệ, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Thần Võ Hoàng Hướng trưởng lão nguyên bản thẳng tắp lưng cũng có chút ố lượng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin. Hai tay của hắn vô ý thức nắm chặt, thân thể run nhẹ nhẹ, kia nắm chắc quả đấm bởi vì dùng sức quá độ, đốt ngón tay đều trắng bệnh, nội tâm chấn kinh nhường thân thể của hắn đều không bị khống chế. Viêm Ngục Thần Giới trưởng lão trong mắt lanh khốc cũng bị thật sâu rung động thay thế, hô hấp của hắn biến dồn dập lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên, dường như mong muốn theo Trần Nguyên trên thân nhìn ra sơ hở gì, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Cái này sao có thể? Tinh Truyền Thánh Địa trưởng lão dẫn đầu lấy lại tinh thần, âm thanh run rẩy nói, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Thần Võ Hoàng Hướng trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc, thực lực của hắn, chúng ta căn bản nhìn không thấu. Tiết Hầu giống như là bị thứ gì ngăn ở, khó khăn phun ra câu nói này. Viêm Ngục Thần Giới trưởng lão cao mày, sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chúng ta hôm nay muốn đá trúng thiết bản? Trong lòng tràn đầy bất an cùng lo lắng, ý thức được chuyện khả năng vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống. Bọn hắn nguyên bản mang theo riêng phần mình tính toán cùng ngạo mạn, nhưng khi Trần Nguyên thể hiện ra xa như vậy siêu tưởng tượng thực lực lúc, trên mặt mọi người thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, lập tức lại cấp tốc đổi lại một gương mặt định nọt nụ cười. Tiên bối, hôm nay nhìn thấy ngài như vậy kinh thế hai tộc thực lực, quả nhiên là chúng ta tam sinh hữu hạnh a. Tinh Truyền Thánh Địa một vị trưởng lão cười rạng rỡ, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay ôm quyền, tư thái kia còn kém không có trực tiếp quỳ xuống tới. Đúng vậy a, tiền bối tuổi còn trẻ, liền có như thế tạo nghệ, ngày sau nhất định là cái này cuối cùng khư đại thế giới bá chủ, ta Thần Võ Hoàng Hướng nguyện cùng ngài giao hảo. Thần Võ Hoàng Hướng một vị tướng quân, thanh âm to, mặt mũi tràn đầy vẻ kính nghệ, còn cần lực gật gật đầu, dường như dạng này liền có thể biểu đạt thành ý của mình. Tiền bối, Viêm Ngục Thần Giới cũng đúng ngài hâm mộ đã lâu, về sau có gì cần, cứ mở miệng. Viêm Ngục Thần Giới sứ giả, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nhìn như nụ cười chân thành, trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tính toán. Trần Nguyên mặt lạnh lấy, lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, có chút hất cằm lên, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, vừa rồi các ngươi đánh những cái kia bản tính, còn có những cái kia trào phúng âm thanh, ta thật là nghe được rõ rõ ràng ràng." Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, dường như mang theo sương lạnh, nhường không khí chung quanh đều trong nháy mắt lạnh mấy phần. Đám người nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, lẫn nhau liếc nhau một cái, lại đều không biết nên đáp lại ra sao. Thế nào? Hiện tại cũng câm. Trần Nguyên đi về phía trước một bước, ánh mắt như lao, quét mắt đám người, đừng chỉ là ở chỗ này nói chút lời hay, khen tặng ta, lấy ra chút tính thực chất chỗ tôi đến. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, mang theo một cỗ thượng vị người uy nghiêm. Tinh Truyền Thánh Địa trưởng lão, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, do dự một chút, cắn răng, nói rằng, cái này, tiền bối, chúng ta Tinh Truyền Thánh Địa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngài, chỉ là chỗ tốt này, cũng phải để chúng ta có cái chuẩn bị không phải. Hắn vừa nói, một bên vụng trộm quan sát đến Trần Nguyên sắc mặt. Chuẩn bị? Trần Nguyên nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt trào phúng cười, các ngươi tính toán ta thời điểm, làm sao lại không muốn lấy muốn chuẩn bị một chút? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một chút tức giận, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị trước mọi người hành vi cho chọc giận. Thần Võ Hoàng Hướng tướng quân, thấy thế liền vội vàng tiến lên hòa giải, tiền bối bất giận, chúng ta đều biết sai, nhất định mau chóng cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hắn vừa nói, một bên càng không ngừng chắp tay thở dài, khắp khuôn mặt là lấy lòng thần sắc. Viêm Ngục Thần Giới sứ giả, con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói, tiền bối, ngài đại nhân có đại lượng, liền lại cho chúng ta một chút thời gian. Chúng ta Viêm Ngục Thần Giới, từ trước đến nay là coi trọng nhất tín dụng, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu ngài. Thanh âm của hắn nhu hòa, ý đồ trấn an Trần Nguyên cảm xúc. Trần Nguyên nhìn xem bọn hắn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Những người này, bất quá là một đám định nọ tiểu nhân mà thôi. Mới vừa rồi còn đối với mình châm chọc khiêu khích, bây giờ thấy thực lực mình cường đại, liền lập tức đổi một bộ sắc mặt. Bất quá, hắn cũng tin tưởng, tại cái này cuối cùng khư đại thế giới, thực lực mới là tất cả. Đã bọn hắn muốn lấy lòng chính mình, vậy mình không ngại liền lợi dụng một chút. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem đám người, lạnh nhạt nói, "Tốt, ta liền cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, ta hy vọng có thể xem lại các ngươi thành ý." Thanh âm của hắn khôi phục bình tĩnh, lại mang theo một cỗ làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Đám người liền vội vàng gật đầu, như nhặt được đại xá, nhất định, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nói xong, liền vội vàng rời đi, sợ Trần Nguyên lại thay đổi chủ ý.